Chương 183, phế hậu chi tranh lên 2, chương 183, phế hậu chi tranh lên 2. Nghe vậy, đám người cũng là lập tức phản ứng lại, biểu lộ lần nữa nghiêm túc, bắt đầu thận trọng trao đổi lên biện pháp. Kỳ thật nếu là chỉ muốn một ít biện pháp, cũng không phải là cái gì rất khó khăn sự tình. Dù sao Vương hoàng hậu thế nhưng là Lý Thế Dân tứ hôn, càng là Lý Thế Dân khâm định thái tử phi, nhưng những lý do này ngăn không được đặt quyết tâm đế vương. Đây mới là trước mắt mấu chốt nhất, có thể tìm thái phó. Đương nhiên, có người dường như bản năng đồng dạng thở nhẹ một câu. Cái này phảng phất là mở ra mạch suy nghĩ, trong nháy mắt liền nhường Vương Nhân Hưu ánh mắt sáng lên, nhìn về phía trưởng tôn Vô Kỵ, không sai, nếu là có thể quá phó tương trợ, lấy bệ hạ đối thái phó coi trọng việc này liền có thể không lo. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn bên trong đã lộ ra vẻ khẩn cầu. Hắn đã đi tìm Cố Tĩnh, nhưng là Cố Tĩnh mảy may cũng không để ý hắn. Vương Nhân Hưu đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ, bất quá hắn cảm thấy trưởng tôn Vô Kỵ sẽ cùng hắn không giống, Cố Tĩnh như thế nào đi nữa cũng đều sẽ cho hắn một chút mặt mũi. Nhưng bất luận là trưởng tôn Vô Kỵ cũng tốt, hoặc là Trử Toại Lương cũng được, hai người đều cộng đồng không để ý đến hắn nói lời này. Nhường Cố Thị tương trợ, dựa vào cái gì? Có thể sinh ra ý nghĩ thế này người chính là còn không hiểu rõ Cố Thị làm việc chuẩn tắc. Cố Thị bây giờ có thể không can thiệp những sự tình này đối bọn hắn mà nói liền đã coi như là thiên đại hảo sự. Nếu là đổi lại Tây Hán thời kỳ, hoàng đế có ý nghĩ thế này về sau, Cố Thị sẽ ngay đầu tiên dòng chống khua chiêng cho Minh Sắc duy trì, kia là sẽ cho người cảm thấy tuyệt vọng. Mắt thấy trưởng tôn Vô Kỵ im lặng không nói, Vương Nhân Hữu càng thêm cháy bỏng khó nhịn. Hắn mạnh mại nỗi lòng, cắn răng lại để mấy lần nếu có được Cố Thị tương trợ vân vân. Thấy trưởng tôn Vô Kỵ cùng Trừ Toại Lương vẫn không đắc hàng, cuối cùng là rốt cuộc kìm nén không được, nghiêm nghị quát hỏi, thái úy, đây là ý gì? Vương Nhân Hữu trong lồng ngực không nhịn được tức giận cuộn cuộn. Hắn thân làm hoàng hậu cha, theo lý mà nói địa vị hẳn là cực cao, làm sao Vương hoàng hậu thành quyến Nhật Bản? Bây giờ đúng là đã muốn tới phế hậu tình trạng, hắn sao có thể không nổi? Quốc trượng công bất giận. Trừ Toại Lương thấy thế bận bịu đưa tay khuyên can. Vương Nhân Hữu lại nộ diễm càng rực, nghiến lợi nói, tự tiên đế long ngự thượng tần, ta quan lũng một mạch từng bước lập bộ. Bây giờ hẳn là bởi vì thái úy kiên kỵ kia Cố Thị tiểu nhi, mà ngay cả cầu hỗ trợ cũng không dám. Hắn đem bất mãn trong lòng tất cả đều nói ra. Dựa theo hắn lý giải, chỉ cần trưởng tôn Vô Kỵ có thể đi tìm Cố Tĩnh, kia Cố Tĩnh liền nhất định sẽ tới trợ giúp bọn hắn. Dù sao trong mắt bọn hắn xem ra Cố Tĩnh đúng là phải kém hơn bọn hắn một đời. Toàn bộ trong đường bầu không khí càng thêm nghiêm túc. Lời vừa nói ra, trưởng tôn Vô Kỵ rốt cục dương mắt nhìn về phía Vương Nhân Hữu, trong cổ xuất ra khẽ than thở một tiếng, thái phó trong tay chấp có tiên đế di chiếu. Đón cả điện ánh mắt kinh nghi, hắn sắc mặt trầm ngưng như sắt, này chiếu có thể càng thiên tử mà hiệu lệnh thiên hạ binh mã. Phan thái phó đoạn xã tắc đem nghiêng thời điểm, tam quân hộ phủ khoảnh khắc có thể di động. Ngắn ngủi mấy lời, trong điện thoáng chốc tĩnh mịch, duy nghe một mảnh hít khí lạnh thanh âm. Tất cả mọi người cơ hồ đều mở to hai mắt nhìn, có chút khó mà tin được đây hết thảy. Cái này tính là cái gì? Một cái hoàng đế tự tay đem quốc gia binh mã giao cho một cái thần tử trên tay, tuy nói là dùng để bình định, nhưng hoàng đế đều chết, chẳng phải là tùy thời đều có thể dùng để tạo phản? Đây hết thảy hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thậm chí đã có không ít người âm thầm phát khởi run, trong lòng cảm xúc không ngừng quấy động. Thái phó tại âm thầm giám quốc, vốn không liên quan cái khác, cái này kỳ thực cũng là thái phó tại cho thấy thái độ trưởng tôn Vô Kỵ tiếng như hàn tuyển, nhìn xem đám người, ta quan lung dễ sâu lá tốt, nếu không biết thu liễm, ngày khác gắt gặp lôi đỉnh chi cước. Ánh mắt của hắn đâm về Vương Nhân Hữu, khô khan cười một tiếng, giờ phút này, ngươi lại vọng tưởng thái phó bảo vệ trung cung. Thằng hoàng hậu dục có đích tự, có thể đánh cược một lần. Hắn chậm rãi lắc đầu, nhưng thời thế như này, quốc trượng công nên ngừng ngài niệm. Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch. Giờ phút này, đám người tất cả đều trầm mặt lại, ngay cả Vương Nhân Hữu đều hoàn toàn tỉnh táo, trên mặt lập tức liền lộ ra bi thương chi sắc. Thái úy, vậy phải làm thế nào cho phải a? Chẳng lẽ lại hắn không thể tiếp tục nói thêm gì đi nữa, nhưng ý tứ cũng đã là cực kỳ rõ ràng. Trường tôn Vô Kỵ nhắm mắt thật lâu, trong cổ lăn ra thở dài, làm hết sức mình nghe thiên mệnh thôi. Hắn đảo qua đám người, ánh mắt như không hề bận tâm, lấy bệ hạ yêu thích như phế hậu định lập võ chiêu nghi, đến lúc đó chúng ta có thể thử một lần. Dứt lời, hắn trực tiếp quát tay áo, ra hiệu đám người rời đi. Quần thân nhìn nhau không nói gì, hoặc im lặng, hoặc nhíu mày, cuối cùng là lần lượt chắp tay cáo lui. Toàn bộ trong đường trong nháy mắt liền lần nữa yên tĩnh trở lại. Trưởng tôn Vô Kỵ cứ như vậy ngồi trên ghế khó nén mỏi mệt, cùng nguyên bản lịch sử hoàn toàn khác biệt. Trưởng tôn Vô Kỵ người này từ trước đến nay chính là như vậy, chỉ cần có người có thể hoàn toàn trưởng không hắn giàu bần sinh tử, vậy hắn liền sẽ thời khắc duy trì tỉnh táo. Nguyên bản trong lịch sử, làm Lý Thế Dân chết một khắc kia trở đi, quyền lực của hắn dục vọng cũng đã dần dần vượt ra khỏi lồng giam. Bây giờ đồng dạng cũng là như thế, nhưng ở Cố Tĩnh uy hiếp phía dưới, hắn lại cấp tốc từ loại kia trạng thái phía dưới bình tĩnh lại, bây giờ càng là hoàn toàn không đi nghĩ lấy chuyên quyền sự tình. Cái này một loạt vụn vặt sự tình nhường hắn có chút thống khổ, nhưng không có cách nào, loại chuyện này hắn tránh không được. Thân làm quan lũng các quý tộc lãnh tụ, tại trong rất nhiều chuyện, dù là trong lòng của hắn không muốn lẫn vào cũng nhất định phải cho thấy thái độ của mình, muốn đúng tay trong đó. Bây giờ chuyện này chính là như thế. Cuối tháng tiểu kết đổi mới giải thích rõ, cuối tháng tiểu kết đổi mới giải thích rõ, đầu tiên trước xin lỗi, tháng này đổi mới kéo hông. Vạn phần xin lỗi, nhưng xác thực cũng không biện pháp. Thân thể xác thực ôm việc gì? Đầu tháng thời điểm đột cảm giác tim đập nhanh, liền loại kia bỗng nhiên hoảng hốt tới đổ mồ hôi lạnh tình trạng, hoàn toàn không có cách nào gõ chữ. Bởi vì cha mẹ hai bên trong nhà lão nhân đều có trái tim bệnh án, lại thêm ta lại hút thuốc, nhất là tại mở quyển sách này về sau, áp lực thật lớn phía dưới thậm chí đều đã đến mỗi ngày một bao nhiêu tình trạng. Cho nên lúc đó thật sợ thảm, vội vàng đi bệnh viện kiểm tra. Bắt đầu vẫn là đơn giản kiểm tra, nhưng ở không ít chỉ tiêu tình huống dị thường hạng, lại thăng cấp thành lớn kiểm tra, liên tục chạy vài ngày. Kết quả đây, huyết dịch, lá gan, thận công năng bên trong đều có các loại chỉ tiêu không đạt tiêu chuẩn một đống lớn, mặc dù không có gì thói xấu lớn, nhưng bệnh vật nhiều lắm. Thật vất vả dày vò xong, nghĩ đến có thể bắt đầu tự luận, mỗi ngày mã gõ chữ đoạn rèn luyện tuân theo lời dặn của bác sĩ dưỡng dưỡng thân thể. Kết quả là tại trưa ngày thứ 3, thời tiết thực sự quá nóng, ta bỗng nhiên tìm nghĩ đi dưới lầu tiệm trái cây mua cái băng dưa hấu ăn. Kết quả là tại ta mua xong dưa hấu trên đường trở về, ở đằng kia chói chang ngày mùa hè phía dưới, ta rõ ràng mấy bước đường liền đã toát mồ hôi, nóng muốn chết, lại đột cảm giác một hồi âm lãnh từ trong tới ngoài đánh tới. Toàn thân chỉ cảm thấy không còn chút sức lực nào, chính là loại kia bắp thịt toàn thân đều tại mỏi nhừ, cảm giác tùy thời đều muốn mất lực cái loại cảm giác này. Ta lúc ấy còn tìm nghĩ ta là rút máu rút quá nhiều, thân thể thái hư bỗng nhiên phơi nắng dẫn đến bị cảm nắng nữa nha. Vốn là lơ đễnh, trở về mở điều hòa không khí liền ngủ trưa. Mông lung ở giữa chính là cảm giác các loại âm lãnh. Quan điều hòa không khí cũng giống vậy. Nhưng ta lúc ấy dạng này đều không có cảm thấy chính mình là thế nào, chỉ cho là chính mình rút máu rút nhiều thái hư, dù sao ta có vẻ như cho tới bây giờ không có ở mùa hè cảm mạo qua, dương cũng dương qua. Thẳng đến ngày thứ 2 tỉnh ngủ triệu chứng nghiêm trọng hơn, cổ họng bốc khói đầu đau muốn nứt về sau ta mới đi bệnh viện. Kết quả mới phát hiện là sốt cao, lại là làm sau khi kiểm tra xác định là cảm cúm. Sau đó chính là treo nước một mực treo ở hôm nay cảm cúm triệu chứng mới hơi hơi khá hơn một chút, không có khó chịu như vậy. Bất đắc dĩ nước địch. Ta chỉ có thể nói là nước địch. Tháng này ngược lại chính là các loại không thuận, lúc này mới dẫn đến mất cả tháng đổi mới đều sụp đổ. Mọi loại chua xót thực sự khó biểu, phụ vài ngày trước kiểm tra đồ cho mình đang cái tên, cá thật đúng là không phải bậy nát kiếm cớ cố ý không càng. Đừng cho cá lại tiếp tục sức ép lên, các minh đệ. Phát sách đến bây giờ, hơn mấy tháng cộng lại xin phép nghỉ số lần cũng không bằng tháng này nhiều, là thật thân thể sụp đổ, không phải làm sao đến mức này. Ai? Tháng này bất kể nói thế nào cũng chỉ có thể dạng này, ngược lại cũng đi qua. Nhưng không quan hệ, chúng ta tháng sau còn có thể cố gắng. Hôm nay thật tốt ngủ một giấc, bắt đầu từ ngày mai đổi mới sẽ khôi phục lại ngày 6 cấp bước, đợi đến cảm cúm hoàn toàn tốt, ta cũng sẽ bắt đầu còn một còn thiếu đổi mới, ngày càng tăng ca. Đến mức kịch bản phương diện các huynh đệ cũng có thể yên tâm, nói như thế nào đây khả năng tại chi tiết phương diện cá làm không được thập toàn thập mỹ, cũng không có khả năng nhường tất cả huynh đệ hài lòng, nhưng cá có thể tránh đi lớn đột điểm. Cá hết sức nỗ lực, mong rằng các huynh đệ lý giải. Họ 2 chương 184, thủ đoạn thiết huyết, lập hậu võ chiếu, 1, chương 184, thủ đoạn thiết huyết, lập hậu võ chiếu, 1, chiều chính trên dưới, sôi trào khắp trốn. Vô hình sóng gió trong bóng tối không ngừng giành dụng, chỉ kém cái cuối cùng dây dẫn nổ liền có thể dẫn nổ tất cả. Ngay kế tiếp, Lý Trị trực tiếp hạ chỉ đem Vương Hoàng hậu người nhà nhóm cấm túc. Đây là Trần Chuỷ thế công. Cố Tĩnh duy trì nhường hắn có không có gì sánh kịp tự tin, cứ như vậy hướng đám người tuyên thệ lấy thuộc về đế vương uy nghi. Cử động lần này cũng quá mức rõ ràng một chút. Tới bây giờ, dù là liền xem như mới vào triều đình người cũng đã nhận ra trong đó không thích hợp, càng là chỉ cảm thấy như dẫm trên băng mỏng. Mỗi lần đến lúc này, đám người liền sẽ không tự chủ được nhớ tới năm đó Cố thị đến. Năm đó Cố thị mặc dù sẽ nhường rất nhiều người không nhìn thấy con đường phía trước, nhưng tương tự cũng có thể miễn đi quá nhiều tranh đấu. Không chỉ có riêng chỉ có Lý Tích muốn sống chết mặc bây, không đi nhúng tay cái này mẫn cảm sự tình. Dù sao loại sự tình này giá quá lớn, nhưng cũng tiếc chính là, cũng không phải tất cả mọi người đều có lấy trung lập tư cách. Tại cái này giả dối quỷ quyệt trong triều đình, từ trước đến nay chính là một bước đạp sai từng bước đều sai, dù không được bọn hắn không cẩn thận một chút. Không thể không nói, Lý Trị đồng dạng cũng là có một chút chính trị thủ đoạn. Ngay tại biểu lộ thái độ của mình về sau, hắn lập tức liền đi bài kiến trưởng tôn vô kỵ trừ toại lương bọn người, thậm chí còn mang tới lễ vật, lấy một cái van bối thân phận đi cùng bọn hắn chạm mặt. Mà lời trong lời ngoài ý tứ đều là khuyên bọn họ thuận nước đẩy thuyền không nên tùy tiện lẫn vào chuyện này. Nhưng bất luận là trưởng tôn vô kỵ cũng tốt, hoặc là trừ toại lương cũng được, hai người căn bản là không khả năng sẽ có cái gì đường lui. Bọn hắn thân phận địa vị còn tại đó, như cứ thế từ bỏ vương hoàng hậu, tại quan lũng trong quý tộc, thanh danh của bọn hắn đem khoảnh khắc rơi vào điểm đóng băng. Tương lai còn có ai sẽ bằng lòng đi theo bọn hắn? Bọn hắn xác thực quyền cao chức trọng, nhưng nếu như thế, liền cũng tương tự phải thừa nhận lấy phía sau cần thiết một cái giá lớn. Hai người vô luận như thế nào đều nhất định muốn thử một lần, đi giúp vương hoàng hậu ngăn trở một kiếp này. Cố thị từ đầu đến cuối cũng không từng đi lẫn vào ở trong đó tất cả. Hơn nữa tại cố thị ảnh hưởng phía dưới, việc này không chút nào từng ảnh hưởng đến triều đình bất chuyện, bất luận là phương nào quan viên cũng sẽ không đem loại sự tình này đâm tới ở bề ngoài. Lý Trị có thể nói là từng bước ép sát. Hiển nhiên, hắn cũng minh bạch nếu là đem chính mình toàn bộ ý nghĩ đều để lộ ra về phía sau, kia tạo thành ảnh hưởng đến đấy sẽ có bao nhiêu lớn. Võ Tắc Thiên thân phận quá nhạy cảm, hắn không có khả năng đem việc này ngay tại lúc này bộc lộ ra đi, chỉ có thể vẫn luôn tại nhìn chằm chằm vương hoàng hậu sự tình. Lý Trị bắt đầu mỗi ngày vào triều, mà mỗi ngày đều quấn không ra vấn đề chính là đối với vương hoàng hậu điều tra chất vấn. Mà trưởng tôn vô kỵ cùng trừ toại lương mấy người cũng chỉ có thể cứ như vậy kéo lấy. Mặc dù dạng này xác thực cũng có thể cho Lý Trị mang đến một tia lực cản, nhưng lại há có thể ngăn được hoàng đế. Nói trắng ra là, Lý Trị hiện tại chỉ là không có trở mặt mà thôi. Tính cách của hắn chính là như thế. Cái này dù sao cũng là Lý Thế Dân lưu lại ủy thác đại thần. Hơn nữa bây giờ phát triển cũng khác biệt tại nguyên bản lịch sử, hắn hiện tại còn không nghĩ hoàn toàn bệ mặt. Nhưng đây cũng chỉ là ngắn ngủi. Thân làm hoàng đế, nếu là ý nghĩ của hắn một mực nhận can thiệp, như vậy thì xem như lại thế nào nhân hậu người, cũng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ nhịn không được. Mà đến lúc đó, lại có ai người có thể ngăn? Tất cả tựa hồ cũng đã kết quả đã định, bất luận quan lung các quý tộc dễ rủa thế nào đi nữa, đều khó có khả năng cố chấp qua được hoàng quyền. Bao quát đám quần thần cũng đã thấy rõ tất cả, nhao nhao đứng ở hoàng đế dưới trướng, đối toàn bộ quan lung các quý tộc triển khai vây công. Quan lung quý tộc tình cảnh cùng trong lịch sử hoàn toàn khác biệt. Tại nguyên bản trong lịch sử, bởi vì kỳ thế đầu quá lớn quan hệ, coi như cái khác thế gia vọng tộc đối với nó bất mãn, tại không có xảy ra đại sự trước đó cũng không có khả năng đi công nhiên cùng quan lũng các quý tộc đối nghịch. Mà trái lại bây giờ đâu quan lũng quý tộc còn xa xa không đến một nhà độc đại thời điểm. Nhưng bọn hắn trong đó không ít người xử sự thái độ lại vẫn là cùng nguyên bản trong lịch sử không khác nhau chút nào. Cái này đã định trước sẽ khiến rất nhiều người bất mãn. Mà bây giờ, vừa vặn chính là bọn hắn cần hoàn lại thời điểm. Một phương vui vẻ một phương sầu. Câu nói này, dùng để hình dung trước mắt đại đường triều đình, có thể nói phát huy vô cùng tinh tế. Võ Tắc Thiên cũng không đặt chân tiên triều. Đây chính là nàng cao minh nhất chỗ. Nàng biết rõ Cố Tĩnh danh giới cuối cùng, cũng tin tưởng mình cùng Vương Hoàng hậu, Tiêu Thục Phi mâu tộc ở giữa cách xa. Thêm nữa bây giờ lịch sử quỹ tích đã hoàn toàn khác biệt, nàng đã không nhúng chạm triều đình cơ hội, giờ phút này càng không thích hợp hành động thiếu suy nghĩ. Dù tốc bất đạt, thân phận còn tại đó, cùng nó vận động, không bằng chờ đợi. Nhưng mà, Tiêu Thục Phi lại hoàn toàn khác biệt. Khẩn cấp như vậy triều đình thế cục, cuối cùng làm nàng nhìn thấy ngàn năm một thở cơ hội. Đối hoàng hậu chi vị khát vọng đã hoàn toàn vỡ tung lý trí của nàng, nàng tuyệt không thể bỏ qua cái này chớp mắt là qua cơ hội tốt, tất nhiên là phải đem hết toàn lực đi tranh. Ngay tại mấy ngày về sau, Tiêu Thục Phi mâu tộc cùng một chút liên hệ cực sâu gia tộc lập tức liền biểu lộ thái độ của mình, bắt đầu duy trì hoàng đế cũng đối quan lung các quý tộc triển khai thế công. Tranh đấu hoàn toàn khai hỏa. Tại trước mắt thế cục này, căn bản cũng không có người đi chú ý tới Võ Tắc Thiên. Dù là hoàng đế sủng ái nàng lại có thể thế nào? Bất luận là thân phận của nàng cũng tốt, hoặc là mâu tộc địa vị cũng được, đều không ủng hộ nàng trở thành hoàng hậu. Ở trong mắt rất nhiều người, nàng là hoàn toàn không có cơ hội đi tranh. Nhưng Tiêu Thục Phi lại khác biệt. Tiêu Thục Phi mẫu tộc mặc dù không sánh bằng Vương Hoàng hậu, nhưng tương tự cũng không kém. Mấu chốt nhất là Tiêu Thục Phi có nhi tử. Đây là Vương Hoàng hậu so sánh không bằng ưu thế chỗ. Ngay tại loại tình huống này, toàn bộ đại đường triều đình lập tức liền phe phái rõ ràng lên. Thậm chí ngay cả Cố thị bên trong đều có một ít người cảm thấy Tiêu Thục Phi có thể làm hoàng hậu. Đây chính là có dòng dõi có thể cho Tiêu Thục Phi mang tới ưu thế. 6 tháng, triều đình có đại thần Bạch Tội Vương Nhân Hữu, xương trưởng tử ỷ vào gia tộc thế lực, triển khai địa phương làm sảng làm bậy, hoàn toàn kéo ra một trận chiến này mở màn. Lý Trị tức giận, đồng thời còn sắc lệnh tường tra việc này, cũng tránh đi ngự sử đài. Đây chính là rõ ràng thái độ. Ngự sử đài tại bây giờ chính là đại biểu Cố thị, đại biểu trong triều đình tuyệt đối công chính, Lý Trị cũng không nguyện ý đem Cố thị kéo đến loại này triều đình trong tranh đấu. Nhưng cử động lần này, vừa vặn lại sẽ cho ra rất lớn lôi kéo không gian. Đối với Tiêu Thục Phi một phái phản công, quan lũng các quý tộc có thể nói là mọi người đồng tâm hiệp lực. Lại có ai sẽ bằng lòng nhường ra quyền trong tay? Cái này đã không chỉ là phế lập hoàng hậu vấn đề, mà là thuần túy đảng phái tranh đấu. Chỉ cần Vương hoàng hậu thất thế, kia quan lũng các quý tộc lực ảnh hưởng sẽ cấp tốc ngã xuống điểm đóng băng. Ngay tại mấy ngày sau, quan lũng quý tộc mở ra phản kích, bắt đầu nhằm vào lên đối phương quan viên, thậm chí là muốn đem Cố thị giật xuống trận, làm cho cả thế cục càng thêm hỗn loạn. Bọn hắn hiện tại xác thực ở vào yếu thế, Lý Trị bất luận như thế nào đi nữa đều là hoàng đế, bọn hắn cái này đã tại tương đương với nghịch đại thế mà vì, cũng chỉ có đem Cố thị kéo xuống, khả năng hoàn toàn cam đoan ở trong đó còn có thể hơi hơi công chính một chút. Tại Cố thị giám sát phía dưới, đại đường lại trị xác thực còn tính là thanh minh. Nhưng loại này thanh minh nhưng lại không có nghĩa là hoàn toàn không có vấn đề. Cái này là không thể nào. Dù là chính là Cố thị cũng không có khả năng hoàn toàn khống chế quan viên đặc quyền cùng tham nhũng vấn đề, duy nhất có thể làm cũng chỉ có thể là hơi hơi ước thúc, nhường đây hết thảy đều bảo trì tại khả khống phạm vi bên trong. Bây giờ loại tranh đấu này, song phương tất nhiên là có thể tùy tiện tìm tới đối tượng. Dù là coi như không nhằm vào quan viên, cũng có thể nhằm vào người nhà của bọn hắn, tạo thành ảnh hưởng. Đối với cái này, Cố thị tự là không thể nào hạ tràng. Không nói đến Lý Trị sẽ không đáp ứng. Cố Tĩnh đồng dạng cũng là như thế, Cố thị bây giờ chính là đại đường hết thảy đều tại khống chế bên trong một đạo môn hạng cuối cùng, chỉ cần Cố thị hạ tràng, kia toàn bộ kết quả khẳng định liền sẽ càng thêm không thể khống. Phải bảo đảm ngự sử đài công chính cũng nhất định phải nghiêm khắc, mà ở trong đó liên lụy quá nhiều. Toàn bộ trên triều đình, có thể nói là một hồi gió tanh mưa máu. Lý Trị vẫn luôn không có lựa chọn bề mặt, đây đúng là nhường rất nhiều người cảm nhận được ngoài ý muốn. Cũng chỉ có chân chính đứng ở chỗ cao nhất mấy người có thể cảm giác được, Lý Trị đây là tại hao tổn quần thần tâm tư, càng thêm thuận tiện hắn cuối cùng làm ra khác biệt lựa chọn. Hắn nếu như bây giờ muốn ngả bài lời nói, quần thần nhất định là sẽ trực tiếp đứng ở cùng trên một đường thẳng. Đây chính là Lý Trị chính trị trí tuệ. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, việc này cứ như vậy bắt đầu giằng co, quan lung các quý tộc lực ảnh hưởng xác thực cũng đủ lớn, lại thêm trưởng tôn Vô Kỵ cùng Trừ Toại Lương hai cái này bị thác đại thần tại. Những người khác nếu muốn thắng hắn bọn hắn, tự là không thể nào đơn giản như vậy. Mà song phương thủ đoạn cũng tương tự tại theo thời gian biến càng thêm không kiêng nể gì cả. Vĩnh Huy 5 năm, cuối tháng 7. Thứ nhất tin tức kinh người lần nữa từ trong hậu cung truyền ra. Ung Vương Lý Liêm bị người đầu độc. Mặc dù bởi vì cứu chữa kịp thời chưa từng bỏ mình, nhưng cũng hình dung tiểu tụy, tinh thần hoảng hốt, sợ đã thương tới căn bản, chẳng biết lúc nào khả năng tu dưỡng tốt, triều chính vì thế mà chấn động. Ung Vương Lý Liêm thế nhưng là Tiêu Thục Phi trưởng tử. Ngày bình thường thông minh lanh lợi, cực kỳ hiếu học, có phần bị Lý Trị sủng ái. Lúc này ngoài ý muốn nổi lên tuyệt đối xem như đối Tiêu Thục Phi lớn nhất suy yếu. Lý Trị cũng ngộng. Vạn bạn không có tính đến chuyện này vậy mà lại phát triển đến nước này. vậy mà lại có người can đảm dám đối với con của hắn ra tay, cái này bất luận đặt ở bất kỳ triều đại nào, đều là một cái đế vương tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Lần này, hắn nhường Cố Thị nhúng tay. Cha, bất luận dính đến bất luận kẻ nào đều muốn tra xét rõ một một. Nhưng ngay tại ngày đó, một cái hoàng hậu cung nội cung nữ liền trong cung nhảy giếng tự vận, đây vốn là không người chú ý sự tình, nhưng sau cùng từng cái chứng cứ lại đều chỉ hướng cái này cung nữ. Tất cả tựa hồ cũng có đáp án, nhưng không ít nghi vấn lại vẫn là dấu ở Cố Tĩnh trong lòng. Vương hoàng hậu thật sự có lá gan lớn như vậy đi? Hơn nữa vương hoàng hậu ngày bình thường liền đối với thủ hạ người cực kỳ nghiêm khắc, bây giờ lại bị giam lỏng mắt thấy sắp thất thế, thật sẽ có người cam nguyện đánh đổi mạng sống giúp nàng làm những sự tình này đi? Những vấn đề này có thể là có vào trước là chủ quan hệ tại. Bởi vì Cố Tĩnh biết, không trách tăng thêm những năm gần đây sớm đã dần dần thu phục toàn bộ trong hậu cung cung nữ, cơ hồ tất cả mọi người tại cảm nghiệm lấy ân tình của nàng. Cái này tựa hồ là một cái không khó nghĩ tới vấn đề. Nhưng ở trước mắt cái này người xuất thủ đã bỏ mình tình huống phía dưới, Cố Tĩnh cũng chưa đi nói ra chính mình suy đoán. Chỉ là tại trong hậu cung xếp vào lên càng nhiều nhân thủ. Chương 184, thủ đoạn thiết huyết, lập hậu võ chiếu, 2, chương 184, thủ đoạn thiết huyết, lập hậu võ chiếu, 2, việc này nguyên náo cực lớn. Cũng tương tự hoàn toàn tuyên cáo quan lũng các quý tộc thất bại, thậm chí ngay cả nội bộ bọn họ bên trong đều bởi vì chuyện này xuất hiện vấn đề. Bọn hắn không hiểu. Không hiểu vương hoàng hậu đến cùng là đến cỡ nào ngu xuẩn, đúng là sẽ ở loại này khẩn trương thời điểm làm ra loại sự tình này. Nhưng không đường như thế nào. Tới bây giờ tình trạng này, tất cả dường như sớm đã kết thúc, cũng không còn cách nào thay đổi. Tiêu Thục Phi một phái thậm chí đều đã tại sớm chúc mừng thắng lợi của mình. Không có cách nào, có lẽ là bởi vì một chút đối với dòng roi thua thiệt, những ngày qua đến lý trị đúng là đột nhiên sủng hạnh lên Tiêu Thục Phi. Thế cục tại thời khắc này dường như đã hoàn toàn sáng suốt. Khỏi phải nói là những người khác sẽ loại suy nghĩ này, thậm chí ngay cả lý trị chính mình cũng có chút lộ vẻ do dự. Không có cách nào, tại nguyên bản trong lịch sử, cái kia giống như sủng ái Võ Tắc Thiên nguyên nhân không chỉ có riêng chỉ là nhục thể tâm hồn đưa thích. Mấu chốt nhất vẫn là bởi vì Võ Tắc Thiên là hắn coi trọng nhất đồng minh. Tại lúc ấy trưởng tôn Vô Kỵ độc bá triều đình tình huống phía dưới, Võ Tắc Thiên không chỉ có thể cho hắn ra rất nhiều chủ ý, cũng tương tự có thể mang đến cho hắn rất nhiều cảm giác an toàn. Nhưng bây giờ có thể hoàn toàn khác biệt. Lý trị căn bản liền sẽ không có bất kỳ phong hiểm, đối với Võ Tắc Thiên sủng ái tự nhiên cũng sẽ không cùng nguyên bản trong lịch sử giống nhau. Tiêu Thục Phi mẫu tộc thế lực còn tại đó, nếu là lập Tiêu Thục Phi làm hậu dường như cũng không cái gì không thể. Tiêu Thục Phi mẫu tộc thế lực hùng hậu, lập làm sao, dường như cũng không gì đáng trách. Có thể hết lần này tới lần khác, ngay tại cái này bụi bặm đem định lúc, hậu cung tái sinh kinh thiên biến đổi lớn. Võ Chiêu nghi trúng độc, hôn mê bất tỉnh, mệnh như huyền đi. Cái này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của mọi người. Vương hoàng hậu đã sớm bị nghiêm mật hạn chế, việc này quả quyết không có quan hệ gì với nàng. Mà tình cảnh vi diệu Võ Chiêu Nghi lại lúc này bị người đầu độc trong nháy mắt liền lần nữa nhường việc này biến phức tạp. Cha, vẫn như cũng là Cố Thị đến cha. Đối với hậu cung chi địa phát sinh cái này một hệ liệt sự tình, đã hoàn toàn nhường Lý Trị có chút sợ hãi. Cái này khiến hắn có một loại hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trưởng không cảm giác. Này sẽ nhường một cái đế vương cực kỳ bất an. Mà theo đoạn đường này cha đi, việc quan hệ Tiêu Thục Phi đủ loại cũng là bị cha xét đi ra. Các loại cung nữ hầu người đều đang nói Tiêu Thục Phi đến cỡ nào ương ngạnh, nói Tiêu Thục Phi từng đã nói bao nhiêu lần rồi muốn giết Võ Chiêu Nghi loại hình lời nói. Tại cái này loại lời khai phía dưới, thậm chí đều có người nghĩ đến lúc trước Lý Liêm chúng độc sự tình, có phải hay không là Tiêu Thục Phi chỉ làm, chính là mong muốn vu hãm vương hoàng hậu. Nhưng loại này suy đoán đối với tất cả mọi người mà nói lại quá kinh thế hãi tục một chút. Dù sao lại nào có mẫu thân sẽ hại con của mình đâu? Quan quân hầu phủ, một đám vừa tham dự thẩm tra trở về Cố Thị tử đệ đang hướng Cố Tĩnh bẩm báo hôm nay tình hình. Chờ bẩm báo hoàn tất, một người trong đó liền nhịn không được thở dài, bây giờ trong triều lại có truyền ngôn nói ung vương án là Tiêu Thục Phi tự biên tự diễn. Hắn khinh thường cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói, đây là lời lẽ sai trái. Làm sao có mẫu thân sẽ đi hại chính mình thân tử đạo lý? Xem như Cố Thị bên trong ngay tại từ từ bay lên toàn bộ một đời mới, mỗi một người bọn hắn có thể nói đều là triều khí phồn thịnh, đối tương lai tràn đầy hy vọng. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu xưng là. Tuy nhiên có mấy người cau lại song mi, một người trong đó trên mặt nghi ngờ, chắp tay nói, thúc phụ, người trong cung chỗ cung cấp, muôn miệng một lời, đúng là kỳ quặc. Hắn cung người còn có thể bất luận, mà ngay cả Tiêu Thục Phi trong cung tỷ nữ cũng đều như là. Trong cái này, hẳn là có ẩn tình khác. Lời vừa nói ra, Đường Hạ Cố Thị tử đệ sắc mặt lập tức nghiêm nghị, ánh mắt tụ tập đầy đủ tại Cố Tĩnh, chậm đợi giải thích nghi ngờ. Cố Tĩnh vẻ mặt trầm tĩnh, ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi nói, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Tiêu thị trong cung, xưa nay đương ngạnh, ngự hạ hà khắc khốc. Năm đó ỷ lại sủng Mạc Kiêu, động một tí quất thát người trong cung nội thị. Sớm đã mất tận lòng người vậy. Hắn cũng không tận nói suy nghĩ trong lòng, chỉ hơi chút chỉ điểm, lại tiếp tục nhìn về phía đám tử đệ, tiếng nói lạnh nhạt, là mẫu người, cố khó thương, kỳ cốt thịt nhưng thì, các ngươi lại nghĩ, nếu bị đạt ý chí, hắn thân lại sẽ tự sát lấy mưu hại ư? Trong điện trong nháy mắt liền xa vào đến tĩnh mịch. Thân làm Cố Thị tử đệ, tất nhiên là lập tức liền có thể nghe ra Cố Tĩnh trong lời nói ý tứ. Nhưng nguyên một đám biểu lộ lại là cực kỳ phức tạp, tựa hồ là có chút khó mà tin được. Lấy chính mình đến ra tay. Như đây hết thảy là thật, kia người này đến cùng là đến cỡ nào hung ác tâm a? Một năm qua này một loạt sự tình đột nhiên liền từ trong đầu của bọn họ thăng lên đi lên, có lẽ thật là bởi vì bị mở ra mạch suy nghĩ nguyên nhân, đám người là càng nghĩ càng thấy lấy trong lòng sợ hãi. Thúc phụ, chúng ta phải làm như thế nào? Rốt cục, sau một hồi lâu có tử đệ không khỏi liền trực tiếp hỏi. Các ngươi không cần để ý. Cố Tĩnh biểu lộ vẫn là bình tĩnh như vậy, từ tốn nói, như thường điều tra liền có thể. Cố Tĩnh vẫn là không có ý định can thiệp, chỉ là hậu cung chi tranh mà thôi. Cố thị không yêu cầu xa vời mỗi một cái hoàng hậu đều là năm đó Đặng Tuy hay là trưởng tôn hoàng hậu như vậy, nhưng cũng không thể quá kém. Bất luận là vương hoàng hậu cũng tốt hoặc là tiêu thục phi cũng được. Hai người này, dường như cuối cùng là thiếu một cái hoàng hậu khí độ. Không vững vàng hậu cung, ném đi thân phận của mình cũng là xem như bình thường. Nếu là đây hết thảy thật như hắn suy nghĩ như vậy, Võ Tắc Thiên không chỉ lung lạc toàn bộ hậu cung người còn có thâm trầm như vậy tâm tư. Nhưng nàng làm hoàng hậu dường như cũng không có cái gì không thể. Cố thị là toàn bộ Cửu Châu danh giới cuối cùng, tự là không thể nào đi nhúng tay tới cái này hậu cung chi tranh ở trong. Việc này tại toàn bộ trong triều đình huyên náo động tĩnh cực lớn, Lý Trị cơ hội là đem chính mình tất cả dòng dõi đều đưa đến cố thị bên trong, tại câu học đồng thời, đến gián tiếp bảo vệ bọn hắn. Mà theo những cung nữ kia hầu mọi người lời khai, Lý Trị đối Tiêu Thục Phi vừa mới dâng lên sùng hạnh chi tình lần nữa biến mất hầu như không còn. Thay vào đó là đi làm bạn Võ Tắc Thiên, thậm chí còn chủ động trai giới, là Võ Tắc Thiên đến cầu phúc. Cố Dịch cũng tương tự đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trong lòng cũng là không thể không thừa nhận Võ Tắc Thiên sát thực tâm an. Mặc dù lịch sử có biến hóa cực lớn, nhưng nàng chính trị thủ đoạn tuyệt đối không phải Vương Hoàng hậu cùng Tiêu Thục Phi có thể sánh vai. Thậm chí muốn so rất nhiều đại thần đều muốn thông minh. Nàng quá rõ ràng Cố thị làn danh, hơn nữa so với những người khác, lòng của nàng thật sự là quá độc ác. Bất luận là đối với mình dòng dõi, hoặc là đối với mình, nàng đều là như vậy lòng dạ ác độc, vì đạt tới chính mình mục đích, thà rằng nỗ lực tất cả một cái giá lớn. Dòng dã năm ngày, Võ Tắc Thiên vẫn luôn là trạng thái hôn mê. Mặc dù cũng sớm đã chuẩn bị xong tất cả, nhưng ở trước mắt thời đại này, muốn hết thảy đều chân thực một chút, kia nàng liền không thể lưu thủ, liền đã định trước sẽ có rất nhiều không xác định nhân tố. Bất quá Võ Tắc Thiên lại vẫn là như vậy làm. Đây chính là bất phàm của nàng chỗ. Lập chính điện, làm Võ Tắc Thiên lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, thứ nhất trong nháy mắt liền thấy được một bên Lý Trị, chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc. Sau một khắc, nàng dường như liền đã suy đoán ra tất cả. Trong lòng treo lấy tảng đá lớn tại thời khắc này lặng yên rơi xuống đất. Ta thắng. Nàng ở trong lòng yên lặng nói một câu, chợt liền lập tức nhìn về phía Lý Trị, nơi khỏe mắt chảy ra nước mắt, dùng kia cực kỳ hư nhược ngữ khí nhẹ nói, vậy hạ dáng vẻ yếu đuối, làm cho người thương tiếc. Nghe tiếng, Lý Trị lập tức cầm chặt tay của nàng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, mị nương. Ngươi cuối cùng là tỉnh. Nói xong, đúng là vui đến phát khóc. Lại nhìn nàng trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt, đau lòng như dạo, không khỏi nước nở nói, thật đúng là khổ ta mị nương. Hai người ôm ấp, riêng phần mình rơi lệ. Tháng 8, Lý Trị chính thức hạ chiếu phế vương hoàng hậu chi vị, bao quát người trong gia tộc cũng là lần lượt bị miễn, hoàn toàn vì chuyện này nắp hòm kết luận. Trừ cái đó ra, còn có Tiêu Thục Phi, Lý Trị trực tiếp tại trong ý chỉ tuyên bố tội danh của nàng. Tiêu Thục Phi mưu đi diệu độc, phế là thứ dân, mẫu cùng huynh đệ cùng nhau xóa tên, cả tộc lưu vong. Tất cả tranh đấu tại thời khắc này đều hoàn toàn kết thúc. Lý Trị lần này ra tay cực kỳ quả quyết, căn bản không cho bất luận kẻ nào thời gian phản ứng. Tại Cố thị duy trì phía dưới, hắn cái này đế vương có khả năng bộc phát ra thực lực căn bản cũng không khả năng có đại thần có thể ngăn cản lại được. Tại liên tục nhiều ngày tranh đấu phía dưới, Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Trừ Toại Lương cũng không thể lại đi trợ giúp Tiêu Thục Phi. Chuyện này, vậy mà liền dạng này bị quyết định xuống tới. Tin tức truyền ra, thiên hạ đều chấn. Căn bản cũng không có người có thể tính đến chuyện này vậy mà lại phát triển đến nước này, tại Vương Hoàng hậu cùng Tiêu Thục Phi tranh đấu phía dưới, cuối cùng chiến thắng lại là Võ Tắc Thiên. Mà việc này mang đến động tĩnh bây giờ mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Đại đường văn hóa quá phồn thịnh, lại thêm Trinh Quán một khi đến bây giờ chỗ bảo trì gián ngôn tập tục, thiên hạ người đọc sách đối với việc này liền đã định trước sẽ có cực lớn phản ứng. Nhưng tới bây giờ tình trạng này lại có ai có thể ngăn được Lý Trị? Hơn nữa đừng quên, Võ Tắc Thiên lúc này cũng đã không cần ẩn núp nữa. Tại Võ Tắc Thiên dưới đề nghị, Lý Trị tại kéo mấy ngày về sau, đề bạt một cái duy trì việc này hàn môn tử đệ, sau đó toàn bộ hướng gió chính là hoàn toàn chuyển biến. Luôn luôn có người sẽ vì đạt được nhanh chóng tấn thăng mà từ bỏ những bậc khác. Mà Lý Trị nhờ vào đó cũng là đang kéo dài suy yếu quan lũng quý tộc, bao quát sơn đông các nơi triều đình gia tộc quyền thế, một lần nữa phân chia lên triều đình thế cục. Cố Dịch thậm chí là cảm thấy, Lý Trị cái này mong muốn mượn cơ hội này lại thay đổi một chút đại đường trước mắt chính trị tập tục, đến bóp chết ở loại này đối hoàng đế càng thêm cản rỡ quen thuộc. Đây hết thảy có thể nói là quản nhiều chạy xuống dòng dòng. Cùng lúc, Võ Tắc Thiên cũng là để cho người ta trong bóng tối tuyên dương lên chính mình đủ loại đức hạnh. Xuất thân của nàng không có gì tốt tuyên dương, trong cung kinh lịch càng là hoàn toàn không thể sách, duy nhất có thể ngay tại lúc này lấy ra kể ra cũng chỉ có đức hạnh. Tại đủ loại này thủ đoạn phía dưới, toàn bộ đại đường tập tục cũng là cấp tốc liền có điều thay đổi. Đây chính là đại thế. Làm một cái thực quyền hoàng đế chân chính làm ra sau khi quyết định, vậy liền không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản đây hết thảy. Vĩnh Huy 5 năm, ngày 1 tháng 11, Lý Trị là Võ Tắc Thiên tại Trường An cử hành thịnh đại sắc lập nghi thức, đồng thời còn truy phong cha mẫu. Hoàn toàn là trận tranh đấu này hạ màn. Chương 185, Huy Hoàng thịnh thế, Võ Tắc Thiên thăm dò, 1, chương 185, Huy Hoàng thịnh thế, Võ Tắc Thiên thăm dò, 1, toàn bộ triều đình thế lực tại cái này ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong nhanh chóng bị đánh phá. Quan lũ quý tộc thụ trọng thương. Mặc dù Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Trừ Toại Lương nhìn như không có chịu ảnh hưởng, vẫn như cũng là các mưu vị trí chỗ lý triều chính, nhưng đủ khả năng sinh ra lực ảnh hưởng lại vẫn là bị trọng thương. Không chỉ là các nơi sĩ tử vào triều, bao quát Võ Tắc Thiên sau lưng Võ thị nhất tộc cũng tương tự tràn vào trong triều đình, đây hết thảy đều để toàn bộ triều đình thế lực tiến hành một trận nghiêng trời lệch đất biến động lớn. Mà mặc dù Lý Trị vẫn là như vậy chưa từng đi chủ động can thiệp triều chính, nhưng này thuộc về hắn đế vương uy nghi, nhưng lại tại quần thần trong lòng cao rất nhiều. Muốn nói ai không có chịu ảnh hưởng, cũng chỉ còn lại có Cố Thị. Kỳ thật bây giờ Cố Thị tại đại đường bên trong địa vị hết sức đặc thù, cũng không giống như là năm đó Viêm Hán thời kỳ như thế cao không thể chạm, nhưng độ cao vẫn là người bên ngoài chỗ khó mà với tới. Mấu chốt nhất chính là bởi vì Cố Thị mấy trăm năm nay đến tích lũy gia tộc danh vọng, là toàn bộ Cố Thị mang đến quá nhiều tiện lợi. Hoàng đế đối với Cố Thị tín nhiệm, dân chúng cũng tương tự đối Cố Thị có tín ngưỡng. Đây mới là trọng yếu nhất lý do. Cố Dịch một mực tại yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, đối với Võ Tắc Thiên sử dụng thủ đoạn cũng không có chút nào kinh ngạc. Tại nguyên bản trong lịch sử, nàng chính là một cái cực kỳ tàn nhẫn nữ nhân. Này vốn chính là tính cách của nàng, tất nhiên là không có thay đổi. Chân chính nhường nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là Cố Thị đám tử đệ đối với việc này thái độ. Tại Cố Tính đã đoán ra chỉnh thể quá trình về sau, Cố Thị đám tử đệ cũng không dám chống khua chiêng đi náo việc này, điểm này liền là đủ giải thích rõ Cố Thị kia linh hoạt đạo đức ranh giới cuối cùng. Đương nhiên, cái này cũng có thể là Cố Thị bây giờ tâm hệ thiên hạ, trước mắt cái gọi là hậu cung tranh đấu. Nhưng tối thiểu nhất Cố Thị tử đệ không liên quan tới khả năng, vẫn là có cái nhìn đại cục. Võ Tắc Thiên đem tất cả xử lý qua sạch sẽ. Nếu là Cố Thị tử đệ bên trong có chỉ dựa vào một chút suy đoán liền dòng chống khua chiêng náo lên hành vi, lấy Cố Thị đối toàn bộ thiên hạ ảnh hưởng lại thêm Lý Trị đối Võ Tắc Thiên sủng ái đến xem, việc này chô náo thành động tĩnh chắc chắn sẽ không nhỏ. Lớn nhất khả năng chính là toàn bộ đại đường đều muốn xa vào đến trường tranh đấu này bên trong. Từ thần tử ở giữa một chút tranh đấu, lên cao tới hoàng quyền cùng Cố Thị ở giữa mâu thuẫn, tiến tới gây nên triều thần đại quy mô xếp hàng, kia tạo thành ảnh hưởng cũng quá lớn. Thậm chí căn bản cũng không có hoàn mỹ phương thức giải quyết. Cố Thị nhất định sẽ bị rơi xuống thần vị, bất luận thành hay bại. Mà theo cái này một loạt sự tình hoàn toàn bị dẫn phát ra, vậy đối với toàn bộ Cửu Châu văn hóa tàn phá đồng dạng khó có thể tưởng tượng. Đây hết thảy bây giờ cũng không từng xảy ra, liền có thể nhìn ra bây giờ Cố Thị đối với thiên hạ thái độ. Cố Thị đã cũng không tiếp tục là năm đó đại hán thời kỳ như vậy, Cố Thị ánh mắt chỉ có thể dừng lại tại toàn bộ Cửu Châu cùng gia tộc trên thân. Thời gian vội vàng mà qua. Mặc dù tại cái này đại quy mô quyền lợi thay đổi quá trình bên trong, đối đại đường triều chính từng có một chút ảnh hưởng, nhưng ở chỉnh thể cơ cấu như cũng bảo trì tại ổn định tình huống phía dưới. Cái này tự là không thể nào gây nên quá lớn hỗn loạn, nhất là ngự sử đài. Tại Cố Tính cải cách phía dưới, bây giờ ngự sử đài quyền lợi càng lúc càng lớn, đây chính là đại đường nền tảng, liền không khả năng làm cho cả đại đường lâm vào hỗn loạn. Trường Tôn Vô Kỵ cùng Trừ Toại Lương hai người hoàn toàn cải biến. Bọn hắn dường như cũng đã nhận ra Lý Trị ý nghĩ, từ cái này sự kiện hạ màn kết thúc về sau cũng đã không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy, mà là an ổn xử lý trong tay sự vụ, thẳng đợi đến ngày khác tối lui. Có thể lưu lại cái an ổn đường lui đối với bọn hắn loại thân phận này người mà nói về thực đã rất hiếm thấy. Dù sao bọn hắn xem như ngỗ nghịch qua hoàng đế ý nghĩ người, bây giờ vẫn là có thể ở trên triều đình, kỳ thật liền đã nói rõ Lý Trị đối với bọn hắn nhân tử. Ít ra tại bây giờ phát triển bên trong Lý Trị đối với bọn hắn vẫn là không có lấy sát tâm. Tất cả dần dần quay về quỹ đạo. Bao quát các nơi chế độ cũng tương tự tại như thường lệ vận hành, bây giờ Tây vực thương lộ đã hoàn toàn mở ra, tại to lớn lợi ích kéo theo phía dưới, song tịch chế độ cũng tương tự tại như thường lệ vận chuyển. Nguyên một đám Tây vực bách tính vốn có lấy quốc gia mình quốc tịch đồng thời bắt đầu dung nhập đại đường. Cái này có thể mang đến rõ ràng khác biệt. Tây vực các nơi tuyên dương nho ra giáo dục tư thục bên trong, học sinh số lượng càng ngày càng nhiều. Mặc dù rất có thể ngay từ đầu cha mẹ của bọn hắn chỉ là muốn thông qua nhường hài tử học tập đại đường văn tự chế độ đến thu hoạch được lợi ích, nhưng loại này thay đổi một cách vô tri vô giác chính là sẽ suy yếu bọn hắn lúc đầu tín ngưỡng. Đây chính là Cửu Châu văn hóa chỗ thần kỳ. Mặc kệ trước ngươi có dạng gì quen thuộc phong tục, nhưng ở bắt đầu tiếp nhận lên Cửu Châu văn hóa về sau, hành vi quen thuộc liền sẽ bị thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, cho đến ngươi hoàn toàn dung nhập Cửu Châu, quên trước kia tất cả. Đây chính là Cố Tính muốn làm như vậy nguyên nhân căn bản. Mặc dù bây giờ nhìn Tây vực cũng không có cái gì cải biến, nhưng chỉ cần lại có một hai đời người, Tây vực bây giờ phong hoa phong tục liền sẽ bị hoàn toàn tan rã. Từ các quốc gia tranh hùng ngưng nhất tới Cửu Châu bên trong. Trừ cái đó ra, các loại chế độ chỗ tốt cũng không vẹn vẹn chỉ có những này. Ở bề ngoài lợi ích chính là mậu dịch xuất siêu mang đến bạch ngân hoàng kim thu nhập. Cố Tính cấm chỉ đại đường bạch ngân hoàng kim dẫn ra ngoài, mặc dù không có khả năng khống chế trụ sở có bách tính, nhưng ở trước mắt đại đường quốc lực cường thịnh, hàng cực kỳ nhận ngoại quốc quý tộc yêu thích thời điểm. Thương nhân chính mình liền sẽ chủ động lưu lại đại đường tiền tệ, mà dân chúng cũng tương tự không tán đồng ngoại quốc tiền tệ, đây càng là nhường thương nhân đem những hàng này tệ tiến hành hối đoái. Tại đối ngoại giao dịch thời điểm, các thương nhân cũng sẽ tại trong lòng giảm xuống những hàng này tệ có khả năng mang tới giá trị. Đương nhiên, tất nhiên là sẽ có người lựa chọn mang đúc ngân tệ, âm thầm lấy ra trong đó chứa bạc. Nhưng việc này không chỉ cực kỳ phiền toái, cần kích thước nhất định khả năng trục lợi, hơn nữa triều đình đồng dạng đang tra lấy việc này, bị tra được liền muốn xét nhà. Nguy hiểm trong đó cũng không phải cái gì người đều dám mạo hiểm. Cái này tất nhiên là sẽ cho đại đường mang đến kích thước nhất định bạch ngân hoàng kim chảy vào. Cái này cùng nguyên bản lịch sử hoàn toàn khác biệt. Tại nguyên bản trong lịch sử, con đường tơ lụa khôi phục mang đến thương nghiệp lớn giếng phun thời điểm, lưu thông rộng nhất tiền tệ là tát san ngân tệ, thậm chí ngay cả đại đường triều đình đều thừa nhận cái này tiền tệ giao dịch tính. Cái này mang tới ảnh hưởng cực lớn. Đến cuối cùng, thậm chí đều xung kích tới đại đường bản thổ tiền tệ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đại đường tiền tệ hệ thống. Ở giữa tiếp mang tới ảnh hưởng càng làm cho những người kia có rất nhiều thủ đoạn mượn nhờ ngân tệ đến hao đại đường lông dê. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác biệt. Cố Tính chỗ thực hành chính sách chính là tại nâng lên đại đường tiền tệ giá trị, dựa vào đại đường cường đại quốc lực cùng bị người yêu thích hàng hóa tới làm dựa vào. Mặc dù từ lâu dài ánh mắt đến xem, cái này chế độ khẳng định sẽ mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng lấy ngắn hạn ánh mắt đến xem, loại này chế độ tuyệt đối xem như Đại Đường một cái khác ô dù, hơn nữa có thể trình độ lớn nhất đem Đại Đường lực ảnh hưởng không ngừng mở rộng. Cố Dịch đối với cái này cũng không can thiệp quá nhiều. Bất kỳ chế độ đều cần một chút xíu phát triển, bây giờ Đại Đường ở phương diện này đã dẫn trước tại toàn bộ thế giới, cũng tương tự đã hoàn toàn siêu việt nguyên bản lịch sử. Chuyện này đối với hắn mà nói liền đã đủ rồi. Theo Đại Đường trên biển mậu dịch liên dần dần mở ra, có thể cho Đại Đường mang tới lợi ích sẽ to lớn hơn. Đến mức chế độ trong đó các loại vấn đề cũng sẽ tại những này đang phát triển dần dần hoàn thiện. Vĩnh Huy 6 năm, 3 tháng, phiên ngũ cảng. Lại là một nhóm đội tàu từ sông lái ra, lại lần này đội tàu cùng lúc trước cũng tương tự có khác biệt rất lớn. Không chỉ là dùng để hiện lộ rõ ràng vũ lực đội tàu, cũng tương tự có thương nhân. Những người này đều là người to gan, cũng sớm đã nhìn ra trong đó khả năng mang đến lợi ích, cho nên bằng lòng đi phái người mạo hiểm. Chuyến này con đường phía trước chỗ đó, không người nào có thể xác định. Nhưng duy nhất có thể xác định chính là, chuyến này cái thứ nhất chạm trung chuyển chính là Lý Thừa Cản chỗ lưu cầu. Đáng nhắc tới chính là Lý Thừa Cản như cũ chưa từng qua đời. Tuổi thọ của hắn đã hoàn toàn siêu việt nguyên bản lịch sử, khả năng này là cùng hắn càng thêm kiên cường tính cách có quan hệ, chống đỡ gần 30 năm trọng áp kiếp sống. Hơn nữa hắn cũng đồng dạng chưa từng xưng đế, chỉ là tự phong làm đại đường thập phương tranh đoạt làm. Trung nguyên bởi vì cũng có rất nhiều, không chỉ là Lý Thừa Cản đồng dạng tiếp thụ qua Cố thị giáo dục, đối Cố Sâm có không nhỏ sùng bái chi tình, đồng dạng cũng là tại cùng Lý Thế Dân bực bội. Cái danh xưng này thế nhưng là Lý Thế Dân đời này chỗ hướng, nhưng lại duy nhất không có thể làm đến. Mặc dù hắn cũng là tự phong, hoàn toàn so ra kém Cố Sâm, nhưng đối với hắn mà nói nhưng cũng đã đủ rồi. Bây giờ lưu cầu bên trong đã kiến tạo xong bến cảng, đây hết thảy tất nhiên là cũng củng cố lỗi có quan hệ, chính là hắn đang thuyết phục Lý Thừa Cản vì toàn bộ Cửu Châu suy nghĩ muốn. Nếu không phải như vậy lời nói, lấy Lý Thừa Cản tính cách bây giờ cũng sớm đã cùng Cửu Châu hoàn toàn đoạn liên. Đồng thời, bọn hắn bây giờ đã thăm dò tới lập tức đến quần đảo, cũng không phải là mấy cái kia cùng Đại Đường có liên hệ, mà là trước đó hoàn toàn chưa từng có ghi chép hòn đảo. Cái này đồng dạng cũng là Lý Thừa Cản củng cố lỗi đám người mục tiêu kế tiếp. Cố Dịch đối với bọn hắn phát triển có thể nói là cực kỳ chú ý, liền hận không thể trực tiếp thông qua thông linh ngọc đem đại khái bản đồ địa hình dung nhập vào cố lỗi trong óc đi. Nhưng cũng tiếc chính là cần nỗ lực thành tựu điểm nhiều lắm. Thông linh ngọc là thông qua truyền thâu tin tức trình độ trọng yếu đến thu lấy khác biệt thành tựu điểm. Muốn thành công truyền thâu tin tức này thậm chí đều vượt qua tự mình điều khiển cần có thành tựu điểm. Cố Dịch cũng không phải là không có nghĩ tới tự mình điều khiển, nhưng ở sau khi suy nghĩ một chút liền lại từ bỏ. Hắn hiện tại vẫn còn nghĩ quá xa vời, khỏi phải làm mai tự điều khiển một người đi chiếm cứ những cái kia chiến lược yếu địa, đây là hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Hàng hải kỹ thuật là một mặt, đồng dạng còn có thực lực hạn chế. Lấy bây giờ thời gian đến xem, hậu thế những cái kia chiến lược yếu địa phía trên thậm chí còn có chưa từng tiếp thụ qua giáo hóa dã nhân. Muốn hoàn toàn chiếm cứ những địa phương này liền căn bản không thể nào là thời gian ngắn có khả năng hoàn thành sự tình. Dù sao trước mắt đến ổn định hàng hải mậu dịch tuyến cũng còn không có bị khai thác ra đến. Hết thảy đều cần thời gian đến chậm chậm phát triển. Đối với toàn bộ Cửu Châu mà nói, hiện tại là cần khai thác tầm mắt thời điểm, mà không phải đại quy mô phát triển. Quá nóng đội, chỉ có thể mang đến tương phản tác dụng. Bây giờ liền đã đầy đủ tốt. Chương 185, Huy Hoàng Tình Thế, Võ Tác Thiên Thăm Dò, 2, chương 185, Huy Hoàng Tình Thế, Võ Tác Thiên Thăm Dò, 2, Trường An. Lúc này đã là Vĩnh Huy 6 năm mạng. Toàn bộ đại đường quốc lực có thể nói là càng thêm cường thịnh, các phương diện đại quy mô phát triển thậm chí cũng đã làm cho Cố Dịch cảm thấy một chút kinh ngạc. Không nói đến Trường An bách tính, thậm chí ngay cả cái khác xa xôi địa phương bách tính sinh hoạt đều có rõ ràng đổi mới. Đây đối với một cái phong kiến vương triều mà nói là khó có thể tưởng tượng. Biên cảnh ổn định, tăng thêm trồng trọt kỹ thuật không ngừng đổi mới, cùng thương nghiệp phát triển sáng tạo ra bây giờ loại cục diện này, chỉ cần có tiền triều đình chính là có thể tu sửa thủy lợi, từ đó càng thêm lợi cho nông nghiệp, bao quát lợi cho thương nghiệp kinh đạo. Đây hết thể đối với trước mắt đại đường mà nói đều cũng không tính là vấn đề gì quá lớn. Lý Thế Dân trận chiến cuối cùng mang đến ảnh hưởng quá lớn, chính là một trận chiến này là đại đường nên đón tuyệt đối bình định. Ít ra tại Cố Tĩnh tại thế trước đó, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người dám tới khiêu khích đại đường, bởi vì không ai có thể chịu được như vậy một cái giá lớn. Đơn giản mà nói, cái kia chính là Lý Thế Dân cùng Cố Tĩnh đã đem bọn hắn đánh sợ. Dù là thụ thương cũng không phải là bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng tương tự sẽ biết sợ. Quan quân hầu phủ bên trong, Cố Tĩnh vẫn là như là thường ngày như vậy, ngay tại tra xét ngự sử đài đến từ các nơi báo cáo. Cố thị tử đệ vẫn là xâm nhập tầng dưới chốt bên trong, từ dưới mà lên tạo thành ảnh hưởng. Cái này cùng Cố thị tử đệ tài năng có quan hệ. Có lẽ là lịch sử xuất hiện lần nữa biến hóa quan hệ, Cố thị đám tử đệ tài năng hiển nhiên là lần nữa trải qua suy yếu, bất quá lại cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Đối với hiện tại Cố thị mà nói cũng đã đủ rồi. Lúc này, một loạt tiếng bước chân chuyển đến, ngay sau đó Cố Tĩnh trưởng tử Cố Thụy liền từ bên ngoài đi đến, cả người cau mày, hướng phía Cố Tĩnh thật sâu bái chào, cung kính nói: "Phụ thân đại nhân, hài nhi có khẩn yếu sự vụ bẩm báo." "Nói đi." Cố Tĩnh lập tức liền nghe được Cố Thụy trong giọng nói ngưng trọng, trực tiếp gác lại mật tín, ánh mắt nhìn về phía hắn. "Có người mật tấu ti nông tự thừa vi tư tề dính líu nhận hối lộ." Cố Thụy nói xong, liền đem trong tay mật tín con người trình lên. Nghe vậy, Cố Tĩnh ánh mắt cũng là có hơi ngừng, lập tức liền nhận lấy mật tín dương duyệt. Đến mức cái này ti nông tự thừa vi tư tề chính là vi tư khiêm đường đệ. Cố Tĩnh đối cái này vi tư khiêm cũng không tính lạ lắm. Tính cách cực kỳ cương trực cảm gián, cũng coi là bây giờ là số không nhiều gián thần một trong, bao quát gia tộc kia đồng dạng cũng là mười phần bất phàm. Theo lý mà nói không nên chịu này tội danh. Nhưng Ti Nông tự thừa chức vị này chính là như thế, nắm trong tay kinh thành kho lương, hoàng thất trang ấp. Ở trong đó có thể dính đến lợi ích thực sự quá lớn, bằng vào lấy một người là rất khó không động tâm. Cha một chút. Cố Tĩnh không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đang nhìn xong mật tín về sau trực tiếp nhẹ nhàng nói một câu. Hắn tự là không thể nào mặc kệ. Ngự sử đại dù là không thể khống chế ở toàn bộ đại đường tất cả quan viên, nhưng ít ra tại Trường An tại hắn dưới mí mắt, là tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Đây cũng là Cố Tĩnh luôn luôn đến nay thái độ. Đến mức là ai người báo cáo, Cố Tĩnh thì là hoàn toàn cũng không thèm để ý toàn bộ kinh thành phong ba hơi lên. Cái này Vi thị chính là quan Lũng Bát đại họ một trong, gia tộc kia cùng hoàng thất thông gia mật thiết, Thái Tông thời kỳ Vi quý phi chính là xuất từ nhà này. Ngự sử đại bây giờ đối với nó trong nhà tử đệ ra tay tất nhiên là sẽ tạo thành cực động tĩnh lớn. Không chỉ là trưởng tôn Vô Kỵ trừ tội lương, thậm chí ngay cả Lý Trị đều tìm tới Cố Tĩnh, mong muốn Cố Tĩnh có thể hạ thủ lưu tình. Thái phó, Vi thị cuối cùng là Tiêu Phòng chi thân, đại động can qua như vậy, sợ tổn thương quốc thể. Thái cực trong điện, Lý Trị vẻ mặt khẩn thiết mà nhìn xem Cố Tĩnh, như quả từng có phạm, có thể hơi để cho chút mặt mũi, căng toàn một hai, thôi chức quan liền có thể. Bệ hạ mở miệng, tất nhiên là có thể miễn tội lỗi. Cố Tĩnh vẻ mặt không thay đổi hướng phía Lý Trị chắp tay nói rằng, nhưng bệ hạ có thể nghĩ tới, lần này khoan dung về sau, gia tộc khác tử đệ ngày sau như phạm phải làm như thế nào? Năm đó Thái Tông hoàng đế liền từng nói qua, lại trị chính là quốc chi căn bản, không thể có từng ly từng tí chênh lệch. Thần còn chưa chờ Cố Tĩnh nói xong, Lý Trị liền ngay cả vội khoát khoát tay, mà thôi, coi như chấm không có nói qua. Hắn cũng là không có cái gì bất mãn tâm tư. Tại Lý Thế Dân ảnh hưởng phía dưới, Lý Trị đối với Cố thị cũng tương tự mười phần tôn sùng. Đồng thời hắn cũng minh bạch, bây giờ hắn có thể hoàn toàn làm một cái nằm ngửa hoàng đế, Cố Tĩnh tại ở trong đó có công lao thật lớn. Giúp Vi Tư Khiêm giải vây cũng chỉ là thể diện mà thôi. Hắn cũng không quan tâm cái gì Vi thị. Bệ hạ thánh minh. Cố Tĩnh mảy may đều không do dự, lập tức liền thu hồi lời vừa rồi, hướng phía Lý Trị chắp tay cúi đầu. Đúng rồi, thái phó có bao giờ nghĩ tới ngày khác cái này Ti Nông tự thừa nên có người nào ở? Lý Trị đột nhiên liền rời đi chủ đề. Cố Tĩnh luôn luôn không lẫn vào những này, bây giờ tất nhiên là cũng là trực tiếp lắc đầu. Mà Lý Trị cũng dường như đã sớm liệu đến đây hết thảy, tại Cố Tĩnh lắc đầu nháy mắt, liền trực tiếp mở miệng, thái phó coi là thái tử hữu bệ xuất phủ ghi chép sự tình võ tam tư như thế nào? Chấm nhìn người này cơ linh, lại là hoàng hậu tộc chất, nhưng khi tín nhiệm. Một nháy mắt, Cố Tĩnh ánh mắt đống nhiên chính là biến đổi. Võ tam tư, là một đường đường chính chính quyền đấu cao thủ, Cố Tĩnh suy nghĩ hình thức từ trước đến nay đều là tiêu chuẩn chính khách. Hắn sẽ không nghĩ nguyên do chỉ nhìn kết quả, cũng tỉ như trước mắt chuyện này. Hắn cũng không để ý báo cáo việc này người là ai, chỉ cần thông qua cuối cùng được lợi người là ai, liền có thể ở trong lòng làm ra đầy đủ phân tích phán đoán. Giờ phút này, chính là như vậy. Bây giờ đại đường thái tử chính là Võ Tắc Thiên trưởng tử Lý Hoàng. Võ Tắc Thiên tại trở thành hoàng hậu về sau, cũng không có muốn cái gì quyền lực, tựa hồ là có chút kiêng kỵ Cố Tĩnh, gia tộc tử đệ nhóm cũng tương tự rất tu liễm, hơn phân nửa đều là tại đồng cung bên trong làm quan. Mà cái này Võ Tam Tư chính là Võ Thị bên trong bây giờ ở kinh thành có chút nổi danh tồn tại. Cố Tĩnh cơ hồ bản năng liền nghĩ đến đây chính là Võ Tắc Thiên thăm dò. Thi nông tự thừa tuy chỉ là cái tòng lục phẩm tiểu quan, nhưng thế nhưng là đường đường chính chính thực quyền quan viên, cho cái đồng dạng chính lục phẩm quan đều không đổi loại kia. Cái này lại làm sao không có thể làm thành thăm dò đâu. Mặc dù Cố Tĩnh chưa hề đối Võ Tắc Thiên làm qua cái gì, nhưng hắn cũng chưa từng hoàn toàn buông xuống qua tất cả đề phòng, bất luận đối với bất luận kẻ nào hắn đều là như thế. Chỉ cần phán đoán một người tính cách về sau, hắn liền sẽ không dễ dàng làm ra cải biến. Mà Võ Tắc Thiên trong mắt hắn chính là một cái quyền lợi muôn cực cao người. Từ cảm nghiệp tự tới hậu cung, lại leo đến chiêu nghi, lại từ chiêu nghi leo đến hoàng hậu. Đây hết thảy đều đang nói rõ lấy tính cách của nàng. Mặc dù tại trở thành hoàng hậu về sau liền biểu hiện thành thật, nhưng Cố Tĩnh cũng sẽ không đối phán đoán của nàng có cái gì cải biến. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Cố Tĩnh lập tức liền làm ra quyết định của mình. Hắn hướng phía Lý Trị chắp tay nói, "Bệ hạ, Ti Nông tự thừa trưởng không thái thương, chính là kinh thành coi trọng, thần ý đem nó giao cho gia tộc tử đệ Lý Trị không phải cảm thấy Võ Tam Tư đáng giá tín nhiệm đi. Vậy thì khiêng ra một cái đáng giá tín nhiệm hơn." Quả nhiên, Cố Tĩnh còn chưa chờ nói xong, Lý Trị ánh mắt chính là sáng lên, mảy may đều không do dự lập tức liền nhẹ gật đầu. "Vậy hãy nghe thái phó lời nói." Cố Tĩnh khẽ cười cười, chợt lại nói, "Đến mức xuất phủ ghi chép sự tình, thần cũng nghe thông minh, cực thiện giao lưu, cũng là có chức có thể dùng, lại cũng có chút mấu chốt." Lý Trị ngay cả hỏi chức vị gì tâm tư đều không có, trực tiếp liền khoát tay áo, đều nghe thái phó chính là. Hắn hiện tại là thật càng thêm bậy nát. Lý Trị tính cách vốn là như thế, mặc dù cũng có một chút lòng tiến thủ cũng có được một chút hoàng đế quyền ưu, nhưng ở tuyệt đối tín nhiệm mặt người trước, hắn cũng không cần những này. "Tạ bệ hạ." Cố Tĩnh cười cười, lần nữa hướng phía Lý Trị túi lầu sau, chợt liền đi ra ngoài. Ngày kế tiếp, lập chính điện. "Cô mẫu, ngài mau cứu chất nhi a. Thái phó hắn lại muốn đem chất nhi phải đi Tây vực cùng liệt quốc giao lưu, chất nhi không nỡ ngài à?" Võ Tam Tư quỳ gối Võ Tắc Thiên trước mặt, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Mặc dù Tây vực hôm nay đã sớm thông suốt, nhưng đối với bọn hắn loại thân phận này, người mà nói vẫn là xa xôi chi địa, chạy đến bên kia đi làm quan quả thực là cùng lưu vong không có gì khác biệt. Võ Tắc Thiên lúc này đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Cố Tĩnh đoán không lầm, đây đúng là nàng một lần dò xét, mục đích cũng là có mượn nhờ Cố thị uy danh, nhường Võ thị người nhúng tay một chút thực quyền. Không có cách nào, nàng không dám quá mức gióng trống thua chiêng. Trường Tôn Vô Kỵ cùng Trừ Toại Lương đều còn tại thế, mặc dù bây giờ không có biểu hiện ra cái gì, nhưng lấy bọn hắn quan hệ mà nói, chỉ cần nàng muốn nhúng tay hai người liền nhất định sẽ ra tay. Trong này là có cựu hận ở đồng dạng còn có Cố thị. cho nên Võ Tắc Thiên mới tìm cái không lớn chức quan mong muốn nhúng tay một chút thực quyền, từ từ tích lũy. Lại không ngờ tới, như thế thận trọng thăm dò vậy mà đều bị giết trở lại tới, thậm chí càng muốn trực tiếp đoạn nàng một tay, đưa nàng coi trọng nhất chất tử ngoại phái ra ngoài. Mặc dù tại trên danh nghĩa cũng coi là thăng quan, nhưng bất luận là thế nào nhìn đối với nàng mà nói đều xem như thua lỗ. Đây coi là cái gì? Cố thị cảnh cáo. Cảnh cáo nàng làm hoàng hậu liền hảo hảo làm hoàng hậu, đừng đi nhúng tay trên triều đình quyền lợi. Phẫn nộ. Một cỗ vô danh lửa từ trong lòng dần dần thăng lên đi lên. Nàng cảm nhận được Cố Tĩnh cảnh cáo, nhưng cũng chính bởi vì vậy mà tức giận. Quá độc ác. Từ xưa đến nay, nơi nào có hoàng hậu gia tộc người một chút thực quyền cũng không thể nhiễm. Mặc dù Võ Tắc Thiên hiện tại cũng không biết mình tại sao phải làm như vậy, nhưng nàng mong muốn đi trưởng không quyền lợi, đồng thời dục vọng cũng ngay tại theo địa vị của mình mà dần dần bị lớn. Vô số suy nghĩ không ngừng từ trong óc xuống tới, cái này khiến nét mặt của nàng có thể nói là càng thêm âm trầm. Cô mẫu một bên, Võ Tam Tư vẫn như cũng là đang không ngừng khẩn cầu lấy. Nhưng Võ Tắc Thiên lại là càng nghe càng bực bội. Thế nào cứu hắn? Cái này tại trên danh nghĩa thế nhưng là thăng quan, vốn là nàng cùng Lý Trị Sách, nhưng mà này còn là Cố Tĩnh tự mình điểm danh. Nàng lại có thể thế nào? Cùng Cố Tĩnh đi đấu? Võ Tắc Thiên mặc dù 10 phần tin tưởng năng lực của mình, nhưng nói thật nàng vẫn là không có lá gan này. Không chỉ là bởi vì Cố thị thân phận, Lý Trị cũng cùng nàng nói qua Lý Thế Dân lưu cho Cố Tĩnh thánh chỉ cần có vật kia Cố Tĩnh thậm chí đều có năng lực đi nhằm vào hoàng đế, chớ nói chi là nàng một cái hoàng hậu. Nghe trận kia trận tiếng khóc, Võ Tắc Thiên trong lòng là càng thêm bực bội. Trong điện yên lặng một lát, nàng đột nhiên một trường vỗ tại trên bàn, phượng mục chứa uy, chăm chú đe dọa nhìn Võ Tam Tư, quát lên, gào khóc làm gì dùng? Thái phó đã cân nhắc quyết định, ngươi làm nghiêm túc tuân theo. Lần này đi, đang có thể rèn luyện ngươi chi tâm trí. Nghe vậy, Võ Tam Tư cả người trong nháy mắt sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Võ Tắc Thiên kia tràn đầy tức giận biểu lộ, rất muốn nói gì nhưng lại căn bản không dám nói ra khỏi miệng. Chỉ cảm thấy lấy ngày bình thường sủng ái chính mình cái này cô mẫu có chút lạ lẫm. Hắn lại há có thể minh bạch, Võ Tắc Thiên liền đối con của mình đều có thể ra tay, chớ nói chi là hắn đứa cháu này. Võ Tắc Thiên không có khả năng bởi vì hắn cùng Cố thị lên xung đột. Đối với Võ Tắc Thiên mà nói, đã thăm dò đã thất bại, vậy liền thành thành thật thật liền có thể, tại không nhìn thấy bất kỳ cơ hội nào trước đó, nàng là không thể nào làm ra cử chỉ mạo hiểm. Chương 186, rời đô cùng ẩn lui, thời đại mới đến, 1, chương 186, rời đô cùng ẩn lui, thời đại mới đến, 1, từ này một ngày lên, Võ Tắc Thiên an ổn rất nhiều. Nàng tựa hồ là thật sự có chút kiêng kỵ Cố Tĩnh, không chỉ đem trong lòng tất cả dục vọng đều ép xuống, thậm chí còn chủ động biên soạn bên trong huấn một sách, dùng để tuyên dương thân làm ngoại thích một chút chuẩn tắc, vô tình hay cố ý ám chỉ mình tuyệt đối sẽ không làm chính. Nhưng phàm là đổi lại những người khác, có lẽ thật liền sẽ bị Võ Tắc Thiên loại thủ đoạn này cho mê hoặc. Dù sao bọn hắn đối Võ Tắc Thiên hiểu rõ không sâu, cũng tương tự càng là không thể nào suy nghĩ tới một nữ tử đến cùng là sẽ có cỡ nào lớn dạ tâm. Có thể Cố Tĩnh cuối cùng khác biệt, làm Võ Tắc Thiên từ cảm nghiệp tự bên trong đi ra một khắc kia trở đi, hắn cũng đã chú ý tới Võ Tắc Thiên. Chớ nói chi là đằng sau còn đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cố Tĩnh là không thể nào phớt lờ, không chỉ là nhằm vào Võ Tắc Thiên, bất luận kẻ nào đều như thế. Trên triều đình, có thể nói là giả dối quỷ quyệt. Các phương đảng phái lẫn nhau chế hành, lẫn nhau nhằm vào, cái này tạo thành quỷ dị cân bằng. Tuy có lấy tranh đấu, nhưng lại vẫn luôn tại bị Cố thị một mực bả không lấy, hoàn toàn không giống như là nguyên bản trong lịch sử hậu thế những cái kia triều đình tranh đấu. Đơn giản mà nói, chính là còn có ranh giới cuối cùng. Ít ra tại hiện tại, còn không người nào dám đi chủ động nhảy ra Cố thị. Cái này đã bảo đảm đại đường nội bộ tranh đấu sẽ bị khống chế lại, căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến chỉnh thể cân bằng. Nhưng theo thời gian không ngừng trôi đi, triều đình này bên trên người cũng là từng đám đến từng đám đi. Vĩnh Huy 7 năm, tháng 4, Trừ Toại Lương tại trên triều đình chính thức chào từ giã. Tuổi của hắn xác thực đã rất lớn, cuối cùng tới nói lời nói, hắn đã coi như là võ đức triều 3 triều lao thần. Tại bây giờ loại cục diện này phía dưới, tự nhiên mà vậy liền sẽ sinh ra thoái ý với hắn mà nói. Loại kết cục này đã muốn xa xa tốt hơn nguyên bản lịch sử. Tại nguyên bản trong lịch sử, tự Võ Tắc Thiên thượng vị về sau, hắn liền một mực bị bãi miễn, đến cuối cùng thậm chí tự thân lên tấu cho Lý Trị, giảng thuật chính mình những năm gần đây đối đại đường công lao, chính là mong muốn cầu tình, kết quả vẫn là không làm nên chuyện gì. Cuối cùng chết bệnh tại Yêu Châu. Thậm chí tại sau khi hắn chết, con cháu của hắn đời sau toàn bộ đều bị lưu vong. Bây giờ loại kết cục này đối với hắn mà nói đã đủ rồi. Kỳ thật Trừ Toại Lương còn có chút tinh lực, cũng không có tới hoàn toàn xử lý không được triều chính tình trạng. Loại này thoái ý cuối cùng cũng chỉ là bởi vì hắn mình quả thật là cảm giác bị mệt mỏi. Hắn đã chán ghét triều đình, chán ghét tất cả. Cuối cùng này thời gian hắn muốn lưu cho mình yêu thích. Hắn muốn đi một lần cự lộc, đi tự mình đi đến bây giờ đã trở thành thiên hạ văn học thánh địa Vân Tiểu Các đem thư pháp của mình lưu tại trong đó. Việc này vừa ra, triều chính phải sợ hãi. Xem như đương triều ủy thác đại thần một trong, cho dù quan lũ quý tộc thế lực sớm đã không còn lúc trước, nhưng bất luận là trưởng tôn Vô Kỵ cũng tốt hoặc là Trừ Toại Lương cũng được, hai người bọn họ địa vị cho tới nay đều khó mà bị dung chuyển. Thậm chí ngay cả Lý Trị đối với hai người đều có chút không bỏ. Nhưng nhìn xem Trừ Toại Lương kia đầy đầu tóc trắng, cuối cùng vẫn là không thể không bằng lòng hắn, cùng hắn đi đến một chuyến tiêu chuẩn 313 lưu lại. Cũng truy phong làm thi không, ban thưởng cậy vào đưa trở lại quê hương, cũng coi là cho cái này ba triều lao thần sau cùng thể diện. Mà có lẽ cũng chính bởi vì tới tuổi nhất định quan hệ. Làm đây hết thảy đều kết thúc về sau, Trừ Toại Lương lại bỗng cảm thấy có chút phiền muộn. Nhìn qua cái này đã không biết rõ nhìn bao lâu Trường An thành thậm chí đều có một phen đặc biệt tư vị. Người chính là như thế, tuổi tác càng lớn càng là sẽ nhớ tình bạn cũ. Nhưng càng là nhớ tới năm đó đủ loại, hắn liền càng thêm chân quý mình có thể bình an trở lại quê hương không dễ. Chuẩn bị lên đường lúc, không chỉ trong triều từng cái quan viên đều để đưa tiễn, thậm chí ngay cả Cố Tĩnh đều tới. Trường Tôn Vô Kỵ tâm tư có chút phức tạp. Hắn cùng Trừ Toại Lương quan hệ vốn là có lấy Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ, vốn là liên hệ cực sâu, nhưng trong hai năm này nhưng dần dần tận lực tránh né. Cũng không phải là bởi vì hai người quan hệ không thân, chỉ là hai người cũng đã nhận ra cục thế trước mặt, đang tận lực tránh hiểm nghi. Bây giờ Trừ Toại Lương bình an rơi xuống đất, cái này cho Trưởng Tôn Vô Kỵ cực lớn ảnh hưởng. Hai người cũng không nói thêm cái gì, nhưng cũng dường như nói rất nhiều, đối mặt ở giữa vậy mà liền đã đỏ lên hốc mắt. Đến cuối cùng, Trừ Toại Lương càng là bị Cố Tĩnh cái này vãn bối thi lễ một cái cảm nhiệm ân. Người bên ngoài có lẽ còn nhìn không ra, nhưng đối với Trừ Toại Lương cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ mà nói, bọn hắn lại có thể nào không cảm giác được hoàng đế đối với quan lũng các quý tộc kiêng kỵ. Bọn hắn cuối cùng không phải Cố thị, nếu không phải có Cố thị đặt ở bọn hắn trên đầu, bọn hắn chỉ có thể làm so hiện nay còn muốn qua, kia đến lúc đó bọn hắn sẽ rơi vào một cái kết cục gì, đều không cần nhiều lời liền có thể nghĩ ra được. Hắn đây là tại tạ Cố thị ân cứu mạng. Việc này tại toàn bộ trên triều đình mang đến cực lớn ảnh hưởng, khiến cho toàn bộ quan lũng quý tộc thế lực lần nữa co vào. Mấu chốt nhất là, tất cả mọi người nhìn ra được, Trưởng Tôn Vô Kỵ dường như cũng đã bắt đầu sinh thoái ý mà một ngày này, xem ra cũng sẽ không tới quá muộn. Quả nhiên, ngay tại Trừ Toại Lương chính trị ảnh hưởng ngày càng suy thoái lúc, trên triều đình trong nháy mắt hưng khởi một cỗ tiếng hô, rời đô lạc dương. Kỳ thật đại đường nội bộ vẫn luôn có rời đô thanh âm tại. Không chỉ là tại Võ Đức triều, bao quát Trinh Quán Hướng thời điểm, Lý Thế Dân cũng từng có ý nghĩ thế này, thậm chí còn chủ động nói ra qua vài lần, nhưng lại đều là bị ngăn cản xuống dưới. Trương An vị trí địa lý tính hạn chế bày ở nơi này, rời đô lạc dương tất nhiên là một cái lựa chọn rất tốt. Nhưng làm sao Trường An chính là quan lũng các quý tộc hạch tâm chỗ, bất luận là tại Võ Đức triều cũng tốt hoặc là Trinh Quán Hướng cũng được, muốn làm thành chuyện này cũng sẽ không đặc biệt dễ dàng. Lý Thế Dân nếu là khư khư cố chấp lời nói tự nhiên không phải vấn đề gì, nhưng cũng tiếp chính là hắn cũng không phải là loại này hoàng đế. Tại bây giờ trên triều đình lại có thần tử có thể chủ động nhắc tới này sự kiện, liền đã nói rõ trước mắt quan lũng các quý tộc thế lực nhanh chóng suy yếu. Thái cực điện, cung điện sâu rộng, ánh nắng nghiêng chiếu chu trụ, bụi bặm treo trệ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Bách quan đứng trang nghiêm. Vậy hạ, năm ngoái Trần Thái hao tổn thái thương túc 80 vạn thạch, nay quan trung kho lẫm cận tổn bá thành. Hộ bộ thượng thư đô đang luân tại triều lãng đấu, vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng ba môn hạp tuổi tổn hại thuyền chở hàng vẫn hơn bốn thành, thần thỉnh rời đô lạc dương. Rời đô, hai chữ này vừa ra, dường như liền như là xúc động cái nào đó thần kinh đồng dạng, trong nháy mắt liền làm cho cả trong điện bầu không khí đột nhiên biến đổi. Nhỏ vụn tiếng nghị luận lập tức nổi lên bốn phía. Đối với năm ngoái lớn nạn đói, cái này cả triều đại thần tự nhiên đều là biết việc này trong đó các loại chi tiết. Mặc dù tại đại đường cường đại quốc lực bảo hộ phía dưới, trận này lớn nạn đói tạo thành ảnh hưởng xa xa không kịp nguyên bản lịch sử, nhưng đối với đại đường mà nói cũng là một cái cực lớn hao tổn. Hơn nữa càng đem Trường An vị trí chí mạng thiếu hụt hoàn toàn bạo lộ ra. Tân nhiệm bên trong sách thị lang Lý Nghĩa phụ chậm rãi ra khỏi hàng, hướng Lý Trị chắp tay, Đỗ Công Sở nói, quả thật treo đỉnh chi kiếm. Xưa kia Tùy Dương đế xây dựng Đông Đô, không phải là xa hoa lãng phí, thực bởi vì Trường An phủ khố hư mà lạc dương thực. Nay chứa gia đình cất vào kho túc đủ chi 10 năm, biện ừ tuổi thua 400 vạn hộp thông suốt. Như cố thủ tình thế nguy hiểm, há lại minh quân chi trí. Lớn mật. Một tiếng quát chói tai bỗng nhiên vang lên. Thái tử thiếu sư tại trí thà lạnh lùng nhìn gần Lý Nghĩa phủ, hai công chỉ thấy tạo túc, không gặp người tâm. Chương 186, rời đô cùng ẩn lui, thời đại mới đến, 2, chương 186, rời đô cùng ẩn lui, thời đại mới đến, 2, năm ngoái nạn đói, quan trung phụ lao đều tin tưởng triều đình có thể cứu chữa thiên hạ. Này thai thôi tức bỏ đi, thiên hạ đem như thế nào xem xét bệ hạ. Chúng tu rộng thông mương, đục để chủ sơn, phí trăm vạn sâu liền có thể hiểu thủy vận chi khốn, không cần rời đô hao người tốn của. Thân làm quan lũng trọng thần, hắn tự nhiên cực lực phản đối việc này. Quan lũng các quý tộc bây giờ thế lực đã rất yếu đi, nếu là tại rời đô đi lạc dương, đợi đến ngày khác Trưởng Tôn Vô Kỵ ẩn lui, vậy cái này trên triều đình lại há có thể lại có quan lũng các quý tộc vị trí. Đương nhiên, phản đối về phản đối, lý do này cũng nhất định phải đường hoàng. Theo tại trí thả cái này mới mở miệng, trong nháy mắt liền đốt lên toàn bộ triều đình chiến đấu, thị trung Hàn viện cũng là đi ra nói, lạc dương cung thất mặc dù tổn, nhưng nhiều năm chưa thiện. Như đột nhiên rời sáu cung chính nha, sợ hao tổn của cải ngàn vạn, tỉnh 10 năm tạo tổn hại, không chống đỡ một tuổi doanh thiện. Từng tiếng cãi lộn thanh âm cơ hồ trong nháy mắt liền vang vọng đại điện. Thế lực khắp nơi tại việc này phía trên lẫn nhau tranh đấu. Ngoại trừ quan lũng các quý tộc, cơ hồ tất cả mọi người khát vọng đại đường có thể rời đô lạc dương. Lại có ai không mong muốn càng nhiều cơ hội đâu? Quan lũng quý tộc đã chiếm cứ triều đình quá nhiều năm, Cố thị vị trí là không người có thể dao động, nhưng bọn hắn có thể. Đây chính là một cái cơ hội tốt nhất. Nhìn xem trong đường la hét tầm ý quân thần, Lý Trị không khỏi liền nhíu mày. Hắn là có chút chán ghét những này Trình Quán Hướng lưu lại tập tụ. Nhưng mà Lý Trị cũng không nhiều lời, chỉ là đưa ánh mắt về phía một bên Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ đã quyết định đi. Trước mắt triều đình, chính vụ nhũng phồn cùng lĩnh viên đấu đá, sớm đã làm hắn sinh lòng quyền đãi. Từ đầu đến cuối, hắn trầm mặc như đá, vị trí một từ. Có thể thân phận của hắn bày ở nơi này. Dù là Lý Trị vẫn luôn tại sống chết mà bay, quân thần cũng sẽ đem loại lời này đầu dẫn tới trên người hắn. Nhất là những cái kia quan lũng quý tộc. Trưởng Tôn Vô Kỵ thế nhưng là bọn hắn bây giờ sau cùng lực lượng. Mắt thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về chính mình, bao quát Lý Trị đồng dạng cũng là như thế, Trưởng Tôn Vô Kỵ im lặng một lát, đành phải chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị mở miệng. Liền ở trong nháy mắt này, thân thể của hắn đột nhiên nhoáng một cái, cả người không có dấu hiệu nào hướng về phía trước ngã quỵ, trực tiếp liền mất đi. Thái úy. Một cái mắt, toàn bộ triều đình bên trong hỗn loạn liền bị dẫn tới Trưởng Tôn Vô Kỵ trên thân, lúc trước tranh chấp cũng tại thời khắc này tan thành mây khói. Là đêm, ánh trăng như tẩy, quần tinh sáng chói. Triệu Quốc công phủ bên trong, đợi đến một đám lo lắng Trưởng Tôn Vô Kỵ thân thể đại thần lần lượt rời đi, trong phòng ngủ rốt cục yên tĩnh lại. Trên giường, Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi mở mắt, lại không phát ra mảy may âm thanh. Không bao lâu, trưởng tử Trưởng Tôn Trùng tiễn khách trở về. Vừa bước vào cửa phòng, thân hình hắn bỗng nhiên chỉ trệ, hiển nhiên không ngờ tới phụ thân đã thức tỉnh. Kinh ngạc trong nháy mắt hóa thành vui mừng như điên, hắn há miệng muốn hô, lại bị Trưởng Tôn Vô Kỵ một cái y mắng lại, ánh mắt sắc bén đính tại nguyên điểm. Im lặng. Trưởng Tôn Vô Kỵ thanh âm cực nhẹ, lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng. Trưởng Tôn Trùng đè xuống kích động, cúi vít đè thấp tiếng nói, túi người bội hỏi, phụ thân, thân thể của ngài còn mạnh khỏe. Mặc dù cho dù là thế nào chỉ độn, hắn lúc này lại há có thể không rõ trong nhà y sư lừa tất cả mọi người, Trưởng Tôn Vô Kỵ này làm sao nhìn đều không giống như là thân thể ôm việc gì dáng vẻ. Ta không ngại. Trưởng Tôn Vô Kỵ khoát tay áo, chợt cứ như vậy trực tiếp ngồi dậy, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Trùng, nhưng ta cũng nhất định phải đi. Ngữ khí của hắn cực kỳ bình tĩnh. Nghe vậy, Trưởng Tôn Trùng ánh mắt cũng là không khỏi biến đổi. Hắn tất nhiên là biết Trưởng Tôn Vô Kỵ đã sớm có thoái ý, lại không ngờ tới lại là sẽ đột nhiên như vậy. Quân thân gián luôn rời đô, thái phó mặc dù chưa từng can thiệp trong đó, nhưng lấy cố thị bây giờ làm việc chuẩn tắc đến xem, đến cuối cùng thái phó chắc chắn duy trì việc này. Bao quát bệ hạ đồng dạng cũng là như thế. Trương An địa thế như thế, năm đó Thái Tông hoàng đế liền mấy lần động đậy rời đô chi ý. Đây là xu thế tất yếu, ta đoạn không thể nghịch. Thế nhưng lời nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, hợp thời đoạn ngừng câu chuyện, ánh mắt nặng nề nhìn về phía Trưởng Tôn Trùng, này tức ta bức ra chi cơ hội tốt. Ngày mai, ngươi thay ta vào cung chào từ giã. Trưởng Tôn Vô Kỵ trên mặt không vui không buồn, dường như quan lưu quý tộc hôm nay chi có cục, sớm tại hắn trong dự liệu. Tính tình của hắn xưa nay đã như vậy. Tựa như là năm đó Trưởng Tôn Hoàng hậu tại thế thời điểm, bởi vì Trưởng Tôn Hoàng hậu mấy câu hắn liền có thể từ bỏ đã tới tay thừa tướng vị. Bây giờ cũng thế. Vị trí này hắn không thể lại ngồi xuống. Dù là hắn đã không muốn tái khởi căn qua, nhưng sau lưng những người kia liền sẽ đẩy hắn tiến lên. Đây chính là hắn vị trí này người nhất định phải chịu, Trưởng Tôn Vô Kỵ không muốn chính mình rơi vào một cái kết cục bi thảm. Trưởng Tôn Trùng trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Ngày kế tiếp, theo việc này tại trong triều đình truyền ra, tất cả tranh đấu tại tin tức này trước mặt trong nháy mắt liền có vẻ hơi không đáng giá nhắc tới. Đây chính là Trưởng Tôn Vô Kỵ. Tại Lăng Yên các bên trong có thể xếp tới thứ hai nhân vật. Quan lũ trong quý tộc tuyệt đối lãnh tụ. Hán tử quan đủ khả năng mang tới ảnh hưởng vượt xa lúc trước trừ bại lương. Thậm chí ngay cả rời đô sự tình ngày hôm đó đều ngừng lại, cơ hồ tất cả mọi người tại thời khắc này đều đem tâm tư đặt ở Triệu Quốc công phủ bên trong. Ngự giá đích thân tới. Thiên tử Lý Trị cuối cùng chưa đồng ý mời, càng quyết ý đích thân đến phủ đệ quan sát vị này quốc chi của chủ. U tính trong phòng ngủ, dược khí hơi hoanh. Lý Trị ngồi tại bên giường, cầm thật chặt Trưởng Tôn Vô Kỵ khô gầy tay, trong mắt lệ quang mơ hồ, thanh âm mang theo rõ ràng nghẹn nào, thái úy, nguyên cậu, muôn vương nhiều khó khăn, triều đình treo tâm. Chấm quả nhân tuổi nhỏ đức mỏng, thái phó lại chưa bao giờ lẫn vào chính sự, ta đại đường còn không thể rời bỏ nguyên cậu a. Nguyên cậu chịu tiên đế bị thác, bây giờ sơn hà chưa tĩnh, lại há có thể cứ như vậy cách quả nhân mà đi, vứt bỏ cái này đại đường giang sơn tại không để ý. Hắn lời nói đến chỗ động tình, lại lấy tay áo nhẹ lau khóe mắt, lại tiếp tục nắm chặt tay, nhất thiết nói, nguyên cậu nhưng thoải mái tinh thần tĩnh dưỡng, trẫm đã chiếu lệnh thái y tự ngày đêm trực luân phiên, vụ làm thái úy sớm ngày khôi phục, lại đến triều cương. Cái này giang sơn, cuối cùng là cách không quá a. Cái này quân thần tương đắc, tình chân ý thiết một màn, rơi hết tại ở đây chư thần đáy mắt. Trưởng Tôn Vô Kỵ dường như cũng thâm thụ chấn động. Từ ngày đó sau, hắn lại chưa nói chào từ ra sự tình, nhưng cũng không hề không nói triều chính, chỉ lấy tính tâm nuôi á chỉ danh, thâm cư Triệu Quốc công phủ để. Cho đến lại qua hơn một tháng về sau, Triệu Quốc công phủ lại lần nữa truyền ra thái úy nôn ra máu hôn mê hung tin tức, Trưởng Tôn Trùng Phương lấy phụ thân bệnh tình bệnh trầm kha, sợ khó lại hiệu khuyển mã làm lý do, hai độ vào cùng cấp tử. Lần này, Lý Trị chưa mạnh hơn lưu lại, nhưng vẫn là không có trực tiếp bằng lòng. Lại năm ngày, Trưởng Tôn Vô Kỵ thân phụng đấu trương, nôn từ hai cắt, lịch trần bệnh xương rời ra, thực không chịu nổi bát cốt chi trọng, khẩn xin hài cốt. Ngự lam thật lâu, Lý Trị cuối cùng là mọi loại không bỏ thở dài một tiếng, dưng dưng cho phép. Cái này ràng buộc lấy tất cả mọi người ánh mắt đại sự cuối cùng là kết thúc. Quan quân hầu phủ, là Cố Thụy đem tin tức này đưa tới. Nghe tới tin tức này về sau, thậm chí ngay cả Cố Tĩnh cũng không khỏi đến sững sờ. Hắn hết sức rõ ràng, theo Trưởng Tôn Vô Kỵ rời đi, đối với đại đường mà nói một cái thời đại hoàn toàn mới một tới. Cái này khiến tâm tình của hắn có chút phức tạp. Ngược cũng không phải là bởi vì Trưởng Tôn Vô Kỵ, Cố Tĩnh mặc dù đồng dạng cũng là trong nóng ngoài lạnh người, nhưng lại so Cố Tuyền muốn càng thêm bạc tình bạc nghĩa rất nhiều. Trưởng Tôn Vô Kỵ còn không đáng đến hắn như thế. Chân chính nhường Cố Tĩnh cảm thấy suy nghĩ phức tạp vẫn là Cố Thị. Trưởng Tôn Vô Kỵ cái địa vị này cũng đã bởi vì các loại thế cục bị ép làm ra loại này lựa chọn. Kia Cố Thị sẽ có hay không có một ngày như vậy đâu. Nếu là quả thật có lời nói, lấy Cố Thị bây giờ loại này cùng toàn bộ Cửu Châu lẫn nhau khóa lại địa vị, Cố Thị thật sự có thể tùy tiện thoát thân đi. Bởi vì cái gọi là trí giả nhiều lo lắng Cố Tĩnh liền không khỏi nghĩ đến vấn đề này. Mặc dù đối với bây giờ nhìn tuyệt không bất kỳ khả năng xảy ra, thuận tiện tại cường điệu một chút võ tắc tiên sẽ không làm hoàng đế, này vốn chính là đại cương bên trong an bài. Chương 187, uy trấn tứ hải, thôn tính tám minh, 1, chương 187, uy trấn tứ hải, thôn tính tám minh, một, trên triều đình biến hóa không ngừng. Trường Tôn Vô Kỵ cùng Trừ Toại Lương hoàn toàn ẩn lui, tựa như là hoàn toàn tuyên cáo quan lung các quý tộc kết cục, một cái vô cùng huy hoàng thời đại cuối cùng là hoàn toàn lật giấy. Toàn bộ đại đường cũng lần nữa nên đón chính mình toàn chương mới. Vĩnh Huy 7 năm, cuối năm, triều đình hoàn toàn quyết định rời đô mọi loại công việc, chính thức kết thúc việc này. Tin tức truyền ra, thiên hạ đều chấn. Bất luận là tại bất luận cái gì thời đại, trung tâm chính trị chuyển di đều sẽ tạo thành rất nhiều ảnh hưởng, trong đó liên quan đến lợi ích không chỉ có riêng là triều đình, đồng dạng còn bao gồm các nơi bách tính. Cái này tự nhiên sẽ mang đến rất lớn không xác định nhân tố, bất quá lúc này lại cũng đã không có bất kỳ có thể thay đổi không gian. Cố Thị một mực cũng không tham dự việc này. Trường Tôn Vô Kỵ cùng Trừ Toại Lương liên tiếp rời đi, nhường Cố Tĩnh không thể không tiếp nhận xử lý rất nhiều chuyện. Hắn cần cam đoan triều đình ổn định, quan lũng các quý tộc rút lui về sau quyền lực thay đổi, cái này một chút đều cần hắn đến thật tốt bà khống. Tuyệt đối không thể nhường một nhà độc đại trở thành cái thứ hai quan lũng tập đoàn, cũng là không thể náo ra quá lớn nhiễu loạn. Trước mắt đại đường đã đến thời điểm cực kỳ mấu chốt, bất luận là trên biển cơ nghiệp cũng tốt hoặc là tây vực bao quát Liêu Đông khai thác tình huống cũng được. Đây hết thể chế độ có thể thuận lợi tiến hành tiếp cần thiết tiền để chính là đại đường nhất định phải cam đoan ổn định. Đại đường tuyệt đối không thể xuất hiện hỗn loạn. Đây mới là Cố Tĩnh nhất định phải chết thủ danh giới cuối cùng. Cũng chính bởi vì vậy, đây hết thể phong ba cũng không từng náo ra động tĩnh quá lớn, bất luận là các phương nhân mã lần lượt khởi thế, tại cái này quỷ quật trong triều đình, đều không người dám đi dung chuyển Cố Thị địa vị. Ở trong đó đương nhiên cũng có được Cố Tĩnh công lao. Hắn vì sao từ đầu đến cuối không đi làm thiệp chính sự tình? Không chỉ là bởi vì hắn tài chính trị đồng dạng, cũng tương tự không muốn để cho Cố Thị quá mức tranh quyền, như trước năm hậu hán thời điểm trở thành tất cả thế gia công địch, lần nữa cùng hoàng tộc hoàn toàn khóa lại cùng một chỗ. Cái này cũng tương tự tại Cố Tĩnh cân nhắc bên trong. Vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn bà khống tốt đây hết thảy, cũng chỉ có như vậy mới không coi là thật xin lỗi Cố Thị cũng không hề có lỗi với Lý Thế Dân. Vĩnh Huy 8 năm, tháng 4. Từ Phiên Ngu Cảng mà ra thương thuyền, trải qua dòng dã gần thời gian 2 năm, cuối cùng là có người chạy về. Mặc dù thương vong cực lớn, nhưng trong đó đủ khả năng mang tới lợi ích đồng dạng cũng không phải số ít. Khi tin tức kia mang đến triều đình, đồng thời dần dần truyền ra về sau, tại toàn bộ đại đường bên trong cấp tốc liền đưa tới một hồi nhiệt nghị, cơ hồ tất cả thương người cũng đã đem ánh mắt đặt ở cục thịt béo này phía trên. Đáng nhắc tới chính là, uy quốc sứ thần vậy mà cũng tại lần này trong thương đội đi theo mà đến, đồng thời lần nữa mang đến đưa cho đại đường cống phẩm. Đối với Cửu Châu mà nói, uy quốc cũng không tính lạ lắm. Sớm tại hậu Hán thời điểm uy quốc cũng đã tiếp xúc đến Cửu Châu, quan võ đế đã từng còn trao tặng qua bọn hắn ấn tín và dây đeo triện, thừa nhận bọn hắn phiên quốc danh nghĩa. Những năm gần đây, bất luận Cửu Châu quyền lực như thế nào thay đổi, uy quốc người cầm quyền vẫn luôn tại duy trì lấy dân cúng truyền thống. Cố Dịch cũng chú ý tới chuyện này, đồng thời còn nghiêm túc quan sát một chút những này uy quốc sứ thần nhóm thái độ. Quả nhiên, Man Di sợ uy câu nói này cũng không có sai. Tại nguyên bản trong lịch sử, Cố Dịch nhớ kỹ rất rõ ràng, uy quốc tại đoạn thời kỳ này mặc dù đồng dạng duy trì đối đại đường dân cúng, nhưng ở ngoại giao danh nghĩa bên trên lại một mực tại đeo đuổi cùng đại đường có thể bình đẳng địa vị. Đơn giản mà nói, những này cống phẩm cũng không còn thuộc về là phiên thuộc quốc cống phẩm, mà là đơn thuần hai nước ngoại giao. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn không phải. Cái này uy quốc sứ giả thái độ cực kỳ kính cẩn nghe theo, thậm chí so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn kính cẩn nghe theo. Đến mức nguyên nhân cũng tương tự rất đơn giản. Đó chính là bọn họ thấy được đại đường thực lực, Lý Thừa Cản cũng sớm đã phái người tới uy quốc, thậm chí còn diệt không ít mong muốn cướp bóc cường đạo. Loại thực lực này nhường uy quốc cảm nhận được e ngại, bọn hắn tự nhiên sẽ vô cùng kính cẩn nghe theo. Đáng nhắc tới chính là, bây giờ Lý Thừa Cản đã tại Mã Lai quần đảo bên trong triển khai thế công, hắn không chút gì ẩn giấu tuyên thệ lấy thế lực của mình, đồng thời chiếm cứ nguyên một đám địa bàn kiến tạo bên cảng. Trong đó thậm chí còn bao quát những cái kia cùng đại đường từng có giao lưu tiểu quốc. Đương nhiên, đối với những người này, Lý Thừa Cản liền sẽ nhu hòa rất nhiều, chỉ là lấy mượn tên tuổi chiếm cứ lấy bọn hắn đường ven biển, là toàn bộ đại đường sau đó phải khai thác trên biển mậu dịch tuyến, làm lấy vạn toàn chuẩn bị. Chỉ tiếc chính là hắn dưới trướng chỉ có 5000 nhân mã. Đồng thời tại bảo đảm khai thác đồng thời, Lý Thừa Cản cũng nhất định phải thật tốt chế tạo ra chính mình căn cơ đến. Cùng Cửu Châu so sánh, những này lâu dài sinh hoạt tại trên hải đảo thổ dân thật sự là quá mức rơi ở phía sau một chút, giáo hóa bọn hắn là một cái cực kỳ mệt mỏi công trình. Cố Lỗi bây giờ mới bất quá 34 tuổi, nhưng cũng đã là tóc trắng thơ. Có thể thấy được ở trong đó chỗ nỗ lực tâm huyết đến cùng lớn bao nhiêu. Như vậy nỗ lực tất nhiên là sẽ mang đến cực lớn thu hoạch. Không nói đến địa phương khác, liền riêng lấy Lưu Cầu mà nói, bây giờ Lưu Cầu đã bắt đầu thích ứng Cửu Châu tập tục, đồng thời có không ít hài tử đã bắt đầu học xong nhận thức chữ. Lý Thừa Càn lần này đến đây không chỉ vì bọn họ mang đến đầy đủ dẫn trước chế độ, đồng dạng còn có văn hóa. Đối với Lý Thừa Càn, đối với Cố Thị, tín ngưỡng của bọn họ cực kỳ nồng đậm, bao quát đối với Cửu Châu đồng dạng cũng là như thế. Cái này bác đại tinh thâm Cửu Châu văn hóa để bọn hắn mê muội. Mặc dù trong đó có rất nhiều người chưa hề đi qua đại đường, nhưng đại đường bách tính bốn chữ này nhưng cũng là dần dần khắc vào bọn hắn trong khung. Ngắn ngủi mấy năm thời gian có thể có loại này tiến bộ, liền đã 10 phần khó được. Đương nhiên, Cố Lỗi cũng sẽ không liền đơn giản như vậy dừng bước lại. Mặc dù bây giờ sinh hoạt tại Lưu Cầu Cố Thị tử đệ đã không có càng nhiều tâm lực đi chỗ xa hơn truyền giáo thụ nghiệp, nhưng bọn hắn dạy ra đệ tử xác thực có thể. Đó cũng không phải Cửu Châu, cũng cần phải đi dạy bảo những cái kia cực kỳ tầng sâu địa tịch, chỉ là hướng những cái kia hoang vu chi địa thổ dân đi giáo hóa, dạy bọn họ nhận biết gộp hiểu Cửu Châu. Bây giờ Mã Lai quần đảo bên trong, từng tòa Cố Thị học viện đã lần lượt triển khai. Mặc dù cũng chỉ là đơn giản vài tòa tiểu viện, nhưng cái này đủ khả năng mang tới ý nghĩa lại là cực kỳ bất phàm. Trừ cái đó ra, Bọn hắn thăm dò bộ pháp như cũ chưa từng dừng lại, bất luận là Lý Thừa Cản cũng tốt hoặc là Cố Lôi chờ Cố thị đám tử đệ cũng được, đều từ đầu đến cuối chưa từng quên sứ mạng của mình. Cái kia chính là thăm dò. Lý Thừa Cản thân thể không tốt, đủ tật mang đến cho hắn ảnh hưởng sát thực lớn, lại thêm thân phận của hắn còn tại đó, không có khả năng từ đầu đến cuối ra biển đi đến tiền tuyến, chỉ có thể đem chuyện này giao cho người khác. Thất Hải Hào bất phàm ngay tại lúc này liền đã hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Nó đã có được đi xa năng lực. Mặc dù còn chưa đủ lấy bù đắp được ở đi xa sóng to gió lớn, nhưng chỉ cần bắt được thời cơ thích hợp, liền có thể đi ra càng thêm xa xôi đường tới. Tại Cố Dịch quan sát, bọn hắn bây giờ vậy mà đều đã dò xét tới hậu thế ngựa lục giáp eo biển phụ cận, mặc dù không có càng nhiều thế lực đi chiếm lĩnh như thế nơi xa xôi. Nhưng đây đối với toàn bộ Cửu Châu ý nghĩa nhưng cũng cực kỳ bất phàm. Mà theo đây hết thể dần dần ổn định, đại đường trên biển cơ nghiệp cũng sẽ theo thời gian dần dần hình thành hoàn chỉnh từ mấu chốt đường thuyền cùng chiến lược đầu mối then chốt xen lẫn mà thành trên biển mạch sống. Chương 187, uy trấn tứ hải, thôn tính Tám Minh, 2, chương 187, uy trấn tứ hải, thôn tính Tám Minh, 2, tóm lại mà nói, đây hết thể lợi tại đương đại, công tại thiên thu. Muốn nói duy nhất có chút đáng tiếc chính là, bất luận là Cố Lỗi cũng tốt hoặc là Lý Thừa Càn cũng được, hai người thân thể đều tại ngày càng suy yếu. Bọn hắn chung quy là bỏ ra quá nhiều. Lý Thừa Càn cũng là con tốt, thân thể của hắn vốn là có vấn đề. Mà Cố Lôi thì là đơn thuần có chút gánh không được ở trong đó cần thiết nỗ lực tinh lực. Không chỉ là Cố thị tử đệ, thậm chí ngay cả Lý Thừa Cản đều thuyết phục qua hắn, có thể trở về Cửu Châu dù là nuôi không tốt thân thể, cuối cùng cũng có thể lá dụng về cội. Cái này từng bị cho rằng nhảy thoát không bị trói buộc, không giống Cố gia truyền thống tử đệ người, giờ phút này lại dứt khoát làm ra cùng liệt tổ liệt tông giống nhau lựa chọn. Đối mặt đám người khuyên giải, hắn nghiêm mặt nói, ta không giành miếu đường kinh vĩ, cũng không tập lưỡi mát thao lược. Nay may mắn lấy không quan trọng chi năng, thoa giáo hóa tại dị vực, Dương Thiên Uy tại Hải Cương, chỉ là thân thể tàn phế, gì tiếp chi có. Nhưng cầu không phụ này trí, không thẹn tổ tiên thôi. Đây chính là tất cả Cố thị tử đệ trong lòng tiêu ngạo. Là nhiều đời tổ tiên lấy tự thân làm căn bản lưu cho người đời sau tốt nhất dạy học. Nhưng Cố Dịch cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tại bây giờ lưu cầu ở trong, bách tính thậm chí đều đã mơ hồ đem Cố Lôi xem như thánh nhân, loại lực ảnh hưởng này đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Vĩnh Huy 9 năm, tháng 4, Lạc Dương. Giới đâu công việc bây giờ đều đã lần lượt hoàn thành, bây giờ Lạc Dương sớm đã không giống với ngày xưa, lần nữa trở thành một cái cường đại đế quốc trung tâm chính trị. Lý Trị đã dần dần tiếp quản lên triều chính, mặc dù hắn vẫn là như là thường ngày như vậy, cũng không đi chủ động can thiệp thứ gì. Nhưng thân làm đế vương, hắn cũng là nắm thật chặt quyền quyết định. Lạc Dương cung nội, bầu không khí túc sát nghiêm trọng. Vậy hạ, Lý Nghĩa phủ thanh âm phá vỡ yên lặng, mang theo cấp bách, thủ cấp hồn khả hãn nặc hạt bắt 800 dặm khẩn cấp đưa tới cấp báo. Thủ phiên nhiều lần phạm kỳ cảnh, khiêu khích không ngừng, bây giờ càng đã lớn nâng chỉnh quân, ngang nhiên xâm lấn thủ cấp hồn. Nặc hạt bắt khẩn cầu ta đại đường, lập tức phát binh. Vừa dứt tiếng, trong điện không khí bỗng nhiên đông kết. Một cỗ đè nén lửa giận trong nháy mắt tại quần thần trong lồng ngực bốc lên. Bao lâu? Đại đường uy nghiêm, đã có bao lâu chưa bị như thế trần trụi mạo phạm? Thủ cấp hồn chính là đại đường phiên thuộc, càng là vắt ngang ở đường phiên ở giữa giảm sóc chi quốc, thủ phiên cử động lần này, không khác đem chiến đao trực tiếp gác ở đại đường trên cổ. Cái này đã không phải khiêu khích, mà là đối thiên triều thượng quốc công nhiên miệt thị. Trong điện chư công, đều râu tóc kích trương, giận hiện ra sắc. Ngay cả luôn luôn trầm ổn Cố Tĩnh, trong mắt cũng đông nhiên hiện lên một đạo sắc bén hàn quang. Cố Dịch lúc này cũng đang yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này, đối với cái này cũng không quá mức ngoài ý muốn. Đại đường quốc lực sát thực rất mạnh, nhưng ở Cửu Châu văn hóa ảnh hưởng phía dưới, bây giờ thổ phiền phát triển cũng đồng dạng vượt qua nguyên bản lịch sử, cũng sớm đã thống trị toàn bộ thanh tàng cao nguyên. Tự nhiên mà vậy liền sẽ đem ánh mắt thả hướng chung quanh càng thêm giàu có địa khu. Đây là nhất định không cách nào tránh khỏi. Nhưng cùng nguyên bản lịch sử cuối cùng có khác biệt, thổ phiền hết sức rõ ràng đại đường cường đại, nhất là Cố Tĩnh tại thế. Cái này cho thổ phiền cực lớn hạn chế. Nhưng vấn đề đồng dạng cũng là như thế, thổ phiền vốn là quân sự quốc gia, chính quyền ỷ lại liên minh bộ lạc cùng quân sự cấp đoạt duy trì lực ngưng tụ. Lại thêm thanh tàng cao nguyên địa lý hạn chế. Khi nội bộ đã hoàn toàn bão hòa về sau, bọn hắn không đem ánh mắt đối ngoại liền sẽ gây nên trong nước tranh đấu. Vì thế, bọn hắn chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở đại đường trên thân, mong muốn nhờ vào đó đến so xét đại đường phản ứng. Bọn hắn đã nhịn mấy năm, lại nhẫn đi xuống, nội bộ mâu thuẫn liền sẽ lật đổ tất cả. Còn chưa chờ Lý Trị mở miệng, Cố Tĩnh liền chậm rãi đứng dậy đi tới Lý Nghĩa phụ trước người, nhận lấy trong tay hắn mật tín, ánh mắt sắc bén trong nháy mắt liền nhìn sang. Toàn bộ trong điện trong nháy mắt yên tĩnh. Ngay cả Lý Trị cũng chưa từng nói thêm cái gì. Cố Tĩnh trên chiến trường bản sự lại có ai không biết được. Theo thời gian chạy tới nguyên một đám lao tướng lần lượt qua đời, bây giờ Cố Tĩnh chính là đại đường không có chút nào tranh cãi thứ nhất thống soái. Sau một lát, Cố Tĩnh có chút hướng phía Lý Trị chắp tay, "Bệ hạ, thổ phiền đây là phản nghịch cử chỉ. Thần cũng tự mình xuất quân tiến về thổ cấp hồn." Thật đơn giản một câu, nhưng trong nháy mắt liền nhường trong điện vang lên trận trận hít vào khí lạnh thanh âm. Cố Tĩnh tự mình xuất quân. Chúng thần không khỏi liền nghĩ đến năm đó Cao Câu Ly chi chiến. Đây là Cố Tĩnh tự sau trận chiến ấy, lần thứ nhất dự định chủ động xuất binh. Thái phó là muốn cùng thổ phiền khai chiến. Lý Trị chăm chú nhìn chằm chằm Cố Tĩnh, trầm mặc sau một hồi lâu mới mở miệng hỏi. Cố Tĩnh chậm rãi lắc đầu, ánh mắt trầm ngưng như vực sâu, "Bệ hạ, thổ phiền không phải Cao Câu Ly, quốc chiếm cứ cao nguyên, chính là lệch trời tuyệt vực. Ngàn dặm bu tập, treo quân xâm nhập, sĩ tốt cần cố nén đau đầu thân nước nỗi khổ, mới có thể miễn cưỡng đặt chân. Đạo cửa hải hiểm yếu dị thường, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Bây giờ tuyệt không phải khai chiến thời điểm." Hắn ngữ khí có chút dừng lại, lần nữa nghiêm mặt nói rằng, thần lần này đi, chính là bách rừng tương trước bờ vực, biết khó mà lui, không còn dám vượt lôi chỉ một bước. Uy hiếp. Đây chính là Cố Tĩnh mục đích. Hắn lại há có thể nhìn không ra đây là thổ phiền đối đại đường thăm dò. Đây chính là hắn đối với cái này đáp lại. Hắn tự mình tiến đến. Cố Tĩnh là tuyệt đối không thể khoan dung thổ phiền ở thời điểm này ảnh hưởng đến đại đường phát triển, nhất là tại Tây vực chi địa. Lấy thổ phiền chính quyền cơ cấu đến xem. Chỉ cần khi bọn hắn có chỗ kiêng kỵ, trong lúc này bộ mâu thuẫn liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn bạo phát đi ra. Mà hắn tự mình xuất phát, đồng dạng đối với Tây vực thế lực khắp nơi cũng là một đám tỏ thái độ, song tịch chế độ bây giờ chính là thời khắc mấu chốt, Cố Tĩnh tự mình đến đây sẽ cho cái này chế độ thực hành lại lấp thẻ đánh bạc. Toàn bộ trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Lý Trị đang trầm mặc sau một hồi lâu, cuối cùng mới nhẹ gật đầu, đáp ứng việc này. Tin tức không ngừng truyền ra. Ngay tại hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng về sau, Cố Tĩnh cũng là mảy may đều không do dự, lập tức rời đi Lạc Dương. Đây là hắn tự sau trận chiến ấy lần thứ nhất rời đi chính trị hệ tâm. Hắn cũng không có cái gì lo lắng. Bây giờ đại đường hết thảy đều đã dần dần an định xuống tới, dù là hắn không tại Lạc Dương bên trong, nhưng chỉ cần có ngự sử đại tại, kia tất cả liền sẽ không xảy ra loạn. Mà Cố Tĩnh cũng thật chỉ là vì trấn nhiếp, chuyến này thanh thế làm cho cực lớn. Quả nhiên, ngay tại biết được việc này về sau, thổ phiên thế công trong nháy mắt liền ngừng lại, không chút do dự, cấp tốc liền lui về thành tảng cao nguyên chi địa, thậm chí còn phái người hướng Cố Tĩnh biểu lộ thái độ. Không có cách nào, mặc dù bọn hắn tất cả mọi người vô cùng tin tưởng vững chắc đường quân không phá được thành tảng cao nguyên địa thế, nhưng Cố thị gia tộc này tại tứ phương Man Di trong lòng thật sự là có rất rất nhiều truyền thuyết. Lại thêm trải qua năm đó tận lực tuyên dương qua Cao Câu Ly chi chiến, Cố Tĩnh bây giờ thanh danh trên nhiều khía cạnh bên trên đều đã siêu việt Cố Sâm, mặc dù hắn chỉ trải qua một trận, nhưng làm sao tâm hắn quá độc ác một chút. Không có bất kỳ cái gì tiểu quốc có thể gánh vác được hắn loại kia giết chóc. Đây là giết ra tới bi danh, lại có thể nào không bị người kiêng kỵ. Cố Tĩnh vẫn là chưa từng nhiều lời qua cái gì, chỉ là đem Cố thị tình kỳ đưa cho đến xứ, để cho người ta đem nó mang theo trở về. Đồng thời hắn cũng chưa từng lựa chọn trực tiếp trở về Lạc Dương, mà chính là ở chỗ này cương chi địa điều hành nhân mã, một bên tra xét Tây vực chi địa ngự sử đại công tác, một bên tiếp tục uy hiếp lấy toàn bộ thổ phiền. Hắn tựa hồ là muốn mang xuống, kéo tới toàn bộ thổ phiền nội bộ mâu thuẫn hoàn toàn bạo phát đi ra về sau lại nói. Đây đúng là làm cho cả thổ phiền đều có chút tuyệt vọng. Nhưng còn chưa trở qua bao nhiêu thời gian, ngay tại Vĩnh Huy 9 năm cuối năm lúc, Lạc Dương liền đưa tới 800 giảm khẩn cấp tin tức. Lý Trị bị bệnh, khó mà lo liệu chính vụ. Mời Cố Tĩnh lập tức về kinh. Đợt, lại nhấn mạnh một chút, Võ Tắc Thiên sẽ không làm hoàng đế, đại đường cường đại nhất thời kỳ sắp đến, đừng đoán loạn mang tiết tấu. Chương 188, Huy Quang ngày mới, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền. Chương 188, Huy Quang ngày mới, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền. Lý Trị bệnh. Đây đối với trước mắt đại đường mà nói, tuyệt đối có thể tính bên trên là một cái thiên đại sự tình. Hắn bây giờ mặc dù vẫn là như vậy rất ít can thiệp triều chính, nhưng đừng quên, hắn vẫn như cũng là đại đường hoàng đế. Hơn nữa thái tử Lý Hoàng bây giờ tuổi tác còn nhỏ, hơi hơi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đối với một cái vương triều mà nói đều xem như trọng đại đả kích. Cố Tĩnh đương nhiên cũng minh bạch điểm này, không thể không lựa chọn quên đi tất cả, lập tức hướng phía Lạc Dương đuổi đến trở về. Lạc Dương, vô hình vẻ lo lắng tràn ngập tại toàn bộ trên triều đình không. Lý Trị cái này đột nhiên bệnh tình phảng phất như là cho đại đường phát triển nhấn xuống nút tạm dừng. Cũng tốt tại đại đường trước mắt chính trị hệ thống xác thực còn tại đỉnh phong, bao quát ngự sử đài bây giờ cũng vẫn là ổn định. Cái này bảo thành đại đường hạt cuối, cũng không nhường đại đường xuất hiện cái gì hỗn loạn. Nhưng Cố Dịch tương đối kinh ngạc là Võ Tắc Thiên vậy mà không có lựa chọn thừa dịp trong thời gian này chống rỗng ra tay, thậm chí còn từ chối những cái kia võ thị tử đệ. Nàng là thật có chút kiêng kỵ Cố Tĩnh. Cho dù là đối mặt loại cơ hội này, nàng cũng căn bản không dám làm những gì, sợ hoàn toàn chọc giận Cố Tĩnh, lại nhấc lên cái khác hỗn loạn. Cố Tĩnh bây giờ trong tay cầm Lý Thế Dân thánh chỉ sự tình có thể cũng không phải là bí mật gì. Đây chính là một thanh trời ban thanh kiếm, mỗi giờ mỗi khắc đều treo ở tất cả mọi người trên đầu. Nàng loại người này, lại há có thể nhìn không rõ điểm này. Tháng 8, Cố Tĩnh cuối cùng chạy về Lạc Dương, có thể gặp mặt Lý Trị. Lạc Dương cung. Cố Tĩnh chậm rãi bước vào trong điện, một cỗ nồng đậm mùi thuốc đập vào mặt, thần sắc của hắn không khỏi hơi đổi. Bệ hạ. Hắn nhẹ giọng hô, đến gần Long Tháp. Trên giường Lý Trị trong nháy mắt mở mắt, đột nhiên theo tiếng nghiêng đầu lại. Cặp kia hai mắt đỏ bừng tại bắt được Cố Tĩnh thân ảnh nháy mắt, đột nhiên sáng lên, là thái phó sao? Là thái phó trở về rồi sao? Hắn dường như ánh mắt mơ hồ, ngay sau đó trên mặt liền hiện lên vẻ thống khổ. Bệ hạ, là thần trở về. Cố Tĩnh bước nhanh tiến lên, cũng không lo được cái gì lễ phép, một thanh cầm thật chặt Lý Trị rũa ra tay. Thái phó. Lý Trị thanh âm mang theo khó mà ức chế kích động, lập tức dùng sức về nắm chặt Cố Tĩnh tay, đùi ngùi thở dài, thái phó trở về, chấm tâm. An vậy. Hắn là thật có chút sợ hãi, sợ hai đoạn này trống rỗng trong lúc đó toàn bộ đại đường xuất hiện loạn gì, cùng tất cả mọi người nghĩ cũng khác nhau. Lý Trị là một cái đối với quyền lực mười phần mẫn cảm người, cũng chỉ có Cố Tĩnh loại này gánh vác lấy mấy trăm năm gia tộc chi danh lại thêm Lý Thế Dân phó thác người trong thiên hạ, mới có thể để cho hắn chân chính an tâm lại. Bệ hạ đâu chỉ như thế. Cố Tĩnh nhìn xem Lý Trị, cả người biểu lộ cực kỳ phức tạp. Hắn bạn bạn nghĩ không ra Lý Trị mới bằng chừng ấy tuổi, thân thể liền đã đến trình độ này, thậm chí ngay cả triều chính đều xử lý không được nữa. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Đối với toàn bộ đại đường phát triển mà nói, cái này đều xem như cực lớn biến số. Dù không được hắn qua loa. Lý Trị đồng dạng cũng là thật sâu thở dài, nhưng lại cuối cùng là chưa từng nhiều lời. Cứ như vậy nắm chặt Cố Tĩnh tay bàn giao nói, thái phó, thiên hạ này xin nhờ. Hắn muốn để Cố Tĩnh đến xử lý triều chính. Cái này cùng nguyên bản lịch sử đã xảy ra hoàn toàn khác biệt. Tại nguyên bản trong lịch sử, Võ Tắc Thiên chính là thừa cơ hội này bắt đầu đại quy mô phát triển thế lực của mình, tới cuối cùng thậm chí là trực tiếp giá không lý trị. Nhưng bây giờ, nàng không có cơ hội này. Cố Tĩnh không chỉ là Lý Đường hoàng tộc cố dù, đồng dạng cũng là hạn chế những người khác nhiễm hoạch tâm quyền lực lớn nhất cố kỵ. Nghe vậy, Cố Tĩnh không chần chờ chút nào, nghiêm nghị gật đầu, "Bệ hạ an tâm tính dưỡng, có thần tại." Thanh âm hắn trầm ngưng, "Chữ chữ thiên quân, đại đường, loạn không được." Vừa dứt tiếng nháy mắt, Lý Trị nắm chặt tay rốt cục buông lòng ra. Hắn yên lặng nằm lại long tháp, nhắm mắt. Cố Tĩnh cũng không nói nữa. Hắn hướng phía trên giường quân vương trịnh trọng vừa chắp tay, chợt quay người, nhanh chân hướng đi ra ngoài điện. Thế cục đột biến. Cố Tĩnh trở về phảng phất như là làm cho cả đại đường triều đình lần nữa có chủ tâm cốt đồng dạng, bởi vì Lý Trị bạo bệnh tạo thành ảnh hưởng cơ hồ trong nháy mắt liền bị hắn ép xuống. Đây là Cố Tĩnh lần thứ nhất trực tiếp tham dự triều chính, đi chủ đạo toàn bộ đại đường con đường phát triển. Cố Tĩnh đương nhiên sẽ không tiến đi đại quy mô biến động. Đại đường trước mắt căn cơ liền đã đủ rồi, dựa vào đoạn thời kỳ này quay người kỳ liền có thể nhìn ra. Hắn chân chính cần làm chỉ là ổn định triều đình lòng người mà thôi. Ngăn chặn một số người dạ tâm, cũng tương tự có thể nhờ vào đó đến khống chế toàn bộ triều đình cân bằng, cũng không vượt quá Cố Dịch dự liệu. Làm một sự kiện phát triển càng thêm thuận lợi về sau kia, từ đó chỗ dọc theo chế độ liền sẽ theo thời gian mà một chút xíu hoàn thiện. Ngay tại Vĩnh Huy 10 năm tháng 5, theo lại một nhóm thương đội lần lượt trở về. Những cái kia đến từ hải ngoại thương nhân đồng dạng cũng là đã tới Cửu Châu. Ngay tại phiên Ngưu Chi địa tụ tập lên. Cố Tĩnh nội chính năng lực mặc dù không tính là đỉnh cấp, nhưng ánh mắt của hắn nhưng cũng là không kém chút nào. Tại quần thần nghị luận về sau, hắn cấp tốc liền quyết định việc này. Tại toàn bộ phiên Ngưu Chi địa thành lập phiên phường, cũng chế định ra một bộ kỹ càng nhằm vào ngoại thương nhóm chế độ, cho phép bọn hắn tại phiên Ngưu Chi địa làm ăn. Ở đây trong đó, tiến hành thuế quan chế độ. Bao quát thị bạc tư tại ở trong đó đồng dạng có đại dụng. Cái này một loạt chế độ đối với trước mắt đại đường trên biển kế hoạch đều xem như một cái cực lớn tiến bộ. Có thể chạy đến Cửu Châu chi địa thương nhân cũng không phải cái gì tiểu thương nhân, bọn hắn mang theo vốn liếng cũng không phải cái gì con số nhỏ, điều này có thể cho đại đường mang đến cực cao thu nhập. Đương nhiên, trong đó tất nhiên là có hạn chế. Bất luận là cấm cùng đại đường bách tính thông hôn cũng tốt, hoặc là cấm chỉ bọn hắn truyền giáo, bao quát để bọn hắn hoàn toàn tuân thủ đại đường luật pháp, nhất định phải hối đoái đại đường tiền tệ hết thảy đều là hạn chế. Cố Tĩnh đối với những này ngoại thương giám thị vượt xa nguyên bản lịch sử. Đây chỉ là Cố Dịch đang can thiệp trong đó, dùng thông linh ngọc đến can thiệp Cố Tĩnh một chút ý nghĩ. Hắn mong muốn phát triển trên biển mậu dịch, ngoại trừ là muốn tiếp tục mở rộng Cố thị ảnh hưởng bên ngoài, là muốn nhường Cửu Châu dẫn đầu nhìn thấy thế giới, nhìn thấy ở trong đó chỗ ẩn giấu lợi ích, mà không phải hại toàn bộ Cửu Châu. Cố Dịch nhớ kỹ rất rõ ràng, tại nguyên bản trong lịch sử, nhất là tại đường mạt thời kỳ cái này, một số người cho đại đường mang đến phiền phức rất lớn, bất luận là từ kinh tế bên trên cũng tốt hoặc là dị giáo tập tục bao quát mua quan cấu kết hải tặc chờ một chút. Mặc dù đây hết thảy bây giờ nhìn cũng thay đổi. Đại đường trên biển mậu dịch phát triển biến siêu nguyên bản lịch sử, hơn nữa quốc lực đồng dạng cũng là thập phần cường đại, nhưng đã có chỗ tốt vậy liền liền nhất định sẽ có chỗ xấu. Hắn làm như vậy chính là tại đề phòng những này. Đại đường bây giờ nhìn sát thực rất mạnh, nhưng hậu thế như thế nào ai có thể biết được. Không có trường tồn vương triều, đại đường cũng không có khả năng cam đoan vĩnh viễn cường thịnh. Cố Dịch nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, để tránh tương lai náo ra quá lớn biến động. Thời gian vội vàng mà qua. Có lẽ là bởi vì Cố Tĩnh hồi kinh tốc độ quá nhanh, đại đường phát triển không có chút nào nhận nửa điểm ảnh hưởng, đồng thời theo ngoại thương dẫn vào. Toàn bộ phiên Ngưu cũng lần nữa nghênh đón một lần đại quy mô phát triển, nhất là bến cảng. Phát triển tốc độ thậm chí đều đã vượt ra khỏi Cố Dịch phán đoán, đồng thời ảnh hưởng cũng không chỉ là những này. Làm tất cả mọi người nhận thức đến trên biển mậu dịch có khả năng mang tới lợi ích về sau. Kia dù là triều đình không còn đi phát triển, dân gian cũng biết tự nhiên mà vậy tiếp tục đi dọc theo triều đình đã đi ra phương hướng tiếp tục phát triển. Minh Châu, Đông Lai chờ tới gần biển cả chi địa, đã có thương nhân bắt đầu tự phát tổ chức lên tu kiến bến cảng sự tình. Bất luận là từ từng cái phương diện đến xem, toàn bộ đại đường đều lần nữa hiện ra một cô vui vẻ phồn vinh chi thế. Cái này một hệ liệt từ năm đó Viêm Hán thời điểm bị Cố Diệp chế định, lại đến từ Trinh Quán mới bắt đầu liền xác định phương hướng lưu trình, cuối cùng tại thời gian lưu chuyển ở giữa, phun ra sáng rực phồn hoa, kết xuống từng đống quả lớn. Loại biến hóa này thậm chí đều để Cố Dịch trong lòng sinh ra một cố khó mà nói rõ tư vị. Chính là từng đời này người cố gắng, mới cuối cùng là nhường cái này khổ trọn vẹn vượt qua như thế thời gian kế hoạch có thể thi triển, hắn lại làm sao có thể không cảm khái đâu. Mặc dù lấy hiện đại ánh mắt đến xem, đây hết thảy đều không đáng giá được nhắc tới, nhưng chỉ cần đem ánh mắt đặt ở lâu dài phát triển phía trên, đây hết thảy có thể là Cửu Châu mang đến ảnh hưởng, là khó có thể tưởng tượng, có thể phát triển mới thành bây giờ như vậy, kỳ thật cũng đã cực kỳ khó được. Đối với những này bến cảng, triều đình tất nhiên là sẽ không bỏ rơi giám thị. Cố Dịch ban đầu ở điều khiển Cố Diệp thời điểm kỳ thật cũng đã nghĩ đến trên biển mậu nghiệp đại quy mô phát triển về sau khả năng mang tới tệ nạn, đồng thời lưu lại không ít tư liệu. Cố Tĩnh tất nhiên là đối đây hết thảy rất tán thành. Hắn vẫn luôn tại đối với tất cả tiến hành giám thị, chính là thông qua ngự sử đài đến khống chế tất cả, bảo đảm toàn bộ đại đường ổn định. Đáng nhắc tới chính là, thổ phiên nội bộ lần nữa sinh ra náo động. Cố Tĩnh trấn nhiếp kế hoạch mặc dù không có hoàn toàn thực hành thành công, nhưng thổ phiên nội bộ mâu thuẫn cùng phân liệt tại hắn đưa đi Cố thị tinh kỳ về sau, cuối cùng là hoàn toàn bị nhen lửa. Đây cũng là tất nhiên. Thổ phiên vốn là bộ lạc chế liên minh, từng cái liên minh quan hệ trong đó vốn là hết sức phức tạp. Tại đối mặt đại đường đối mặt Cố thị loại này quái vật khổng lồ thời điểm, các bộ lạc ở giữa ý nghĩ tự nhiên là cũng có được khác biệt. Hơn nữa đối với bên ngoài khuyết trương áp lực từ đầu đến cuối đều xoay quanh tại toàn bộ thổ phiên phía trên, ngay tại cái này ý kiến khác nhau ở giữa, đến từ nội bộ mâu thuẫn liền dẫn đầu bạo phát. Trong lịch sử phát sinh đại bại hoàn toàn không có xảy ra, cái này thậm chí đều vượt ra khỏi Cố Dịch phán đoán. Nhưng tùy theo mà đến đồng dạng còn có lo lắng. Nguyên bản trong lịch sử nhiều lần đại chiến hoàn toàn tránh đi, bao quát Võ Tắc Thiên đến nay vẫn là không có nửa điểm thượng vị thời cơ, thậm chí Cố Dịch đều cảm thấy nàng đã hoàn toàn không có cơ hội thượng vị. Bao quát các hạng chế độ phát triển tốc độ. Đây hết thảy bây giờ đều đã có lớn như thế cải biến, kia Cố thị đến cùng là muốn gánh chịu bao lớn áp lực. Mặc dù đây hết thảy bây giờ còn chưa từng biểu hiện ra ngoài, nhưng Cố Dịch có thể cảm giác được, loại áp lực này khả năng lại không chút nào yếu tại năm đó Cố Sâm khi đó mang đến ảnh hưởng, đây là hắn nhất định phải chú ý thời gian cực nhanh. Tại cái này từng cọp đại sự thôi thúc dưới, Đại Đường quốc lực cũng như mặt trời mới lên ở hướng đông, ngày càng cường thịnh. Cái này chính là Hoa Hạ dân tộc phi phàm chỗ. Một khi biên cương tính tuy, trăm nghề phát triển rầm rộ, mảnh đất này sâu thực thiên chất liền sẽ tươi sáng nở rộ. Nông nghiệp vẫn như cũng là hạch tâm chỗ, nhưng ở nông nghiệp bên ngoài, Hoa Hạ dân tộc sức sáng tạo đồng dạng cũng là cực kỳ kinh người, đồng thời hải nạp bách xuyên, kiêm dung bao hàm. Mặc dù trên biển mậu nghiệp chi thế vẫn là tại sơ bộ giai đoạn chưa từng hoàn toàn mở ra, nhưng đây đối với Cửu Châu các phương diện kích thích nhưng cũng đã đủ rồi. Đến từ các quốc gia người cuối cùng sẽ mang đến vật khác biệt, mặc dù quốc gia của bọn hắn từ từng cái phương diện đến xem bây giờ đều muốn kém hơn Đại Đường, nhưng cuối cùng sẽ có hoàn toàn mới đồ vật. Những vật này đều sẽ bị toàn bộ Cửu Châu cấp tốc hấp thu, cũng tăng thêm cải tiến sáng tạo ra càng thêm bất phàm đồ vật đến. Đây hết thảy đều tại tăng lên lấy Đại Đường thực lực. Làm người ta sợ hãi nhất vẫn là nhân khẩu. Mặc dù mới ngắn ngủi mấy năm thời gian, nhưng toàn bộ Đại Đường nhân khẩu cũng đã tăng lên tới gần 4000 vạn. Đây tuyệt đối là một cái cực kỳ con số kinh người. Cùng nguyên bản lịch sử so sánh, thậm chí đều đã gấp bội. Đương nhiên, cái này không chỉ là Cố Tĩnh thế hệ này người công lao, Cố thị xuất hiện nay đã làm cho cả Cửu Châu miễn đi rất nhiều tai nạn. Đây chính là nhiều đời người truyền thừa kết quả. Đối với đây hết thảy biến hóa, quần thần tự nhiên cũng là vô cùng cao hứng. Toàn bộ Đại Đường trong triều đình tập tục thậm chí đều đã bị ảnh hưởng, mặc dù không sánh bằng Trình Quán thời kỳ loại kia gián ngôn chi phong, nhưng ở chỉnh thể phía trên vẫn là hướng lên làm chủ. Đây chính là hoàn cảnh lớn khác biệt mang đến ảnh hưởng. Không có bất kỳ cái gì người đọc sách không nguyện ý ghi tên sử sách, làm thịnh thế đã hoàn toàn trải rộng ra, hơn nữa còn có lấy giám thị thời điểm, đám quần thần tự nhiên mà vậy liền sẽ biểu hiện ra khác biệt thái độ đến. Đây là nhất định. Thông qua nguyên bản trong lịch sử rất nhiều ví dụ liền có thể nhìn ra, rất nhiều trong lịch sử có cực lớn bêu danh gian thần, tại chính thức đi vào triều đình hạch tâm trước đó, trong đó rất nhiều người đều có hiền danh. Chỉ là tại đi vào triều đình về sau, bị chỉnh thể hoàn cảnh lớn ảnh hưởng mà đã xảy ra cải biến mà thôi. Mà khi loại này thịnh thế khí tức càng thêm rõ ràng thời điểm, một chuyện khác liền sẽ tự nhiên mà vậy bị người nói ra. Thái Sơn Phong Thiện. Kỳ thật sớm tại Trinh Quán một khi cũng đã có không ít đại thần đưa ra qua việc này, chẳng qua là bởi vì lý thế dân trí hướng quá mức cao xa, cho rằng hết thảy đều còn không có đạt đến đỉnh điểm. Cho nên hắn không muốn đi tiến hành Thái Sơn Phong Thiện. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác biệt, Trinh Quán hướng sở định dưới các loại đại sự đã từng bước triển khai. Đám quần thần căn bản là nghĩ không ra kế tiếp còn sẽ có chuyện gì có thể ảnh hưởng Đại Đường. Mà cái này Thái Sơn Phong Thiện, tự nhiên mà vậy liền sẽ bị nói ra. Vĩnh Huy 9 năm thu, bên trên có chịu, chiếu thái phó Cố Tĩnh chủ trì triều chính. Năm sau, biển thuyền đi biển tụ tập phiên ngu, phiên thương tụ hợp, chân bảo chất cao như núi. Tĩnh nhận chức trí, lập hồng cương, minh hoa di chi tự, trưởng biển thuyền đi biển chi lợi, cố quốc gia gốc dễ. Sách phong hành, minh, lai, suối chư châu thương dân cảnh hiệu, tự trúc cảng tân, ngàn buồn cảnh phát. Vạn dặm hải cương, đông nhiên thành hoàng kim thương đạo, hàng năm chi phòng, từ ngàn xưa không có. Khác biệt phương dị vật, hải ngoại kỳ kỹ, theo sóng tụ hợp vào, bách công vì đó tinh tiến. Trị biển này thông đại thịnh, thổ phiền bên trong hấn tự lên, chư bộ cùng nhau công, tây nét lâu thả, này cũng tính bày mưu nghị kế, nhận mấy đời nối tiếp nhau chi trí tạo thành. Tính cầm quyền trong lúc đó, Đại Đường đạt đến tại cực thịnh, dân nuôi tầm khắp nơi, túc mục nát sâu hủ. Công tứ tinh khí, biển thuyền đi biển quý hiếm. Răng sữa ân phồn, miệng hơn 4000 vạn. Phủ khố mạo xương mềm dai, binh giáp diệu nhật. Thứ di quân giải, quan lại tương vọng, mời lệ sư phiên. Ban luận nói, với huy hải lục chi long, có 102 cổ kim, tính nắm toàn bộ mấu chốt, khai vật thành vụ, nạp hoàn vũ chi lợi mà thủ hoa hạ chi cơ. Ngược dòng nguồn gốc, chính là nhận Viêm Hán chiêu liệt hầu Cố Sâm chi liệt, cảnh tương hầu Cố Diệp khải hải chi mưu, liệt kê từng cái trăm năm, đến tính mà đại thành. Cố thị che chở hoa hạ chi công, ánh sáng sử sách. Đường sách. Cố Tĩnh liệt truyện chương 189, Thái Sơn Phong Thiện, Thịnh Đường Phong Hoa chương 189, Thái Sơn Phong Thiện, Thịnh Đường Phong Hoa Thái Sơn Phong Thiện, đây đối với bất luận một vị nào hoàng đế mà nói, đều là vô thượng vinh quang. Lý Trị tự nhiên cũng là vô cùng để ý, thậm chí ngay cả thân thể của hắn đều có chút chuyển biến tốt đẹp, tại trên triều đình bắt đầu cùng chúng thần thương lượng lên việc này. Hắn tự nhiên mong muốn tiến đến. Nhưng đối với hắn mà nói, nhưng trong lòng cũng tương tự có lo lắng. Cái kia chính là liền Lý Thế Dân đều không có đi Phong Thiện, hắn thật sự có tư cách này đi? Trinh Quán một khi ảnh hưởng quá lớn, thậm chí Lý Trị đều biết rõ bây giờ Đại Đường thịnh thế phần lớn là tại Trinh Quán hướng lúc thành lập cơ sở. Nếu không có Lý Thế Dân xác định phương hướng, nếu không có Lý Thế Dân lúc tuổi già lúc cao câu ly chi chiến, Đại Đường thật sẽ thuận lợi như vậy phát triển đi? Đây hết thảy đều là vấn đề. Đồng dạng cũng là Lý Trị khúc mắc một trong. Nhưng bất luận là triều thần cũng tốt, hoặc là Võ Tắc Thiên cũng được đều đang khuyên hắn, nhưng Lý Trị nhưng trong lòng từ đầu đến cuối đều có ưu cục tại. Đến cuối cùng thậm chí ngay cả Cố Tĩnh đều đang khuyên hắn. Dựa theo Cố Tĩnh ý nghĩ mà nói, lúc này đi Phong Thiện sự tình cũng là đối Lý Thế Dân một cái cảm thấy an ủi. Không sai, Cố thị duy trì lần này Phong Thiện, không chỉ là bởi vì trước mắt Đại Đường quốc lực đã hoàn toàn đầy đủ, đồng dạng cũng là muốn mượn cơ hội này cảm thấy an ủi Cố Thị nhiều đời tổ tiên. Con đường này đối với Cố Thị mà nói thật sự là quá mức khó khăn. Vượt qua mấy cái triều đại, vượt qua hơn 10 thế hệ, mới từ trên con đường này đi ra ngoài, tất nhiên là phải dùng một trận thịnh đại nghi thức đến cảm thấy an ủi một đời kia đại tổ tiên. Mà tại tất cả mọi người thuyết phục phía dưới, rốt cục, ngay tại Vĩnh Huy 11 năm xuân thời điểm, Lý Trị đáp ứng việc này. Trận này phong thiện đã định trước kinh thiên động địa. Bởi vì đại đường bây giờ quốc lực đã vượt xa các triều đại đổi thay, vậy đến tự tứ phương phiên thuộc ngoại thương càng là xa không phải tiền triều có thể so sánh. Làm hoàng đế Đông Tuần Thái Sơn phong thiện ý chỉ chính thức ban xuống, toàn bộ đế quốc liền giống như một cái máy móc đồng dạng, cấp tốc bắt đầu vây quanh việc này vận chuyển. Căn bản không có người sẽ đi làm trò gì, bởi vì tất cả mọi người tại kỳ vọng lấy một ngày này. Cái này không chỉ có riêng là độc thuộc tại một cái đế vương vinh quang, có thể tiến hành Thái Sơn phong thiện, liền đã nói rõ trước mắt quốc lực vĩ đại, cái này cùng bọn hắn tất cả mọi người đều có lấy quan hệ. Vĩnh Huy 11 năm, Đông. Sa gia tự Đông Đô Lạc Dương lên đường, nghi trượng chi lừng lẫy, đội ngũ chi kéo dài, sử trô hiếm thấy. Hoàng đế cùng hoàng hậu ngọc lộ, kim căn xe ở hải tâm, phía sau là hoàng thái tử, cùng thái phó đương triều Cố Tĩnh, Trư Vương, công chúa Hoa Lệ Sa Giá, lại sau là văn võ bá quan, cung đình vệ đội, nghi trượng kho sổ ghi chép. Cái này vẹn vẹn trung tâm đội ngũ. Trừ cái đó ra, vệ binh, người hầu, dịch phu, vui công, tăng nói, các quốc gia sứ giả tùy hành nhân viên, tổng số tổng cộng mấy chục vạn chi chúng. Ven đường châu huyện, sớm mấy tháng liền bắt đầu điều động dân phu tu sửa ngự nói, cầu đối, thiết lập hành cung, dịch trạm. Là cung ứng chi này xưa nay chưa từng có đội ngũ, lương thảo vật tư trồng chất như núi, xe ngựa châu còn tấp nập tại đồ. Tại nguyên bản trong lịch sử, đối với lần này Thái Sơn phong thiện ghi chép chính là từ giá văn võ nghi trượng, mấy trăm dặm không dứt chớ nói chi là bây giờ đã cường thịnh hơn đại đường. Loại này so sánh tại Cố Dịch trong mắt là mười phần tươi sáng. Hắn đã chứng kiến mấy lần phong thiện. Cũng chính bởi vì vậy, khả năng kỹ càng cảm giác ra bây giờ đại đường lần này phong thiện quy mô đến cùng là đến cỡ nào do người. Đột quyết, khế đan, hệ, thất vi, dân tộc mô hơ trở phương Bắc thảo nguyên bộ tộc khả hãn, tù trưởng, thân mang gia cầu, đeo lấy loan đao, đi theo đội ngũ phía sau. Bọn hắn trong đó có không ít người bây giờ đã dần dần có bị đồng hóa chi tượng, loại trang phục này cũng chỉ có tại loại trường hợp này mới có thể lần nữa bị xuyên bên trên. Trừ cái đó ra, Tân La, Bách Tế, Cao Câu Ly, Uy Quốc, Lâm Ốc, thủ phiền bao gồm quốc vương tử, sứ giả, mặc sắc thái tiên diễm dị quốc phục sức, vương lấy kỳ chân dị bảo, cùng kính đi theo tại trong đội ngũ. Loại trang diện này thậm chí đều để Cố Dịch kích động trong lòng lên, đây là một cái có thể làm cho Cựu Châu con dân cảm giác được kiêu ngạo đại sự. Thái Sơn dưới chân, vạn quốc y quan tụ tập dưới một mái nhà. Khác biệt ngôn ngữ, khác biệt phục sức, khác biệt tín ngưỡng mọi người, mang kính sợ cùng triều thánh tâm tình hội tụ ở này, chỉ vì chứng kiến cũng tham dự đại đường thiên tử tế cáo thiên điệu thần thánh thời khắc. Khung cảnh này, rộng lớn bao la hùng vĩ, muôn hình vạn trạng. Đem thiên khả hãn uy nghi cùng đại đường trong nước giàu có, không nhặt của rơi trên đường, lữ hành không tê lương thực thịnh thế tranh cảnh, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Bọn hắn trong đó có lẽ là có người bị ép, có lẽ là có người tự nguyện. Nhưng giờ này phút này lại có ai sẽ đi quan tâm những này? Đáng nhắc tới chính là, Lý Trị hiển nhiên cũng là tin tưởng Cố Thị một mực truyền thừa, tại trong đội ngũ có không ít hoa sĩ, chính là vì dùng để chuyên môn ghi chép cái này đã định trước sẽ ghi vào sử sách một màn. Mấy trăm họa sĩ vẽ tranh, Lý Trị lại từ đó chọn lựa ra ưu tú nhất hai bức, sau đó đều tại trên đó đắp lên truyền quốc ngọc tỷ đại ấn. Một bức ban cho Cố Thị, mà đổi thành một bức, hắn quyết định muốn treo ở Lăng Yên các bên trong, chính là vì cảm thấy an ủi lý thế dân. Cả thế gian đều chú ý tại trước mắt đại đường loại này văn hóa phi tốc phát triển thời đại, lần này Thái Sơn phong thiện tạo thành ảnh hưởng cũng tương tự sẽ viễn siêu trước kia. Đây là dân tộc tự tin tăng lên. Loại kia bắt nguồn từ trong xương bởi vì thân làm Cựu Châu con dân mà cảm giác được vinh quang. Đây hết thể mặc dù tại nguyên bản trong lịch sử hoàn toàn không có khả năng xảy ra, nhưng là tại bây giờ đại đường thì hoàn toàn khác biệt. Tại nguyên bản trong lịch sử, đối với chân chính thân làm phổ la đại chúng dân chúng mà nói, dù là liền xem như thổi thượng thiên tình thế, nhưng bởi vì sức sản xuất còn tại đó, cũng đều vì ấm no mà do dự. Nhưng bây giờ đâu? Đại đường kiêm dung chế độ ngay tại vững bước phát triển, đối với rất nhiều người mà nói chỉ cần biết viết chữ sẽ lưu loát nói ra Cựu Châu lời nói, cũng đã đáng giá nhường rất nhiều người chú ý càng không được sách bây giờ giúp phát hoàn thiện chế độ giáo dục. Đây chính là bây giờ đại đường. Mà giống nhau, bách tính cũng sẽ không quên Cố Thị. Mặc dù bây giờ Cố Thị cũng không tiếp tục dường như Tây Hán thời điểm, loại kia hơi một tí liền sẽ ảnh hưởng toàn bộ thiên hạ, bị tất cả mọi người chô ghi khắc. Nhưng Cố Thị danh vọng bày ở nơi này. Loại này mấy trăm năm tích lũy, đã đưa cho Cố Thị hướng phía dưới phát triển lực lượng, loại ảnh hưởng này mặc dù bây giờ nhìn cũng không có cái gì. Nhưng chỉ cần như thế trật tự xuống dưới, đợi đến tương lai có một ngày làm Cố Thị chân chính gặp uy hiếp về sau, có khả năng bạo phát đi ra năng lượng nhưng cũng đem viễn siêu trước kia. Mà Lý Trị cũng tại lần này phong thiện về sau, chính thức tuyên bố cải nguyên làm phong. Ngụ ý, làm phong Thái Sơn. Lần nữa giảm miễn thuế má, đại xá thiên hạ. Một cái thời đại hoàn toàn mới tại trận này thịnh đại phong thiện về sau, hoàn toàn đến. Thời gian vội vàng mà qua, Lý Trị vẫn là chưa từng can thiệp triều chính, hắn dường như đã hoàn toàn nhận rõ trước mắt đại đường địa vị, không cần hắn can thiệp cái gì. Toàn bộ đại đường liền sẽ dọc theo năm đó trinh quán lúc cố định mạch lạc tiến lên. Đây cũng là tất nhiên hiện tượng, ngự sử đài xuất hiện chính là Lý Thế Dân năm đó vì sửa trị đại đường lại trị. Đây chính là tại bảo đảm toàn bộ đại đường hạ cuối. Mà từ ngự sử đài sáng lập đến nay, toàn bộ ngự sử đài vẫn trưởng khống tại Cố Thị trên tay, đại đường há lại sẽ sinh ra cái khác náo động. Thay lời khác tới nói, kỳ thật đại đường hoàng đế đều không cần đi lại làm cái gì, chỉ cần cam đoan trước mắt cân bằng, kia toàn bộ đại đường trong thời gian ngắn liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lầm. Đến mức thời gian dài, thì vào nghề không cách nào cân nhắc nhiều như vậy. Bất luận bất kỳ phong kiến vương triều đều có chí mạng tệ nạn, đây hết thảy đều sẽ xảy ra cải biến, hậu thế như thế nào cũng không có ai có thể biết được. Mà Võ Tắc Thiên dường như cũng đã hoàn toàn từ bỏ dãy rủa. Thậm chí Cố Dịch đối với cái này đều là có chút kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của hắn, nguyên bản trong lịch sử Võ Tắc Thiên tuyệt đối là một cái vì quyền lực có thể nỗ lực tất cả người, dù là chính mình dòng dõi ngăn khuất trước mặt nàng cũng biết không chút do dự ra tay. Nhưng bây giờ, nàng là thật trung thực, không thành thật cũng không biện pháp. Cố Tính tồn tại liền hoàn toàn cắt đứt nàng tất cả con đường, trừ phi có thể ly gián lý trị cùng Cố Tính quan hệ trong đó, nếu không nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cầm quyền khả năng, không có bất kỳ cái gì triều thần chọn rời bỏ trước mắt thịnh thế đi đắc tội Cố thị chiếm nàng bên cạnh. Võ thị lực ảnh hưởng cuối cùng vẫn là quá kém. Tại Cố thị mấy trăm năm qua nội tình trước mặt, Võ Tắc Thiên tất cả con đường phía trước đều đã gây mất, cũng dung không được nàng không thành thật một chút. Làm trang địa 2 năm, Minh Châu, Đông Lai các nơi bến cảng lần lượt kiến tạo hoàn thành, trên biển mậu dịch sự tình lần nữa nên đón phát triển. Tại trước mắt chỉnh thể chế độ ủng hộ tình huống phía dưới, vô số thương nhân tràn vào trong đó. Không chỉ là những cái kia gia sản kinh người đại thương nhân, cũng tương tự bao quát không ít tiểu thương tiểu phiến, mặc dù bọn hắn một nhà tài lực không đủ để chèo chống bọn hắn tiến về hải ngoại, nhưng các nhà lẫn nhau liên hợp lại sáng lập thương hội biên cảnh là đủ góp đủ cần thiết tiền tài. Cố Tính cũng tương tự đang ngó chừng chuyện này. Bất luận là các nơi thương hội đều cần đi qua triều đình tán thành, đồng thời tại nhằm vào những này buôn bán trên biển nhóm thu thuế phía trên, hắn cũng tiến hành nghiêm khắc giám thị. Nâng lên toán học diệu dụng ngay tại lúc này liền sẽ được đến hoàn mỹ thể hiện. Thuế suất rõ ràng, chấp hành khắc nghiệt. Ven đường thuế cắt ly lập, thương đội mang theo kỳ trần, hương liệu, lưu ly, tuấn mã thậm chí nô lệ đều cần theo trị khóa thuế, không cho trộm để lọt. Coi như có người có thể ăn hối lộ trái pháp luật, nhưng cuối cùng là không ảnh hưởng tới đại thế. Trừ cái đó ra, chính là mở các nơi ở giữa kênh đảo, cùng dùng cho nông nghiệp bên trên thủy lợi công tác. Ngoại thương nhóm mang đến tri thức tại loại tình huống này liền làm ra tác dụng. Đồng thời cử động lần này cũng tại kích thích toàn bộ đại đường kinh tế. Thông qua buôn bán trên biển cùng ngoại thương chờ sinh ra thu thuế, dùng số tiền này tài đến triệu tập bách tính, mở kênh đảo, đơn giản kinh tế hiệu ứng tại loại tình huống này liền sẽ hình thành khép kín. Mà theo buôn bán trên biển đại quy mô phát triển, chuyện này đối với Lý Thừa Cản cùng Cố Lỗi cũng là một loại trợ giúp thật lớn. Bất luận là lưu cầu bến cảng có khả năng mang tới thu nhập, hoặc là các loại tài nguyên tràn vào, đều có thể cho bọn họ mang đến cực lớn phát triển. Đáng nhắc tới chính là, Lý Trị đối với mình người ca ca này là thật có chút kiêng kỵ. Đây có lẽ là mỗi cái người đương quyền bệnh chung. Dù là tại vừa mới lúc lên ngôi, đối với Lý Thừa Cản hắn vẫn là lơ đễnh, nhưng khi theo tuổi tác càng lúc càng lớn, lại thêm thân thể vốn là không tốt, trong lòng cũng của hắn khó tránh khỏi sẽ sinh ra ý khác. Không chỉ là đối Lý Thừa Cản, hắn đối với bây giờ cắm rễ tại Liêu Đông chi địa Lý Thái đồng dạng cũng là có chút kiêng kỵ. Không sai, Lý Thái cũng không có như nguyên bản trong lịch sử như vậy chết đi. Mặc dù bây giờ thân thể cũng là đang dần dần trở nên kém, nhưng lại vẫn là tại thế. Vẫn là Cố Tính khuyên nhủ Lý Trị. Đối với Lý Thái, hắn cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là biểu lộ Lý Thái thân thể càng ngày càng kém, kiên trì không được bao lâu. Mà về phần Lý Thừa Cản, hắn cực kỳ khẳng định phán đoán Lý Thừa Cản tuyệt đối sẽ không lại bước vào Cửu Châu. Nói trắng ra là, Lý Thừa Cản người này quá kiêu ngạo. Tại lúc trước loại tình huống kia phía dưới, hắn nếu là phạm là cùng Lý Thế Dân chấm thấp đầu, vị trí này hoặc Hứa Đô sẽ không rơi xuống Lý Trị trên tay. Hắn có được cùng Lý Thế Dân giống nhau tự tin. Làm đã hoàn toàn đi ra con đường này về sau, liền không khả năng lại trở về Cửu Châu. Cái gọi là hoàng vị đối với hắn mà nói chính là hạn chế. Hắn bây giờ tại làm sự tình, mỗi một bút đều là đang khai thiên tích địa, bất luận là đối với toàn bộ đại đường cũng tốt hoặc là toàn bộ Cửu Châu cũng được, chiến công của hắn đều sẽ bị lịch sử ghi khắc. Bằng vào lấy điểm này, Lý Thừa Cản loại người này há lại sẽ lựa chọn lần nữa trở về. Cố thị không muốn đại đường xuất hiện sai lầm, mặc dù bây giờ tất cả nhìn như đều tại bàng bạc phát triển, nhưng kỳ thực đây hết thảy đều là xây dựng ở đại đường ổn định cơ sở phía trên. Nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, rất có thể liền sẽ như là năm đó Viêm Hán thời điểm như vậy, lần nữa đoạn tuyệt con đường phía trước. Cố Tính không có khả năng đi bước lên loại này phong hiểm. Lý Trị đúng là một cái cực kỳ phức tạp người, nhưng đối với Cố Tính hắn xác thực vẫn là có chỗ khác biệt, chung quy là không có đi làm những gì. Hắn bây giờ dường như cũng đã đến một cái nào đó giai đoạn. Trơ mắt nhìn lấy thiên hạ càng ngày càng tốt, thân làm trong đó người cầm quyền, hắn cũng dần dần bắt đầu để ý lên đây hết thảy, không muốn đi đánh vỡ bất kỳ bận gì. Thời gian ngay tại loại tình huống này lặng yên trôi qua, mà cũng chưa vượt quá Cố Tính phán đoán. Ngay tại làm trang bịa 2 năm đông, Liêu Đông chi địa liền đưa tới tin tức, Lý Thái bệnh qua đời. Có lẽ là vì hướng toàn bộ thiên hạ cho thấy thái độ của mình, hoặc là vì tại tương lai trong lịch sử lưu lại mấy bút nhân từ mỹ danh. Lý Trị đối với cái này biểu hiện ra cực kỳ bi thống thái độ, thậm chí còn là Lý Thái cử hành trên cùng tang lễ, cho hắn vô tận lễ tang trọng thể. Đối với Lý Thái loại này đoạt vị thất bại người, có thể thu hoạch được kết quả như vậy, xác thực đã là cực kỳ khó được. Mà cử động lần này cũng tương tự là Lý Trị nên đón không ít mỹ danh. Tất cả tựa hồ cũng dưới loại tình huống này, biến càng ngày càng tốt. Vĩnh Huy 11 năm, đông tháng 10. Đế, phía sau xe ra phát đông đô, phong tiện đại tông. Kho sổ ghi chép nghi vệ chi thịnh, tuyên cổ chỗ hiếm. Đế, hậu thừa ngọc lộ, kim căn, cư pháp giá bên trong. Hoàng thái tử, thái phó, chư vương, công chúa xa kỵ lần nhóm. Văn võ trăm liêu, cấm quân nghi trượng danh sách phía sau, tinh kỷ tương vọng, liên lộ liên miên. Tùy tung vệ tốt, hầu thần, dịch phu, vui công, tăng nói cùng tứ di làm khách tùy hành, phàm mấy chục bạn chúng. Chỗ trải qua châu huyện, trước mấy tháng tiện trị con đường, bến đỏ và cầu, đưa bỗng nhiên hành cùng, dịch bỏ. Cung cấp ước lương thảo, thích như đồi sơn. Sán vận châu ngựa, tấp nập tại đồ. Đột quyết, khế đan, hệ, thất vi, dân tộc mô hơ chư phiên khả hãn, tù trưởng, đều phục cầu, đeo cung đao, từ tại hành tại. Tân La, Bách Đế, Cao Ly, Uy Quốc, Lâm Ốc, thủ phiền chư quốc vương tử, sứ thần, phụ xâm chấp trí, y quan cực kỳ khác biệt, mạn sẽ tại đại nhạc phía dưới. Vạn quốc tụ hợp, y quan chắc chắn tập. Luôn ngữ mặc dù, mạn nghi ngờ tính sợ, trung lương thiên tử hoàn thành chi lễ tại hạo thiên thượng đế. Là nghi vậy, ấm thanh giáo xa bị, hoàn vũ cùng ngựa, thực lỗi lạc chi thịnh điện. Đường sách. Cao Tông bản kỷ chương 190, thời đại kết thúc, Lý Trị Bằng, 1, chương 190, thời đại kết thúc, Lý Trị Bằng, 1, thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng quan sát đến toàn bộ Cửu Châu, bao quát Lý Thừa Cản đám người biến hóa. Kỳ thật đối với Cố Dịch mà nói, mặc dù cũng minh bạch Cố Tĩnh thành tựu chắc chắn cực kỳ bất phàm, nhưng so sánh dưới, chân chính nhất làm cho hắn chờ mong người kỳ thật người vẫn là Cố Lỗi. Không có cách nào, Cố Lỗi thành tựu sát thực quá cao. Hắn làm tất cả mặc dù đặt ở toàn bộ Cửu Châu mà nói, dường như cũng không tính là gì đại sự. Nhưng đặt ở bây giờ Lưu Cầu, cùng Mã Lai quần đảo bên trong bộ phận Nguyên Thủy hòn đảo bên trong, hắn làm tất cả chính là cực kỳ bất phàm. Đơn giản mà nói, đây là đang khai thiên tích địa. Hắn làm tất cả chính là đang khai thiên tích địa, mặc dù đối với bây giờ nhìn đối với Cố thị trợ giúp cũng không lớn, nhưng Cố Dịch lại hết sức rõ ràng. Cố Lỗi loại hành vi này đối với toàn bộ Cố thị công lao thế nhưng là mảy may đều không kém gì ngày xưa một đời kia đại uy hoàng nhất tổ tiên. Hắn là thật tại nhường Cố thị hướng đi toàn thế giới. Mượn nhờ Cửu Châu văn hóa bao dung tính, mượn nhờ bây giờ Cửu Châu dẫn trước hình, dẫn đầu nhường Cố thị đi tại toàn thế giới phía trước nhất. Loại này công lao lại chẳng phải là đang khai thiên tích địa. Thời gian vội vàng mà qua. Lý Trị đối với triều đình bà không càng ngày càng thư giãn, hắn cơ hồ đã hoàn toàn thành một cái vung tay trường quỹ, cứ như vậy đem toàn bộ triều đình giao cho Cố Tĩnh. Mà về phần Võ Tắc Thiên, nàng cũng đã hoàn toàn không có đưa tay ý nghĩ. Cứ như vậy tại trong hậu cung, thành thành thật thật làm lên một cái hoàng hậu. Võ thị người tất nhiên là sẽ đi tìm nàng. Bất luận là muốn làm quan cầm quyền cũng tốt, hoặc là cái khác cũng được, cái này bỗng nhiên nắm lấy cơ hội Võ thị cũng không nguyện ý từ bỏ cơ hội này. Nhưng Cố Dịch tương đối giật mình là, Võ Tắc Thiên vậy mà cùng Võ thị cắt. Nàng đúng là quá độc ác. Bất luận là đối với mình dòng dõi cũng tốt, hoặc là đối với mình gia tộc người cũng được. Dòng dõi có thể làm cho nàng thượng vị, nàng liền sẽ từ bỏ dòng dõi. Gia tộc người có thể sẽ nhường nàng lâm vào phiền toái, nàng liền sẽ chủ động cùng toàn cả gia tộc cắt chém, đây chính là Võ Tắc Thiên. Cũng chính bởi vì vậy, toàn bộ đại đường có thể nói là không có chút nào gợn sóng. Thổ phiên hoàn toàn lâm vào nội loạn bên trong. Triều đình nội bộ người tuy có tranh đấu, nhưng vẫn luôn đang duy trì ranh giới cuối cùng. Mặc dù tại cái này kéo dài phát triển bên trong toàn bộ Cửu Châu vẫn là tránh không được gặp một chút thiên tai, nhưng tất cả những thứ này cuối cùng là không thể ảnh hưởng đến đại thế. Tại từng cái phương diện cùng nhau phát triển ngay lúc này, tất cả rất nhỏ sóng gió đều không đủ để nhường trước mắt đại đường xuất hiện gợn sóng. Nhưng bất luận là bất kỳ vương triều, thịnh cực tất suy, từ trước đến nay đều là không thể tránh khỏi nhân tố. Đối với trước mắt đại đường mà nói đồng dạng cũng là như thế. Không chỉ là Lý Trị đang không ngừng già đi, bao quát Cố Tĩnh đồng dạng cũng là như thế, cũng bao quát trong triều bây giờ dần dần ổn định các phương đám đại thần. Mấu chốt nhất là, không ra Cố Dịch dự liệu, làm theo toàn bộ lịch sử lần nữa đã xảy ra đại quy mô biến hóa sau khi, Cố thị tử đệ tài năng cũng tương tự nhận lấy một tia ảnh hưởng. Cửu Châu tử đệ cũng là có tốt. Mặc dù so với trước mấy đời tử đệ mà nói xác thực thì kém rất nhiều, nhưng lại còn có thể nhìn quá khứ. Chân chính trở nên kém vẫn là Lưu Cầu một nhóm kia. Cố thị đối với gia tộc tử đệ giáo dục chuẩn tắc từ đầu đến cuối cũng không từng biến qua, mặc dù cách biệt cả, nhưng theo song phương mậu dịch lộ tuyến dần dần ổn định về sau, những này tử đệ cũng tương tự được đưa về Cửu Châu. Đồng thời Cố thị cũng sẽ không cưỡng ép muốn cầu bọn hắn lần nữa tiến về Lưu Cầu, mà là tùy ý gia tộc tử đệ người lựa chọn. Những người này chỗ bị hạn chế càng lớn hơn, thuộc tính rõ ràng muốn càng kém một chút. Bằng vào lấy điểm này liền đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Bất quá Cố Dịch đối với cái này nhưng lại không chút nào để ý, trong tay hắn bây giờ không thiếu hụt thành tựu điểm, hoàn toàn có thể trực tiếp điều khiển. Mặc dù lịch sử đã xảy ra không nhỏ cải biến, nhưng không nói những cái khác, Cố Dịch lại vẫn là có tự tin có thể bảo đảm làm cho cả Cố thị duy trì liên tục dọc theo phương hướng chính xác tiến lên. Hơn nữa tại bây giờ Cố thị thay đổi phát triển tuyến đường về sau, đối với những cái kia đỉnh tiêm nhân tài nhu cầu cũng đã thấp rất nhiều. Nhất là Cố Dịch trong tay còn có Lạc Thư Hiệp luật khí kiện thần khí này, mặc dù gia tộc tử đệ tài năng kém một chút, nhưng ở sử dụng về sau cũng sẽ không kém quá đáng. Cố Dịch căn bản liền mảy may đều không lo lắng những này, nhưng không có chút nào bất kỳ nghi vấn nào, đây là tại tuyên cáo một cái huy hoàng thời đại ngay tại chậm chậm mất đi. Làm bia 4 năm, tháng 7, Lý Thừa Càn sụp ở Lưu Cầu, ủy thác tại Cố Lỗi, đem Lưu Cầu gánh nặng giao cho mình trưởng tử Lý Tượng. Cái này thở nhỏ liền gánh vác lấy tuyệt đại áp lực, lại tại thời khắc mấu chốt thân mắc đủ tận, cả đời đều đang dãy rủa bên trong đại đường thái tử, chung quy là không thể chống đỡ qua sức mạnh của tháng năm, cùng Lý Thế Dân đồng dạng ngã xuống chính mình con đường đi tới phía trên. Mà cũng chưa vượt quá Cố Tĩnh đối phán đoán của hắn. Khỏi phải nói tại sinh tiền trở về Cửu Châu, dù là coi như chính là sau khi chết hạ táng, Lý Thừa Càn cũng là hạ chỉ đem chính mình chôn ở Lưu Cầu, mà không phải trở về Cửu Châu. Hắn đối Lý thị hoàng tộc xác thực không có cái gì lưu luyến, mà Lưu Cầu mới là hắn vì chính mình chỗ đánh xuống cơ nghiệp. Cái này phảng phất như là một cái chốt mở đồng dạng, hoàn toàn tuyên cáo bây giờ cái này thời đại huy hoàng kết thúc chính thức mở ra. Ngay tại cuối năm lúc, Cố Lỗi thân thể cũng là không chịu nổi gánh nặng, cũng là ngã xuống Lưu Cầu mảnh đất này phía trên. Hai chuyện này đối với toàn bộ Lưu Cầu đều tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Mặc dù tại Cố Lỗi giao hoa phía dưới, Bây giờ Lưu Cầu người đối với Cửu Châu đối với Đại Đường cũng tương tự có lòng cảm mến, nhưng ở đối hoàng quyền nhận biết phía trên bọn hắn lại liền như là lúc trước như vậy. Bất luận là Lý Thừa Càn cũng tốt, hoặc là Cố Lỗi cũng được. Hai người này tại bọn hắn trong lòng của tất cả mọi người chính là thánh nhân, nhất là Cố Lỗi. Đi giáo hóa cử chỉ có khả năng mang tới ảnh hưởng, tại căn bản phía trên thậm chí đều đã vượt qua quyền lực hạn chế. Bây giờ Cố Lỗi mất đi, đây đối với toàn bộ Lưu Cầu ảnh hưởng tự nhiên là cực lớn. Toàn bộ Lưu Cầu đảo bên trong cực kỳ chấn người. Mặc dù không thể so với Cửu Châu, nhưng những người dân này cũng là lấy ra chính mình toàn bộ, dùng cho trận này tang lễ long trọng bên trong. Mà Cố Lỗi cũng là lựa chọn đem chính mình táng tại Lưu Cầu, cũng không như là cái khác Cố thị tử đệ đồng dạng, nghĩ đến có thể tại sau khi chết trở lại cự lộc. Đương nhiên, đó cũng không phải Cố Lỗi cùng gia tộc có cái gì hiếm khích, chỉ vì hắn tin tưởng sứ mạng của mình, mà lại thêm cùng Lý Thừa Cản tình cảm còn tại đó, hắn tự nhiên mà vậy cũng liền làm ra loại này lựa chọn mà thôi. Khi tin tức kia truyền về Cửu Châu thời điểm, đã sớm đã qua mấy tháng. Đối với tin tức này, bất luận là Lý Trị chính mình cũng tốt, hoặc là Cố Tĩnh cũng được, hai người đều là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Lý Trị cũng là có tốt, mặc dù xác thực đối Lý Thừa Cản còn có một chút xíu tình cảm tại, nhưng loại cảm tình này chung quy là không sánh bằng đại cục. Đối với hắn hôm nay tới nói Lý Thừa Cản bỏ mình đúng là một cái cực tốt tin tức. Mà đối với Cố Tĩnh mà nói, cái này thuần túy cũng chỉ là thân nhân ở giữa mất đi mà thôi. Hắn để cho người ta tại cự lộc là Cố Lỗi lập xuống mộ quần áo. Đây cũng là trước mắt Cố Tĩnh duy nhất có thể làm, bất luận kẻ nào đều sẽ mất đi, hắn không cách nào can thiệp cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể thản nhiên đi tiếp thu lấy đây hết thảy. Đáng nhắc tới chính là, Cố Tĩnh cũng tương tự đã không còn trẻ nữa. Mặc dù thân thể của hắn luôn luôn cũng còn không sai, nhưng trên đầu cũng đã dần dần sinh ra tóc trắng. Chí giả lo ngại. Chương 190, thời đại kết thúc, Lý Trị Bằng 2, chương 190, thời đại kết thúc, Lý Trị Bằng 2, tóc trắng đối với Cố Tĩnh loại người này mà nói là tránh cũng không thể tránh. Tại khi tiền triều cục dần dần ổn định tình huống phía dưới, hắn cũng là thực hiện lên nhiều đời Cố thị gia chủ trách nhiệm, bắt đầu đem ánh mắt đặt ở giáo dục trên thân. Không chỉ là gia tộc tử đệ, đồng dạng còn bao gồm thái tử Lý Hoàng. Cố Tĩnh tựa hồ là đã nhận ra gia tộc tử đệ nhóm năng lực không đủ, cũng chính bởi vì vậy, đối với thái tử Lý Hoàng giáo dục thì là càng thêm chăm chú rất nhiều. Ở trong đó tất nhiên là sẽ có tư tâm chỗ. Không chỉ là các phương diện giáo dục, bao quát cái này thái tử đối với Cố thị đám tử đệ tình cảm. Trước kia Cố thị các gia chủ nhưng thật ra là khinh thường ở lại làm chuyện này. Nhưng là đối với Cố Tĩnh loại người này mà nói, hắn cũng không để ý chính mình cái gọi là đạo đức, chỉ muốn vì tương lai miễn ở một chút khả năng tồn tại phiền toái. Ngự sử đài nhất định phải trưởng khống tại Cố thị trong tay. Đây là đại đường ranh giới cuối cùng. Tại gia tộc tử đệ khả năng dần dần theo không kịp thời điểm, hắn nhất định phải vì thế làm ra chuẩn bị. Cái này đã là có tư tâm quan hệ, đồng dạng cũng là vì đại đường. Thái tử Lý Hoàng là cái người cực kỳ thông minh, không chỉ thông minh hiếu học, hắn đồng dạng cùng phụ mẫu Lý Trị Võ Tắc Thiên khác biệt, Lý Hoàng là một cái chân chính trong lòng còn có nhân hiếu thái tử. Cái này từ hắn từng cái trên phương diện đều nhìn ra. Bất luận là Trần Thai lúc vụng trộm cho nạn dân đưa lương thực, còn là đối đai Trần Thai tướng sĩ thái độ cùng cử động, đều hiện lộ rõ ràng Lý Hoàng nhân đức phẩm tính. Hắn thậm chí đối Tiêu Thục Phi cùng Vương Hoàng hậu hai vị này ngày xưa mẫu hậu tử địch, cũng lo liệu khoan nhân chi tâm, đề nghị Lý Trị khoan dung tộc nhân của các nàng. Chỉ dựa vào những này, liền đủ để chứng minh Lý Hoàng nhân hậu. Trừ cái đó ra, Lý Hoàng năng lực đồng dạng không tầm thường. Theo tuổi tác tăng trưởng, hắn bắt đầu tham dự triều chính. Mặc dù vẫn chưa ảnh hưởng đại đường chỉnh thể thế cục đi hướng, nhưng quần thần đã có thể cảm nhận được vị này thái tử bất phàm. Ngay cả Cố Tĩnh cũng cho hắn đúng trọng tâm đánh giá, trị quốc chi phong loại thái tông hoàng đế. Cái này tại trước mắt đại đường tuyệt đối là một cái cao nhất đánh giá. Trị quốc loại thái tông. Thái tông hoàng đế đối với thủ hạ đám quần thần quan nhân, lại là trên đời này người nào không biết rõ. Muốn nói chỗ nào không tốt cái kia chính là Lý Hoàng thân thể tương đối kém. Cái này tựa hồ là trời sinh ma bệnh. Mặc dù còn không có biểu hiện ra nguy hiểm cho sinh mệnh triệu chứng, nhưng đối với đám quần thần mà nói, cái này cũng là cực kỳ không ổn định nhân tố. Không có cách nào, đại đường trước hai vị thái tử đều không có rơi vào một cái gì rất tốt hạ trạng. Đây đối với một cái vương triều ảnh hưởng căn bản không có khả năng hoàn toàn xóa đi. Nhất là bây giờ còn có Lý Thừa Cản ví dụ tại. Khỏi phải nói là trong triều đình quần thần, thậm chí ngay cả Lý Hoàng đệ đệ Lý Hiển, Lý Đán bọn người trong lòng đều sinh ra dị dạng ý nghĩ. Nhưng cũng tiếc chính là, Cố Tĩnh tại tận khả năng tránh cho đây hết thảy, giống chống khua chiêng đánh giá Lý Hoàng chính là đồng dạng vì thế. Đồng thời Lý Trị cũng mười phần yêu thích chính mình đứa con trai này. Lúc này mới đem loại này danh tiếng dần dần ép xuống, không có nhường đại đường tai nạn lần nữa xảy ra, mà Lý Hoàng thái tử vị, ngay tại loại tình huống này càng thêm vững chắc. Nhưng ngay tại cái này bình ổn phát triển đồng thời, Lý Trị thân thể vấn đề cũng theo thời gian trôi qua mà hoàn toàn bạo phát ra. Trường An, Lạc Dương cung bên trong, từng tiếng bởi vì đau đớn mà phát ra tiếng rên rỉ thỉnh thoảng vang lên, Cố Tĩnh cứ như vậy yên lặng đứng tại ngoài điện, nghe trong điện thanh âm, ánh mắt cũng là có chút phức tạp. Lý Trị do tật càng ngày càng nghiêm trọng. Dù là hắn đã hoàn toàn buông xuống tất cả triều chính, một lòng tại dưỡng bệnh, nhưng theo tuổi tác không ngừng gia tăng, cái này do tật ảnh hưởng cũng là càng thêm khó mà khống chế. Không chỉ là đau đầu đồng dạng còn có thị lực suy kiệt các loại vấn đề. Thời thời khắc khắc đều nện ở dày vò lấy Lý Trị. Trận trận gió nhẹ lướt qua, Cố Tĩnh yên lặng chờ ở ngoài điện. Qua hồi lâu, ngự y mới từ trong điện chậm rãi đi ra. Thái phó. Không chờ Cố Tĩnh tiến lên, thái y liền đã tức thời dừng bước lại, hướng hắn chắp tay hành lễ. Cố Tĩnh không có nhiều lời, nhìn xem hắn trực tiếp hỏi, vậy hạ thân thể như thế nào? Ai thái y cúi đầu, lời nói không nói tận, ý tứ cũng đã không thể minh bạch hơn được nữa, như cái này do tật từ đầu đến cuối không lùi, vậy hạ long thể. sợ chỉ ở. Gió tật chỉ có thể khống chế, như khống chế không nổi, kết cục kỳ thật không cần nói cũng biết. Cố Tĩnh ánh mắt hơi ảm đạm. Đầu tiên là khoát tay áo ra hiệu thái y rời đi, mà sau đó cứ như vậy yên lặng trầm ngâm sau một lát, mới hướng phía trong điện đi tới. Thấy Cố Tĩnh đi đến, trong điện chiếu Cố Lý Trị cung nữ thái giám lập tức nhao nhao hành lễ cáo lui. Cố Tĩnh đi thẳng tới long tháp trước, nhìn xem trên giường đầu đầy đổ mồ hôi Lý Trị, nhẹ giọng kêu, "Bệ hạ, thái phó, chấm sợ là không được." Lý Trị mở ra đỏ bừng hai mắt, mặc dù chỉ có thể nhìn rõ một cái hình dáng mơ hồ, nhưng hắn lập tức nhận ra Cố Tĩnh, suy yếu lẩm bẩm nói, "Bây giờ ngoại trừ Cố Tĩnh, không người có thể đi thẳng tới cái này long tháp trước. Điểm này không cần bất kỳ hoài nghi." Cố Tĩnh thật sâu thở dài, chưa hề nói những cái kia trấn an lời nói, cứ như vậy yên lặng đứng bên cạnh hắn. Còn có cái gì có thể nói? Quân thần tương giao đến nay, như giờ phút này lại nói chút an ủi chi tử, ngược lại lộ ra xa lạ. Lý Trị đối với cái này cũng không để ý chút nào, hắn một chút xíu vươn tay, phí công mong muốn bắt lấy trước mắt đạo thân ảnh mơ hồ kia, bắt mấy lần đều rơi vào khoảng không, cuối cùng vẫn là Cố Tĩnh lần nữa tiến lên, chủ động đem tay của mình đưa tới. "Có thái phó tại, chấm không lo lắng." Lý Trị cầm thật chặt Cố Tĩnh tay, ngữ khí dị thường chăm chú, như chấm coi là thật. Ngữ khí của hắn có chút dừng lại, hít sâu một hơi sau mới lần nữa nói, "Thái phó, cái này Giang Sơn xã tắc, còn có chấm mấy cái kia trẻ con, liên toàn giao phó cho thái phó." Tích tích nước mắt theo khóe mắt của hắn không ngừng trôi đi. So với Lý Thế Dân, kỳ thật Lý Trị đối với tử vong vẫn như cũng là có một ít e ngại, nhưng vẫn luôn tại nói với mình không cần sợ hãi. Cũng không phải là bởi vì khác, chỉ là nghĩ chính mình cần xứng đáng thân phận của mình. Bây giờ đại đường thịnh thế công lao mặc dù sẽ rơi xuống trên người hắn, nhưng thân làm đế vương, Lý Trị hết sức rõ ràng chính mình cũng không có làm cái gì quá nhiều sự tình, chỉ là dọc theo trinh quán hướng chế định phương hướng tiến lên, thậm chí còn đem tất cả quyền lực đều giao cho Cố Tĩnh. Đây hết thảy quan hệ với hắn dường như cũng không có bao nhiêu. Tại cái này nhân sinh giai đoạn sau cùng, tối thiểu nhất tại đối mặt tử vong thời điểm, hắn không hy vọng chính mình ném đi Lý Thế Dân mặt. Cố Tĩnh cứ như vậy nhìn xem Lý Trị trầm mặt thật lâu, cuối cùng là khẽ thở dài chăm chú nhẹ gật đầu, đáp ứng nói, "Vậy hạ yên tâm." Thật đơn giản bốn chữ, nhưng trong nháy mắt nhường Lý Trị an tâm xuống đến. Hắn chậm rãi buông lỏng ra Cố Tĩnh tay, một lần nữa nằm trở về, cứ như vậy chậm rãi nhắm mắt lại, cũng không lại đi nói gì nhiều. Thời gian vội vàng chạy tới. Cố Tĩnh mặc dù lo lắng Lý Trị thân thể, nhưng hắn cũng nhất định phải chống được triều đình nội bộ gánh nặng, đến xử lý tốt tất cả. Mà về phần Lý Trị, mặc dù là cùng Cố Tĩnh nói nhiều như vậy, nhưng cũng vẫn là đang toàn lực trị liệu thân thể. Nhưng cũng tiếc chính là, thân thể của hắn đúng là đã đến cực hạn. Làm các thái y sử dụng các loại phương pháp đều không khống chế được Lý Trị do tật triệu chứng về sau, Lý Trị rốt cục cũng là nên đón chính mình điểm cuối cùng. Làm phong 14 năm, tháng 12 đinh tị ngày, Lý Trị băng ở Lạc Dương. Thụy Hào Hiếu Hoàng đế, miếu hiệu Cao Tông, chôn ở Cần Lăng. Thái tử Lý Hoàng kế vị. Chương 191, nhận làm con thừa tự thái tử, Lý Hoàng băng chương 191, nhận làm con thừa tự thái tử, Lý Hoàng băng một cái huy hoàng thời đại hoàn toàn kết thúc. Mặc dù bởi vì Lý Trị lúc tuổi già lúc hoàn toàn buông xuống triều đình, dù là chính là bây giờ bỗng nhiên mất đi, cũng sẽ không ảnh hưởng tới triều đình cân bằng. Nhưng là một đế vương, Lý Trị mất đi, cuối cùng là có thể ảnh hưởng đến một cái vương triều vận chuyển bình thường. Mặc dù hắn đối với trước mắt đại đường kỳ thật cũng không có cái gì quá lớn công lao, nhưng hắn đã là thực quyền hoàng đế, liền không người có thể lung lay tới điểm này. Từng tiếng khóc thảm thanh âm vang vọng khắp nơi. Đối với phổ thông bách tính mà nói, bọn hắn mặc dù không phân rõ quá nhiều đồ vật, nhưng lại cũng tương tự có thể nhận được chính mình thời gian qua như thế nào. Tại Cố thị ảnh hưởng phía dưới, Lý Trị sát thực cùng nguyên bản trong lịch sử chính mình có quá nhiều cải biến. Đây đúng là nhường hắn nên đón rất nhiều thanh danh. Toàn bộ đại đường đều đang vì cái này nhân từ đế vương mất đi mà cảm thấy bi thương. Thời gian vội vàng mà qua. Đối với trước mắt đại đường mà nói, tất cả tựa hồ cũng thay đổi, nhưng lại tựa hồ là cái gì đều không thay đổi. Lý Hoàng kế vị, cải nguyên bình phục. Ngụ ý kéo dài đại đường trước mắt tiến ổn, nhường đại đường duy trì liên tục huy hoàng. Hắn sát thực không cần làm những gì. Đại đường chính trị hệ thống đã đầy đủ thành thục, có thể hủy đại đường chỉ có nội bộ hỗn loạn cùng trở nên kém. Nhưng ít ra tại ngay lúc này Cố Tĩnh như cũ trưởng khống triều chính thời điểm. Điểm này căn bản cũng không khả năng xảy ra. Kỳ thật những năm gần đây, trong triều đình ngược cũng không phải là hoàn toàn đã hình thành thì không thay đổi, nhân tính vấn đề là không thể nào hoàn toàn tránh khỏi. Nhưng những người này đồng dạng cũng là không có chút nào bất kỳ ngoài ý muốn, hơi hơi xuất hiện bất kỳ manh mối liền sẽ trực tiếp bị Cố Tĩnh cho bóp chết. Địa vị của hắn sớm đã không thể lung lay. Bằng vào lấy điểm này, đại đường liền sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Tân quân đăng cơ, triều chính dung chuyển. Đây hết thảy đều cùng Cố Tĩnh cũng không có có quan hệ gì. Tại đối đãi Cố Tĩnh phương diện này, Lý Hoàng thậm chí còn vượt qua Lý Trị. Hắn nhưng là Cố Tĩnh đệ tử, từ nhỏ đến lớn đều đi theo tại Cố Tĩnh sau lưng, ở trong đó tình cảm là người bên ngoài khó mà sánh bay. Cố Tĩnh vẫn như cũng là thái phó, vẫn như cũng là trưởng khống triều đình. Mặc dù Lý Hoàng cũng biết xử lý triều chính, nhưng tất cả những thứ này đều tại kéo dài đại đường trước mắt con đường phát triển, cái này đã bảo đảm triều đình bình thường quá độ. Đáng nhắc tới chính là Võ Tam Tư trở về, Cố Tĩnh ngầm cho phép việc này. Võ Tắc Thiên dù sao đã trở thành thái hậu, chỉ cần nàng không có như là trước kia như vậy ôm lấy không nên có tưởng niệm, Cố Tĩnh kỳ thật đối với đây hết thảy đều cũng không chút nào để ý, Võ thị không có khả năng tạo thành cùng sóng gió gì. Xuất thân của bọn họ còn tại đó, lại thêm Võ Tắc Thiên từ đầu đến cuối đều tại thụ lấy hạn chế, trong triều đình liền căn bản không có khả năng xuất hiện nàng với cánh. Loại tình huống này lại có thể náo ra loạn gì? Toàn bộ đại đường đều tại loại tình huống này duy trì liên tục bước vào. Lý Hoàng đúng là thật nhân tử, ngay tại hết thảy đều hoàn toàn ổn định về sau, hắn liền bắt đầu tận trình độ lớn nhất giảm xuống lên thuế má. bao quát tiếp tục hoàn thiện toàn bộ đại đường luật pháp chờ một loạt nền chính trị nhân tử. Trừ cái đó ra, cho dù là thân thể của mình có chút chênh lệch, nhưng hắn cũng là lựa chọn tại cày bừa vụ xuân thời điểm bắt chước các bậc tiền bối, tự mình đất cày cũng cắt giảm hoàng thất chi tiêu, tự mình đến làm kia toàn bộ thiên hạ làm gương mẫu. Bất luận tại bất luận cái gì thời đại, một cái hoàng đế ngôn hành cử chỉ chính là có thể tại chưa phát giác ở giữa ảnh hưởng đến rất nhiều đồ vật. Bây giờ đồng dạng cũng là như thế. Ngay tại loại tình huống này, tự Trinh Quán hướng thời điểm gián ngôn tập tục về sau, toàn bộ đại đường càng là cấp tốc nên đón một cái khác tập tục. Đó chính là tiết kiệm. Trừ cái đó ra, đối với lại trị phương diện, Lý Hoàng cũng biểu hiện ra cùng Lý Thế Dân đồng dạng coi trọng. Mặc dù lúc này mới vừa mới đăng cơ, nhưng hắn lại đồng dạng cũng là chọn như Lý Thế Dân như vậy đột tra mỗi lại trị. Cái này kỳ thật cũng đã trên nhiều khía cạnh vượt qua lý trị. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đại đường đều tại loại tình huống này có một loại tân sinh cảm giác. Cũng không phải là nói quốc lực khoảng cách. Đây là hoàng đế mang cho một cái vương triều toàn bộ tình cảnh mới. Nhưng muốn nói có cái gì thay hoàng ẩm, cái kia chính là Lý Hoàng không con, thân thể của hắn xác thực mười phần không tốt, ở phương diện này bên trên nhiều khi càng là không dám quá mức làm cản. Dù là bây giờ tân triều chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng loại tình huống này kỳ thật liền đã trở thành rất nhiều đại thần tâm bệnh, thậm chí ngay cả Cố Tĩnh đều cũng giống như thế. Không có cách nào, Cố Tĩnh bây giờ tuổi tác càng lúc càng lớn, mà Lý Hoàng thân thể bản thân liền không tốt. Nếu là quả thật xuất hiện liền xấu nhất của diện, kia toàn bộ đại đường phồn vinh khả năng tại trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. Đây là hắn không thể không cân nhắc hiện thực. Hắn nhiều lần cùng Lý Hoàng nhắc lên chuyện này, Lý Hoàng tự nhiên cũng chia đến thành nặng nhẹ. Nhưng đối với loại sự tình này, dù là hắn thân làm đế vương kỳ thật cũng mười phần bất đắc dĩ. Bình phục 3 năm, 6 tháng. Lạc Dương. Theo quần thần tấu sự tình hoàn tất, toàn bộ Lạc Dương cung bên trong cũng là trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Lý Hoàng sắc mặt hơi trắng bệnh, cũng thỉnh thoảng liền sẽ phát ra một tiếng ho khan, trơ mắt nhìn xem một màn này, quần thần biểu lộ cũng là càng thêm phức tạp. Cuối cùng là không thể nhịn được nữa, cái này cái cọc tâm sự bị nâng lên triều đình. Bệ hạ, thần cả gan, dấu chết lấy nói. Một vị đại thần dẫn đầu ra khỏi hàng, thanh âm mang theo được ăn cả ngã về không quyết tuyệt, nay tứ hải thái bình, nhưng nền tảng quốc gia chưa vững chắc, thần khí nhờ bà, thực hệ thành cung. Bệ hạ long thể chợt có không hài hòa, chúng thần trong lòng nóng như lửa đốt. Nam nhìn bệ hạ, lấy tông miếu xã tắc làm trọng, quảng nạp thuộc viện, sớm sinh long tự, chính vị đông cung, đã định thiên hạ chi tâm. Bệ hạ, trời phù hộ triều ta, nhưng chữa bị lâu hư, không phải xã tắc chi phúc. Bệ hạ nhận tổ tông cơ nghiệp, làm suy nghĩ năm chi trọng. Từng tiếng hò hét tại trang nghiêm đại điện bên trong đống nhiên vang lên, kích thích một mảnh hồi âm. Mấy năm qua này, chữ bị sự tình mặc dù tại quần thần trong lòng quen quần, nhưng như thế chính thức mấy năm qua này, quần thần mặc dù cũng chú ý việc này, nhưng tại trên triều đình chính thức nói ra còn là lần đầu tiên. Cái này cũng nói đại đường trước mắt chính trị tập tục lần nữa chuyển biến. Lý Trị không phải một cái ưa thích gián ngôn hoàng đế, mà Lý Hoàng thì lại khác. Quần thần bây giờ cũng là dần dần theo thời gian trôi qua mà hiểu được Lý Hoàng tính cách. Nguyên một đám đại thần lần lượt ra khỏi hàng. Lý Hoàng ngồi tại trên long ỷ, nhìn trước mắt một màn này, biểu lộ không khỏi cũng là càng thêm phức tạp. Hắn đương nhiên minh bạch nền tảng quốc gia tầm quan trọng. Đại đường nền tảng quốc gia chi tranh ảnh hưởng quá lớn, bây giờ không có nền tảng quốc gia chỉ có thể tăng lên loại bất an này. Có thể hắn lại có thể thế nào? Thân thể vốn cũng không tốt, lại không thể quá xa vào nữ sắc, sinh con loại sự tình này lại há có thể cưỡng cầu. Quân thần tự nhiên cũng minh bạch điểm này. Bọn hắn bây giờ gián ngôn mục đích, tự nhiên cũng là muốn khuyên Lý Hoàng buông xuống triều chính, chuyên tâm tu dưỡng thân thể. Cố Tĩnh vẫn đứng tại thủ vệ cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Kỳ thật hắn mới là trong triều hiểu rõ nhất Lý Hoàng tình trạng cơ thể người, hết sức rõ ràng Lý Hoàng tình trạng cơ thể không phải đơn thuần thông qua tu dưỡng liền có thể dưỡng tốt. Đây là Lý Hoàng thở nhỏ liền có vấn đề. Chư vị ái khanh chi tâm, chấm đã minh bạch. Chờ trong điện gián âm thanh dần dần hơi thở, Lý Hoàng mới chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo trấn an, cũng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mọi mệt. Ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên Cố Tĩnh, thái phó à, triều đình này chính vụ, không thiếu được còn muốn phó thác tại khanh. Lý Hoàng không có cách nào cự tuyệt. Vấn đề này nếu là không giải quyết, tại dạng này tiếp tục nữa, tuyệt đối sẽ gây nên trên triều đình biến hóa. Nghĩ đến chính mình cái kia ngày bình thường không nói một lời mẫu hậu, lại thêm đệ đệ của mình nhóm, Lý Hoàng thì càng cảm giác đau đầu. Sau khi nói xong, liền trực tiếp đứng dậy hướng phía ngoài điện đi ra ngoài, cùng tiến bệ hạ. Đám quần thần cúi đầu cùng kêu lên nói rằng, đối với Lý Hoàng cái này an bài không có bất kỳ cái gì chỉ trích. Màn đêm buông xuống, Lý Hoàng triệu kiến Cố Tĩnh. Tiên tĩnh cung đình chỗ sâu, chỉ có đồng hồ nước âm thanh mơ hồ có thể nghe. Cố Tĩnh đi lại trầm ổn, đi hướng thiên tử tầm điện, chưa kịp trước cửa, từng đợt đè nén tiếng ho khan đã xuyên thấu bóng đêm, đâm vào trong tai. Cố Tĩnh bước chân hơi ngừng lại, trong cổ im lặng tràn ra thở dài một tiếng, sửa sang lại ý quan sau, lúc này mới bước vào trong điện. Thái phó, ánh đến chợt trờn, chiếu đến long tháp bên trên hơi có vẻ thân ảnh đơn bạc. Cố Tĩnh vừa bước vào nội thất, chưa kịp hành lễ, Lý Hoàng ánh mắt đã thẳng tắp quan tới, thanh âm trầm thấp lại mang theo không thể nghi ngờ chăm chú, chấm thân thể. Sợ đã là ngày giờ không nhiều. Hắn dừng một chút, hai đầu lông mày là tan không ra nặng nề, cái này nền tảng quốc gia sự tình Cố Dịch cũng tương tự đang yên lặng nhìn xem một màn này, đối với Lý Hoàng tình trạng cơ thể mảy may cũng không ngoài ý liệu. Tại nguyên bản lịch sử quý tích bên trong, tuy có truyền ngôn chỉ hướng vũ hậu diệu độc, nhưng càng nhiều ghi chép chuẩn xác cho thấy Lý Hoàng tráng niên mất sớm căn bản, chung quy là cố này thân thể yếu đuối. Bây giờ hắn có thể sống đến bây giờ kỳ thật cũng đã mười phần không sai. Nếu không phải Cố thị ảnh hưởng đến Võ Tắc Thiên phát triển, miễn ở Võ Tắc Thiên cho hắn áp lực lớn như vậy, hắn rất có thể không sống tới hôm nay, lại có gì kỳ quái? Trong điện nhất thời chỉ nghe bấc đèn đôm đốt rung động. Cố Tĩnh tự nhiên minh bạch Lý Hoàng lời này ý tứ, hắn hiển nhiên là cảm thấy chính mình không có năng lực tái sinh xem tự. Hắn cứ như vậy lặng im một lát, vừa mới thật sâu bái chào, thanh âm bình ổn lại rõ ràng, "Bệ hạ, Thương Vương Lý Đán, nguyện trước mừng đến một vị ấu tử." Cố Tĩnh cũng không nói tiếp, nhưng lời này ý tứ nhưng cũng đã hết sức rõ ràng. Kỳ thật loại sự tình này tại nhà đế vương bên trong thật sự là quá bình thường bất quá. Cố Tĩnh cũng sớm đã đang chăm chú những chuyện này. Đến mức nhân tuyển đồng dạng cũng là có chính mình suy tính, không chỉ là bởi vì Lý Đán cùng Lý Hoàng hai người chính là thân huynh đệ, tại huyết mạch bên trên tiếp cận. Mấu chốt nhất nguyên nhân vẫn là cái này ấu tử mới vừa bạn xuất sinh. Đại đường nền tảng quốc gia tập tục cực kém, tuyệt đối không thể náo ra quá nhiều nhiễu loạn đến. Lý Hoàng tình trạng cơ thể bày ở nơi này. Hắn nếu là tuổi trẻ, có lẽ còn không cần đi cân nhắc nhiều như vậy, nhưng vấn đề là hắn bây giờ tuổi tác cũng đã không nhỏ. Chọn một cái trong tã lót hải nhi, mặc dù cũng tương tự gặp phải các loại phong hiểm, nhưng tối thiểu nhất cùng nó phụ mẫu còn không có tình cảm gì. Cái này cũng là một cái cực kỳ mấu chốt nhân tố. Đến mức cái gì cái gọi là huynh hết đệ tới, Cố Tĩnh thì là hoàn toàn không có ý nghĩ này. Cũng không phải là bởi vì khác, chỉ là Lý Hoàng mấy cái kia đệ Cố Tĩnh đều không thích. Lý Hoàng ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, trong nháy mắt minh bạch Cố Tĩnh cử động lần này phía sau thâm ý, hắn trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, chậm rãi gật đầu, "Có thể." Nói xong, hắn giang chống đỡ ngồi thẳng thân thể, ánh mắt thâm thúy chăm chú khóa lại Cố Tĩnh, ngựa khí là trước nay chưa từng có trịnh trọng, thái phó nhất định phải bảo trọng thân thể. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp nhưng từng chữ rõ ràng, như chấm. Coi là thật có bất chấp cái này giang sơn có thái phó tọa trấn, chấm mới được an tâm. Như thế, dưới cửu tuyển, chấm cũng không thẹn cho liệt tổ liệt tông. Cố Tĩnh khe khẽ thở dài, cũng là khó tránh khỏi cảm thấy có chút mỏi mệt, nhưng vẫn là chăm chú hướng phía Lý Hoàng thi lễ một cái. Việc này làm cực kỳ cấp tốc. Ngắn ngủi mấy ngày về sau, cái này vừa mới ra đời Lý Long Cơ liền bị cấp tốc đưa tới Lạc Dương. Mà đối với Lý Hoàng cái này an bài, đám quần thần cũng tương tự không có bất kỳ cái gì chỉ trích, chỉ là vì vậy mà đã nhận ra Lý Hoàng tình trạng cơ thể, nhường trong triều đình xuất hiện không ít âm thầm bận sóng. Lý Hoàng cũng không chỉ hoãn thời gian. Mặc dù Lý Long Cơ tuổi tác còn nhỏ, hắn lại cũng là trực tiếp đem nó lập làm thái tử. Sau đó, liền bắt đầu lần nữa nhúng tay lên triều chính. Đối với cái này một vị hoàng đế, quần thần đều là xuất từ nội tâm kính yêu, thậm chí ngay cả Cố Tĩnh đều đang khuyên Lý Hoàng có thể đủ tốt tu dưỡng. Dù sao Lý Long Cơ tuổi tác thực sự quá nhỏ, vốn là cực kỳ dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên thời điểm, nếu là Lý Hoàng lại xuất hiện ngoài ý muốn, vậy coi như thật làm lớn chuyện. Nhưng Lý Hoàng đối với cái này thái độ lại là mười phần kiên quyết. Hắn thân thể của mình chính hắn hiểu. Đây chính là từ nhỏ đến lớn liền vẫn luôn có chứng bệnh, sớm tại lúc còn rất nhỏ hắn liền đã bắt đầu tiếp nhận mình tùy thời đều có thể tử vong, chớ nói chi là bây giờ. Có thể làm một ngày hoàng đế liền muốn làm một ngày sự tình. Đây chính là hắn ý nghĩ, hắn không thể mất người Lý ra mặt. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu Lý Hoàng liền sẽ trực tiếp không chịu cầu tiến, hắn tất nhiên là trong hội đều tiếp nhận trị liệu, là Lý Long Cơ trưởng thành tranh thủ thời gian. Tin tức tốt là Lý Long Cơ thân thể lại là thật mười phần khỏe mạnh. Cho dù là tại tã lót thời điểm bị đưa tới Lạc Dương, thân thể của hắn vẫn là không có khắc có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đây đúng là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy may mắn. Thậm chí ngay cả Lý Hoàng đều vì vậy mà cảm nhận được cao hứng, ngay cả thân thể đều có chút chuyển biến tốt đẹp. Đây đối với đại đường mà nói tuyệt đối xem như một cái tin tức vô cùng tốt. Cùng Lý Long Cơ tuổi nhỏ không quan hệ. Đây là Lý Hoàng người mị lực, tại quần thần trong lòng, Lý Hoàng mặc dù không sánh bằng Lý Thế Dân, nhưng ở làm hoàng đế phương diện này, tuyệt đối phải so Lý Trị phải nghiêm túc nhiều. Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, đối Lý Long Cơ đang chẳng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Cố thị sát thực cải biến rất nhiều thứ. Cái này kỳ thật liền đã nhường đại đường thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Lý Hoàng thân thể chính là như thế, ai cũng không thể tránh được, cuối cùng chọn được Lý Long Cơ trên thân, cũng chỉ có thể xưng là tạo hóa treo ngươi. Thời gian không ngừng trôi qua. Cố Tĩnh cùng Lý Hoàng quyết định này cơ quan cũng không làm sai, mặc dù Lý Hoàng thân thể từng có ngắn ngủi chuyển biến tốt đẹp, nhưng ngay tại chuyển biến tốt đẹp về sau liền lần nữa nghênh đón cấp tốc chuyển biến xấu. Bất quá ngắn ngủi mấy ngày, hoàng đế không ngờ tới mỗi ngày nôn ra máu tình trạng, không thể không lần nữa tạm bãi triều chính. Cái này nôn ra máu cảnh tượng không thể nghi ngờ là một cái băng lãnh tín hiệu, làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng đoán được kia không thể tránh né kết cục. Nặng nề vẻ lo lắng lần nữa bao phủ toàn bộ đại đường triều đình. Cho dù các thái y dốc hết suốt đời sở học, dùng hết đủ tiểu thủ đoạn, cuối cùng vô lực hồi thiên. Bình phục 4 năm, tháng 7 Quý Dậu ngày, Lý Hoàng băng trôi qua tại Lạc Dương cung. Thụy Hào Minh Nhân hoàng đế, bên trên miếu hiệu Nhân Tông, di chiếu ủy thác tại thái phó Cố Tĩnh. Thái tử Lý Long Cơ, tức hoàng đế vị. Chương 192, độc thân trấn quốc, buôn bán trên biển phát triển, 1, chương 192, độc thân trấn quốc, buôn bán trên biển phát triển, 1, căn bản cũng không có người sẽ ngờ tới, tại bây giờ cái này từ từ bay lên đại đường trong vương triều, ngắn ngủi trong vòng mấy năm, vậy mà lại có hai cái hoàng đế liên tiếp chết. Đó cũng không phải một cái rất tốt dấu hiệu. Đều sẽ làm người ta nhớ tới rất nhiều tiền lệ đến, cũng tỉ như Tây Hán đồng dạng cũng là như thế. Sau đó Tây Hán liền trải qua một phen cực dung chuyển lớn, cuối cùng từ thịnh chuyển suy, tiến tới diệt vong. Bất quá duy nhất chuyện tốt chính là, Tây Hán có Cố Hy, mà bây giờ đại đường thì là có Cố Tĩnh. Mà so với Cố Hy, Cố Tĩnh trong tay càng là nắm chặt Thái Tông hoàng đế thánh chỉ, cái này đã là tai họa ngầm cũng là bảo hộ. Tối thiểu nhất, Tây Hán sự tình là không thể nào tại trước mắt đại đường tái hiện. Cố Tĩnh hoàn toàn liền nhận lấy triều chính. Không có cách nào, Lý Long Cơ tuổi tác thực sự quá nhỏ, Cố Tĩnh nhất định phải đón lấy cái này gánh nặng. Cố Tĩnh đã tại chưa phát giác ở giữa trở thành đại đường định hải thần châm, cũng chỉ có hắn có thể phục chúng, có thể đem những người khác tâm tư tất cả đều đè xuống. Đây là Cố Tĩnh nhất định phải làm. Đáng nhắc tới chính là, Cố Tĩnh cũng không sửa chữa Lý Hoàng Niên kỳ hảo, chỉ là như là thường ngày đồng dạng, điều tiết tứ phương sự tình, hướng toàn bộ thiên hạ đều rõ ràng thái độ của mình. Hắn chính là tạm trưởng thiên hạ, đang chờ đợi Lý Long Cơ trưởng thành. Đối với cái này, cũng không có bất kỳ người nào cảm thấy ngoài ý muốn. Tới bây giờ, Cố thị danh hào đã không cần những vật khác đi chứng minh. Cũng chính bởi vì vậy, đại đường nội bộ cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ hỗn loạn, ít ra tại triều đình bên trong vẫn là bảo trì lại đối lập cân bằng. Nhưng này loại cảm giác bất an lại vẫn là bao phủ tại toàn bộ đại đường trên triều đình. Không có cách nào, Cố Tĩnh xác thực đã già rồi, mà trái lại Lý Long Cơ vẫn là loại kia gào khóc đòi ăn nhân kỷ, cái này lại há có thể không cho bọn này lão hổ ly suy nghĩ nhiều. Cố Tĩnh cũng tương tự minh bạch điểm này. Làm một chân chính quyền nhu gia, khỏi phải nói đối với các phương đại thần, thậm chí ngay cả trong hoàng cung người, hắn đều không có cho tuyệt đối tín nhiệm, mà là mười phần không hợp lễ tiết đem Lý Long Cơ nuôi dưỡng ở quán quân hầu trong phủ. Đổi lại bất cứ người nào, cử động lần này đều sẽ nên đón cực lớn chỉ trích, thậm chí ngay cả Cố thị cũng không thể hoàn toàn miễn ở điểm này. Nhưng Cố Tĩnh đối với cái này lại là không thèm để ý chút nào. Hắn là không có kẽ hở. Nhưng Lý Long Cơ quá yếu đuối, mặc kệ bất luận kẻ nào sinh lòng ý đồ xấu, Lý Long Cơ đều có thể sẽ xảy ra vấn đề. Nếu là Lý Long Cơ thật xuất hiện vấn đề vì hoàng vị, trước mắt cân bằng liền nhất định sẽ bị đánh phá, như đến lúc đó Cố Tĩnh thân thể lại xảy ra vấn đề, kia tất cả có thể liền cũng không còn cách nào quay đầu lại. Đáng quần thần đối với cái này cực kỳ quan tâm, đều là lấy lễ tiết đại nghĩa các loại vấn đề dán luôn lấy việc này. Lại có ai bằng lòng nhìn thấy Cố thị một mực như thế? Hoàng đế thở nhỏ sinh hoạt tại quán quân hầu phủ. Vậy hắn tương lai đối với Cố thị tình cảm đến mức nào? Cái này đại đường, thật còn có bọn hắn đường ra đi. Tất cả mọi người không thể không cân nhắc chuyện này, đến can thiệp việc này. Nhưng nhường Cố Tĩnh không ngờ tới chính là, Võ Tắc Thiên vậy mà ngay tại lúc này lựa chọn giúp hắn, bao quát Lý Hoàng Hoàng hậu Bùi thị cũng tương tự lựa chọn đứng ở Cố Tĩnh bên này, vì chuyện này chứng danh. Hai người mặc dù trong tay cũng không có cái gì thực tế quyền lực, có thể các nàng một cái là Thái Hoàng Thái hậu, một cái là Thái hậu, loại ảnh hưởng này đồng dạng cũng là không cách nào hoàn toàn xóa đi. Mà việc này cũng liền tại loại tình huống này bị định rồi xuống tới. Thời gian vội vàng mà qua, Cố Tĩnh cũng không tiến hành đại quy mô cải cách, vẫn là tại kéo dài những năm gần đây hình thành lệ cũ, làm cho cả đại đường đều bảo trì tại con đường đi tới phía trên. Nguyên một đám Cố thị tử đệ lần lượt đi vào ngự sử đài, cũng từ ngự sử đài mà đi hướng các nơi. Cái này đồng dạng cũng là Cố Tĩnh bị ép làm ra lựa chọn, đối mặt tài năng không đủ gia tộc tử đệ, Cố Tĩnh không có khả năng lấy tư tâm đem triều đình gánh nặng giao cho trên người bọn họ. Mà cái này ngự sử đài chính là bọn hắn chỗ đi tốt nhất, tại giám sát đồng thời cũng là đủ là Cố thị dương danh. Tới bây giờ, cơ hồ tất cả mọi người đã ngầm thừa nhận ngự sử đài chính là Cố thị chuyên môn. Đây chính là thanh danh cùng hoàn cảnh lớn tác dụng. Cũng không phải là bởi vì Cố Tĩnh bây giờ quyền thế quá cao, chỉ là bởi vì Cố thị mấy trăm năm qua thanh danh cùng cái này ngự sử đài tác dụng ngang cấp. Ngự sử đài sát thực quan trọng. Nếu không phải Cố thị trưởng khống lời nói, tuyệt đối sẽ gây nên triều đình một hồi gió tanh mưa máu. Đối với trước mắt đại đường mà nói, đem ngự sử đài giao cho Cố thị, tuyệt đối là tốt nhất an bài. Đây là tất cả mọi người công nhận hiện thực. Tại triều cục ổn định tình huống phía dưới, các hạng chế độ thực hành cũng là theo thời gian phát triển càng thêm toàn diện, mà đồng dạng kéo theo còn có đại đường quốc lực. Làm các hạng ngành nghề đều tại cùng nhau nở hoa thời điểm, quốc lực chính là nên đón phi tốc phát triển. Đây là nhất định. Bình phục 9 năm, các nơi thành thị duyên hải phát triển đã đạt đến một cái bao hòa trình độ. Đây tuyệt đối là cực kỳ biến hóa kinh người. Cố Dịch nhớ kỹ rất rõ ràng, tại nguyên bản trong lịch sử, Hữu Châu lần thứ nhất xuất hiện loại này rầm rộ ít ra còn cần mấy trăm năm. Cho đến Nam Tống thời kỳ bởi vì định đô Lâm An, vì duy trì triều đình tài chính không thể không đại quy mô phát triển buôn bán trên biển, mới lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này. Nhưng dù là chính là như vậy, lúc ấy cũng chỉ là mấy cái thành thị duyên hải mà thôi. Nhưng bây giờ thì lại khác, bây giờ lớn đại đường là toàn phương diện mở ra hoa. Từng cái thành thị duyên hải bởi vì vị trí khác biệt có khác biệt bến cảng đường thuyền, tại to lớn lợi ích ảnh hưởng phía dưới, các thương nhân toàn diện tràn vào kéo theo nông nghiệp cùng thủ công nghiệp, khiến cho càng ngày càng nhiều bách tính chạy tới từng cái thành thị duyên hải. Loại tình huống này xa xa hoàn toàn không phải nguyên bản lịch sử có thể sánh vai. Nhất là Phiên Ngu. Từ năm đó Cố Diệp bình định lĩnh Nam về sau, kỳ thật Phiên Ngu đã có mấy lần xây dựng thêm, một lần cuối cùng vẫn là phát sinh ở Vĩnh Huy trong năm. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, Phiên Ngu liền lại phát triển tới bây giờ quy mô. Có thể thấy được ở trong đó phát triển tốc độ đến cùng là có bao nhanh. Như không phải là bởi vì đại đường đối với cái này một chút còn có không ít hạn chế, loại tình huống này chỉ có thể phát sinh càng nhanh. Đây chính là Cựu Châu chỗ kinh khủng. Toàn bộ triều đình đều mười phần chú ý việc này, mặc dù bây giờ đại đường sắp thực đủ mạnh thịnh, nhưng xây dựng thêm thành trì loại sự tình này từ trước đến nay cũng không phải là một chuyện nhỏ. Nhất là đây chính là một lần hành động mở rộng vài tòa thành trì. Trong đó tốn hao thế nhưng là thiên văn sổ tự, dù không được bọn hắn không cẩn thận một chút. Lạc Dương cung bên trong, quần thần tề tụ. Ấu Niên tiên tử ngồi tại trên long ỷ, Cố Tĩnh ngồi tại bên cạnh hắn, cứ như vậy yên lặng nghe dưới thềm đám quần thần đối với cái này nghị luận. Hộ bộ thượng thư Địch Nhân Kiệt cầm trong tay hốt bản dẫn đầu ra khỏi hàng, thanh âm trầm ổn lại mang theo không thể nghi ngờ sầu lo, bẩm bệ hạ, thái phó. Duyên Hải chư thành phồn thịnh, thương nhân tụ tập, kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ thông tứ hải, này thành ta đại đường quốc vận hương thịnh chi điểm lành. Nhưng xây dựng thêm thành trì, không thể coi thường. Phiên Ngu mấy lần xây dựng thêm, Vĩnh Huy chi công còn tại trước mắt, nay lại báo nguy, tốc độ chi tận đã vượt xa bình thường lý. Thần không phải không muốn mạnh, thực lo gấp. Đống nhiên nâng mấy thành cùng quyết trương, cần thiết lộ phí gì ra? Nét mặt của hắn cực kỳ nghiêm túc, hiển nhiên mười phần sầu lo cục diện trước mắt, không muốn nhường triều đình đi bước lên lớn như vậy phong hiểm. Vừa dứt lời, một bên Lâu Sư Đức liền lập tức ra khỏi hàng phản bác, địch công sở nói cố là lao thành lưu quốc chi đạo, nhưng không khỏi quá cẩn thận. Nói, hắn hướng phía Cố Tĩnh chắp tay, nói, bệ hạ, thái phó. Chương 192, độc thân trấn quốc, buôn bán trên biển phát triển, 2, chương 192, độc thân trấn quốc, buôn bán trên biển phát triển, 2, thần coi là duyên hải chi hưng, không phải một thành một chỗ chi hưng, chính là ta đại đường ôm ấp vùng dương, phun ra nuốt vào thiên hạ chi hưng. Thương nhân tụ hợp, bách tính chạy theo như vịt, đây là đại thế, há lại chỉ là hạn chế có thể lâu dài ngăn chặn. Đường kim viên ngu cảng khu bế tắc, thương thuyền cập bờ không, dân cư đông đúc gần như không lập truy, này không phải phỏng đoán, chính là thần thấy tận mắt. Như câu nệ tại trầm trầm như toàn sợ vượt mất cơ hội tốt. Buôn bán trên biển trục lợi, như bởi vì ta bến cảng nhỏ hẹp, thành trì chật trội mà chuyển ném chỗ hắn, hoặc sinh sôi buôn lậu, mang xây, phản thành ung độc. Xây dựng thêm không phải chỉ là cho dân, càng thêm cố buồn. Thần gián lúc này lấy lôi đình thủ đoạn, chủ tính trung quy hoạch, mấy thành đồng thời. Từng tiếng tiếng nói vang vọng đại điện. Từ Hưu Công ngay sau đó liền đi ra, hít sâu một hơi nói, vậy hạ, thái phó. Hai vị tướng công lời nói đều có đạo lý. Nhưng thần coi là, xây dựng thêm hay không, nhanh chậm bao nhiêu, còn tại tiếp theo, thủ trọng ở chỗ chuẩn mực. Ngày xưa Vĩnh Huy xây dựng thêm, đã có quy chế, bây giờ Tân Thành Viễn siêu chế độ cũ, quy hoạch, dùng, kiến tạo tiêu chuẩn, quyền thuộc phân chia, nhưng có định chương. Quần thần mỗi người phát biểu ý kiến của mình, toàn bộ trong điện quanh quần sức dân cơ hội tốt chuẩn mực lâu dài trở từ mấu chốt. Chủ trương chạy chậm chậm người cường điệu phong hiểm cùng trật tự, chủ trương gắng sức thực hiện tốc thành người suy nghĩ kỳ ngộ cùng thực lực quốc gia, coi trọng chuẩn mực người thì gắng đạt tới nhất định phải tại phát triển mạnh đồng thời làm tốt hạn chế. Tranh luận mặc dù cháy mạnh, lại không một người ra ngoài tư tâm, đều là đứng tại gia quốc tiên hạ góc độ. Đây chính là bây giờ đại đường. Dù là lẫn nhau ở giữa có chút tranh đấu, nhưng ở trái phải rõ ràng thời điểm thì nhất định phải nhất trí đối ngoại, nếu không cũng không cách nào đi đến một bước này. Cố Dịch cũng tương tự đang chú ý một màn này, đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với thành thị duyên hải phát triển tất nhiên là không cần nhiều lời. Chân chính nhường hắn chú ý vẫn là trong đó chi tiết, cái kia chính là buôn bán trên biển nhóm chỗ liên hợp thành thương hội cùng lớn nhất mấy cái kia thương nhân. Những người này bây giờ lực ảnh hưởng vượt xa khỏi Cố Dịch dự liệu. Trên biển mậu dịch phát triển đưa tới quá nhiều người. Cái này khiến địa vị của bọn hắn vốn là có tăng lên, lại thêm tài phú không ngừng kéo lên, càng là để những này người bất luận là đối địa phương cũng tốt hoặc là đối hải ngoại cũng được, đều sinh ra lực ảnh hưởng. Đây tuyệt đối không phải một cái dấu hiệu tốt. Mặc dù bây giờ hết thảy đều nhìn như đang kéo dài phát triển bên trong, nhưng trong đó cơ sở nhưng thật ra là xây dựng ở đại đường nội bộ đủ mạnh thịnh. Phàm là tương lai nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, những người này rất có thể sẽ trực tiếp hóa thân thành địa phương cắt cứ thế lực. Cho dù là nội bộ không có giúp đỡ, thông qua tự thân tài lực, lại thêm hải ngoại lực ảnh hưởng, đều sẽ mang đến cực lớn không ổn định nhân tố. Suy nghĩ ở giữa, Cố Dịch cũng là lập tức liền tâm niệm vừa động, từ trong ba lô lấy ra thông linh ngọc cũng không có đi truyền đạt cái gì cực kỳ mấu chốt tin tức. Cố Dịch chỉ là thông qua thông linh ngọc nhường Cố Tĩnh trong lòng sinh ra một cái dùng buôn bán trên biển đến xây thành trì một cái ý niệm trong đầu. Lấy Cố Tĩnh tài năng, tuyệt đối có thể nghĩ rõ ràng trong đó liên quan. Trong điện, Cố Tĩnh vẫn luôn tại chăm chú nghe ý nghĩ trong lòng của mọi người, đồng thời trong óc cũng đang không ngừng suy nghĩ trong đó được mất. Xây là nhất định phải xây. Lâu Sư Đức phân tích không sai, nếu là triều đình không đi quản việc này, trên biển mậu dịch chắc chắn chịu ảnh hưởng. Bây giờ đại đường tài chính thu thuế buôn bán trên biển đã chiếm tỷ lệ càng ngày càng nặng, thậm chí đều đã siêu việt con đường tơ lụa có khả năng mang tới lợi ích, đây là đại đường tuyệt đối không thể bỏ qua thì mỡ. Nhưng chân chính nan đề chính là nên như thế nào đi xây, vô số suy nghĩ không ngừng hiện lên, tại cái này từ nơi sâu xa, Cố Tĩnh liền bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, đem tất cả vấn đề đều chỉ hướng một cái hạch tâm, biển cả thương. Đây chính là thông linh ngọc chỗ thần kỳ, sẽ cho người tại từ nơi sâu xa sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Một máy mắt, Cố Tĩnh liền chỉ cảm thấy hiểu ra. Hắn tất nhiên là sớm đã chú ý tới buôn bán trên biển, ngự sử đại bây giờ chú ý nhất địa khu chính là Tây vực cùng từng cái duyên hải bến cảng. Cố Tĩnh hết sức rõ ràng những này buôn bán trên biển nhóm những năm gần đây đạt được lợi ích đến cùng đến cỡ nào kinh người. Hắn cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ đến năm đó Cố Diệp cho ra cắt lượng cung cấp Trần Thái sách lược, mặc dù hai cái này đối mặt tình cảnh cũng không giống nhau, nhưng kỳ thực trong đó có cực cao cộng đồng tính, đều có thể lợi dụng thương nhân. Các loại ý niệm nhao nhao trong đầu nổ vang. Sau một khắc, Cố Tĩnh liền trực tiếp quát tay áo, trong nháy mắt liền đè xuống trong điện tất cả thanh âm, chợt hắn liền mở miệng đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Trong điện trong nháy mắt tĩnh mịch, không ít đại thần biểu lộ vào lúc này đều có chút thay đổi, xem như đứng tại đại đường đỉnh điểm một nhóm người, rất khó không cùng bây giờ bạo lợi buôn bán trên biển sinh ra liên hệ. Cố Tĩnh ý nghĩ này, tự nhiên sẽ để bọn hắn bị liên lụy. Trong nháy mắt liền có người đưa ra phản đối, nhưng triều đình chính là như thế đã có người phản đối, vậy liền có người sẽ duy trì. Mặc dù không thể trong thời gian ngắn liền trực tiếp đã định việc này, nhưng ở Cố Tĩnh duy trì phía dưới, việc này cuối cùng vẫn là bị xác định ra. Tin tức truyền ra, triều chính chấn động. Buôn bán trên biển tại trước mắt đại đường chính là quan trọng nhất, xuất hiện lớn như thế biến động tự sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Không có cách nào, Cố Tĩnh liền không khả năng cho những này bỏ vốn các thương nhân đặc quyền. Cố Dịch nghĩ không sai. Đối với Cố Tĩnh loại này quyền mưu ra mà nói, tại mở ra mạch suy nghĩ bên trong, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra ở trong đó khả năng ẩn giấu uy hiếp. Nhằm vào lần này cử động, hắn chỉ có thể thích hợp đề cao thu thuế, cùng bắt trước năm đó Cố Diệp đi sách lược, cho các thương nhân vẽ bánh nướng. Bao quát cái này đề cao thu thuế chính sách cũng là cực kỳ phức tạp. Chỉ có thể là không đi ảnh hưởng đến tiểu thương nhân, đem hạch tâm khóa chặt tại đại thương nhân cùng thương hội trong, lúc này mới có thể giảm bớt việc này chỗ tạo thành nghĩ ảnh hưởng. Đương nhiên, triều đình tự nhiên cũng là không thể nào hoàn toàn không ra tiền, chỉ là tại hạn chế trong đó chi phí. Việc này náo ra động tĩnh cực lớn, các nơi thương nhân cơ hồ đều kháng cự lên việc này, cũng tốt tại Cố Tĩnh làm xong vạn toàn chuẩn bị, phái người hướng các nơi tiểu thương nhân nhóm giải thích việc này sẽ không ảnh hưởng tới bọn hắn, không phải tuyệt đối sẽ náo ra động tĩnh lớn hơn. Nhưng dù là như thế, mong muốn giải quyết triệt để cũng kết thúc việc này đều không phải là dễ dàng như vậy. Thái Sơ Cung, lui ra. Thái Phó Sở định kế sách chính là ta Đại Đường quốc sách, chớ nói cho không thể nào ngăn cản, cho dù có thể ngăn, cho ha có thể là một nhà chi mang hủy bỏ quốc sự. Cút. Một tiếng lệ quát như lôi đình nổ vang. Võ Tam Tư sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo tự Thái Sơ Cung bên trong rời khỏi, đầy mắt đều là tuyệt vọng. Hắn bạn không ngờ tới, Võ Tắc Thiên vậy mà lại lãnh khốc như vậy. Hắn hôm nay trong lòng sở cầu đã không phải chấp trưởng quyền hành, bao quát võ thị nhất tộc những người khác đồng dạng cũng là như thế, nhưng mà việc quan hệ tông tộc tổn tục căn bản lợi ích, Võ Tắc Thiên lại há có thể như thế vô tình. Hắn thấy, loại chuyện nhỏ nhặt này chỉ cần Võ Tắc Thiên có thể cùng Cố Tĩnh nói một chút, ngự sử đài những cái kia ngự sử liền sẽ buông tha võ thị bây giờ sự nghiệp. Nghĩ đến, Võ Tam Tư không khỏi lại là thở dài, nhưng cả người ánh mắt lại là càng thêm kiên định. Hắn tự là không thể nào từ bỏ đây hết thảy. Nhân tính chính là như thế. Đối với bây giờ võ thị mà nói, bọn hắn không thể trưởng không tới quyền lực cũng đã là lùi lại mà cầu việc khác, bây giờ chẳng qua là truy cầu một chút lợi ích lại có gì sai. Cứ như vậy suy nghĩ ở giữa, Võ Tam Tư trong lòng liền đã có quyết định. Cái này buôn bán trên biển sự tình thế nhưng là Thái Tông Hoàng đế năm đó liền quyết định, ta cũng không tin Thái Phó dám ảnh hưởng đến việc này căn bản. Ở trong lòng yên lặng nói một câu, Võ Tam Tư không có chút gì do dự trực tiếp liền hướng phía ngoài cung đi ra ngoài. Chương 193, triều chính dung chuyển, trong ngoài đánh cờ. Chương 193, triều chính dung chuyển, trong ngoài đánh cờ. Toàn bộ thiên hạ một mảnh dung chuyển. Thậm chí ngay cả Cố Tĩnh cũng không từng ngờ tới các nơi trên biển đối với cái này chính sách phản ứng vậy mà lại là to lớn như thế. Nhưng đây chính là nhân tính. Bất luận là các nơi thương hội cũng tốt, hoặc là những cái này đứng tại đỉnh điểm nhất đại thương nhân cũng được, tâm tư của bọn hắn sớm đã không phải lúc trước vừa mới bước vào buôn bán trên biển có thể so sánh. Bất luận là những cái kia ngoại thương nhóm tung hô, hoặc là tài sản không ngừng đi ra, thậm chí cả người sau lưng bọn họ. Đây hết thảy đều sẽ để bọn hắn càng thêm tự ngạo. Khỏi phải nói là Cố Tĩnh nâng lên thu thuế, thậm chí là hiện tại thu thuế bọn hắn đều sẽ tìm kiếm nghị cách tránh cho, há lại sẽ thờ ơ. Điểm này bất luận là tại bất luận cái gì thời đại hóa đều không thể tránh né. Đây chính là nhân tính. Cố Tĩnh đối đây hết thảy đều cũng không quá mức để ý, xem như Thái Phó đương triều, Cố thị gia chủ, loại sự tình này tại Cố Tĩnh trong mắt chỉ có thể là tiểu đả tiểu nháo. Dù là các thương nhân kháng cự bãi công lại có thể thế nào? Không cần can thiệp, tại ích lợi thật lớn phía dưới, tự nhiên là sẽ có những thương nhân khác bằng lòng tiếp nhận đây hết thảy, một lần nữa chiếm trước tất cả. Cố Tĩnh chỉ cần cam đoan chế độ thi hành công bằng liền đầy đủ. Mà ở trong đó, tự nhiên mà vậy liền sẽ dính đến ngự sử đài. Đến không hết ngự sử đại ngự sử thẳng đến từng cái hưng khởi bến tàu, bọn hắn trong đó có Cố thị tử đệ, còn có không ít Cố Tĩnh tự mình chọn lựa ra bản thân. Chính là những người này tiến về các nơi giám sát lấy tất cả. Mà đối với đây hết thảy, Cố Dịch cũng là mảy may đều không thèm để ý, đây là một cái vương triều nhất định phải trải qua. Buôn bán trên biển chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Nó có thể khiến cho một cái vương triều quốc lực cấp tốc bay bọn, cũng là sẽ vì cái này vương triều chôn xuống rất nhiều nguy cơ. Lần này dung chuyển đối với đại đường mà nói, chỉ cần không thể lên cao tới trở thành vòng quốc nguy cơ, kia từ lâu dài ánh mắt đến xem liền nhất định là kiếm. Lại có gì hảo tại ý? Phiên ngu. Đây là đại đường trước mắt huy hoàng nhất bến cảng, đồng dạng cũng là Cố thị cắm rễ sâu nhất địa phương. Từ năm đó Cố Diệp quét lĩnh Nam thời điểm, cũng đã có một mạch lâu dài lưu tại cái này phiên ngu chi địa, mặc dù trong lúc đó lĩnh Nam cùng Cửu Châu đều phát sinh qua đại loạn, nhưng Cố thị vẫn như cũng là sừng sững ở chỗ này. Không có cách nào, bất luận là Cố Diệp cũng tốt hoặc là Cố Linh cũng được. Bọn hắn tại lĩnh Nam truyền thuyết nhiều lắm. Một cái là để bọn hắn vượt qua ngày tốt lành, một cái khác là đi khắp các nơi trị liệu bách tính, hai người này danh vọng chính là phiên ngu Cố thị trọng yếu nhất ô dù một trong. Cũng chính bởi vì vậy, bây giờ lại tại phiên ngu cắm rễ buôn bán trên biển nhóm cũng là mười phần nghe lời. Mặc dù đối triều đình cái này chế độ đồng dạng có chỉ trích, từng có kháng nghị cử động, nhưng mắt thấy triều đình thái độ rõ ràng, lại thị trường của bọn hắn đang bị những thương nhân khác chỗ thôn tính thời điểm, bọn hắn cũng không thể không lựa chọn cúi đầu. Không thể kìm được bọn hắn không cúi đầu. Phiên ngu không phải Minh Châu, Đông Lai các vùng, nếu là bị triều đình từ bỏ bị Cố thị từ bỏ, những cái kia nơi đó bách tính rất có thể sẽ đem bọn hắn nuốt sống. Không cúi đầu liền chắc chắn bước ra phiên ngu thị trường. Đây là bọn hắn không có khả năng tiếp nhận kết quả. Dù là lại thế nào không muốn, cũng chỉ có thể bắt đầu thực hiện lên triều đình chế định chế độ, cũng riêng phần mình quên tiền bắt đầu chuẩn bị lên phiên ngu thành xây dựng thêm sự tình. Cái này xây dựng thêm có thể cũng không chỉ là nói đem thành trì phạm vi mở rộng liền có thể. Đây chỉ là cơ sở. Trong đó liên quan đồ vật còn có rất nhiều, đây cũng là triều đình sẽ nổi tranh chấp nguyên nhân một trong. Bất quá tại tất cả mọi người đồng ý tình huống phía dưới. Việc này cũng là mười phần thông thuận. Chân chính khó khăn vẫn là Minh Châu, Đông Lai chờ mới phát thành thị duyên hải. Mặc dù đã cảm nhận được thái độ của triều đình, nhưng những người này cũng không biết là có cái gì lực lượng, căn bản không nguyện ý cúi đầu. Hơn nữa mấu chốt nhất là bọn hắn còn liên thủ. Mặc dù không có bên ngoài phía trên kháng cự triều đình ý chỉ, nhưng là tại từ từng cái trên phương diện ảnh hưởng buôn bán trên biển bình thường tiến hành. Cửu Châu bên trong ngăn cản cũng là có tốt. Tại triều đình ánh mắt tất cả đều đặt ở việc này tình huống phía dưới, khỏi phải nói là bọn hắn, không có bất kỳ người nào có can đảm làm quá lớn tay chân, nhiều nhất tối đa cũng chỉ là một chút tại mậu dịch bên trên thủ đoạn. Chân chính vấn đề vẫn là hải ngoại, những người này cùng hải ngoại các thương nhân vốn là có lấy không ít liên hệ, chỉ cần nỗ lực đối lập lợi ích, bọn hắn liền là đủ ảnh hưởng đến buôn bán trên biển. Thương nhân vốn là trục lợi. Hải ngoại những thương nhân này nhóm đồng dạng cũng là như thế. Không chỉ là vì những đại thương nhân đó cho bọn hắn lợi ích, đồng dạng cũng là bởi vì cái này cụ thể thuế má chính sách cũng biết ảnh hưởng đến bọn hắn. Bây giờ những người này cho bọn hắn một cái có thể khôi phục trạng thái bình thường cơ hội, lại có thể được đến lợi ích. Những người này lại làm sao có thể cự tuyệt? Đại đường xác thực rất mạnh. Nhưng khi những vật này đã vượt ra đại đường về sau, chuyện cũng đã không còn là dễ dàng như vậy khống chế. Ngay tại loại tình huống này, toàn bộ Minh Châu, Đông Lai các nơi buôn bán trên biển đều là nhận lấy ảnh hưởng. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, mậu dịch số lượng lớn đủ ngã hơn phân nửa. Cái này mang tới ảnh hưởng không chỉ có riêng là mặt ngoài thuế má, bây giờ buôn bán trên biển thế nhưng là tại liên quan lấy các ngành các nghề. Đứng mũi chịu sào chính là thủ công nghiệp, trong sự chuyến này nghiệp bách tính đều là nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, thậm chí ngay cả lương thực giá cả đều xuất hiện chấn động. Đây đối với một cái ngay tại từ từ bay lên bên trong vương triều mà nói, tuyệt đối có thể xưng là đại sự. Không có cách nào, đây hết thể mặc dù nhìn như đang kéo dài phát triển, nhưng kỳ thực vẫn là ở vào trong trứng nước. Hơn nữa thị trường cứ như vậy lớn. Cái này nguyên một đám thương hội cùng đại thương nhân liên thủ, dũng chuyển toàn bộ ngành nghề cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm. Triều chính đều chấn. Căn bản cũng không có người có thể tính đến chuyện này lại sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy, dù sao đối với trước tiên là xưa này đều không có xuất hiện qua. Vốn liếng dung chuyển triều đình căn bản. Loại sự tình này đặt ở trước tiên là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu là dựa theo nguyên bản lịch sử đến xem, lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này còn muốn đặt vào Minh triều trung hậu kỳ. Về căn bản nguyên nhân chính là thương nghiệp vốn liếng xuất hiện cùng thực lực càng lúc càng lớn. Mặc dù bây giờ đại đường không thể cùng đại Minh khi đó đối mặt tình trạng so sánh, nhưng bằng vào lấy điểm này liền là đủ nhìn ra trước mắt đại đường tại một số phương diện phát triển đến cùng đến cỡ nào kinh người. Cố Dịch cũng đang chăm chú quan sát đến đây hết thảy, hết sức rõ ràng trước mắt đại đường đối mặt tình trạng đến cùng đến cỡ nào nghiêm trọng. Nếu là khống chế không nổi lời nói, vốn liếng này sinh tuyệt đối sẽ giáng lâm tại Cửu Châu phía trên, lại khó mà lung lay. Bất quá hắn cũng không phải là đặc biệt lo lắng. Nếu là đổi lại những người khác, lấy loại này đại nghĩa phương thức đến đối kháng triều đình, có lẽ sẽ còn đưa đến tác dụng. Nhưng rất hiển nhiên, Cố Tĩnh liền không khả năng là loại này sẽ bó tay bó chân người. Đêm, ánh trăng như tẩy, tinh quang sáng chói. Lạc Dương, quan quân hầu phủ. Cố Tĩnh cứ như vậy yên lặng ngồi trong thư phòng, tại ngọn đèn trước tinh tế tra xét các nơi ngự sử chỗ đưa tới tin tức. Nét mặt của hắn mười phần bình tĩnh, ánh mắt cũng không có cái gì dị thường. Giống như là đối với đây hết thảy đều hoàn toàn không thèm để ý đồng dạng, dù là trong phòng chỉ có chính hắn, cũng không đem bất kỳ cảm xúc toát ra đến. Bên trong cả gian phòng yên tĩnh vô cùng, Cố Tĩnh cứ như vậy yên lặng nhìn xem, không biết suy nghĩ cái gì. Cho đến đem tất cả thư tất cả đều xem hết, hắn lúc này mới gọi người. Chuyên tác khiến, nhường ngự sử đại các ngự sử kỹ càng điều tra việc này, bất luận cái này người sau lưng là ai, bất luận hắn có thân phận gì, đều nhất định muốn điều tra ra được. Cố Tĩnh là phi thường bình tĩnh làm ra bàn giao. Hắn tất nhiên là minh bạch ở trong đó nhất định là có một cái cực kỳ người có thân phận chủ đạo, nếu không các nơi thương nhân không có khả năng cứ như vậy liên hợp lại cùng nhau. Hắn thậm chí đều có thể đoán ngoại trừ mở những người này sẽ còn lại làm những gì. Nhưng Cố Tĩnh lại như cũng bất loạn. Không có cái gì thật là loạn, những người này không hiểu rõ hắn, cũng khinh thường hắn. Những hành vi này đối với chú ý trải qua mà nói cũng không phải là uy hiếp, mà là đưa tới cửa thì mỡ. Ngày kế tiếp trên triều đình, quần thần nghị luận ầm ĩ, đối với trước mắt thiên hạ thế cục, tất cả mọi người cảm thấy uy hiếp cực lớn, đều là minh bạch vô luận như thế nào đều muốn đem chuyện này đè xuống. Tất nhiên là sẽ có người đề nghị khôi phục trước kia chế độ, cũng có người đề nghị trực tiếp hạ tử thủ. Nhưng Cố Tĩnh lại là cũng không tỏ thái độ. Hắn sát thực tâm ngoan, nhưng lại thế nào tàn nhẫn cũng không có khả năng trực tiếp vô tội mà tru. Hắn không chỉ có riêng đại biểu cho Cố thị, bây giờ cũng tương tự đại biểu cho triều đình công tín lực. Cố Tĩnh cần dùng nhất là chính thức thủ đoạn giải quyết đây hết thảy mới có thể không đi ảnh hưởng đến buôn bán trên biển đại nghiệp, tự là không thể nào trực tiếp làm ra quyết định. Đối với cái này, đám quần thần thái độ đều là mười phần khẩn trương. Cho dù là ý kiến khác biệt đại thần đều là như thế, bởi vì tất cả mọi người hết sức rõ ràng, chuyện này nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Nếu không vậy coi như không chỉ sẽ ảnh hưởng tới buôn bán trên biển sự tình, rất có thể sẽ để cho trước mắt phát triển không ngừng đại đường trực tiếp gây mất phát triển con đường. Trở lại trong phủ, Cố Tĩnh như thường ngày đồng dạng lần nữa dạy bảo lên Lý Long Cơ. Lý Long Cơ bây giờ đã 8 tuổi, đồng thời cực kỳ thông minh, không chỉ là triều thần đối với nó đánh giá cực dai, xương chính là trời sinh đế vương, thậm chí ngay cả Cố Tĩnh đều thường xuyên tán dương Lý Long Cơ năng lực. Cũng không chỉ là bởi vì hắn cỡ nào thông minh, chủ yếu vẫn là bởi vì tính cách. Lý Long Cơ là người cực kỳ tự tin, quý khí mười phần. Đối với bất cứ chuyện gì đều có giải thích của mình, đây đối với một cái hoàng đế mà nói, là một cái cực kỳ khó được phẩm chất. Trong thư phòng, Cố Tĩnh như thường đồng dạng cùng một đám cố thị tử đệ nói đến triều đình chính sự, vẫn là tại duy trì lấy cố thị nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối phương thức giáo dục. Lý Long Cơ cũng trong bữa tiệc, nhưng hôm nay từ đầu đến cuối trầm mặc ít lời. Chờ dạy học xong, tất cả con em tán đi. Hán Vương theo Cố Tĩnh đi vào nội thất, chấp lễ hỏi: "Thái phó, gần đây quần thần chỗ nghị sự tình, có thể đã định hạ cách đối phó. Vậy hạ không cần lo lắng." Cố Tĩnh lúc này còn lấy tiêu chuẩn thần lễ, vẻ mặt lạnh nhạt, bất quá một đám nhảy nhót đạo trích, không đáng để lo. Có lao thần tại, tự nhiên lắng lại tất cả, chờ chuyện này kết. Vậy hạ cũng có thể còn hướng cư ngụ. Lý Long Cơ ánh mắt trong nháy mắt sáng tỏ, lộ ra một tia cười nhàn nhạt, có thái phó lời này, vậy ta liền có thể yên tâm. Hắn đối Cố Tĩnh xác thực mười phần tôn kính. Tại tự mình thời điểm, chưa từng tự xưng là chấm đồng thời mỗi lần hỏi thăm thời điểm đều sẽ có lễ tiết, dù là Cố Tĩnh sớm đã nói qua nhưng cũng từ đầu đến cuối chưa đổi. Thái phó yên tâm, ta toàn lực ủng hộ thái phó. Lý Long Cơ cứ như vậy nhìn xem Cố Tĩnh, ánh mắt buộc phát sáng rực, bọn này loạn thần tặc tử, cũng dám bất tuân triều đình chính lệnh, nên đem bọn hắn đều giết. Dứt lời, Lý Long Cơ lần nữa hướng phía Cố Tĩnh chắp tay về sau, liền trực tiếp đi ra ngoài. Thời gian vội vàng mà qua, cũng không vượt quá Cố Tĩnh dự liệu, theo chuyện không ngừng phát triển, cái này buôn bán trên biển xung kích càng lúc càng lớn, một thanh âm cũng là dần dần từ dân gian truyền đến trong triều đình. Cái kia chính là Cố Tĩnh cử động lần này là tại ảnh hưởng Thái Tông hoàng đế năm đó sở định dưới sách lược. Đây tuyệt đối là một cái chuột mũ. Tại triều đình tận lực ảnh hưởng phía dưới, Lý Thế Dân tại toàn bộ đại đường thanh danh thật sự quá tốt rồi, mặc dù Cố thị thanh danh cũng tương tự cực cao. Nhưng ở trước mắt dưới loại tình huống này tự là không thể nào ngăn được loại lời này lưu truyền. Tùy theo mà đến chính là muốn để triều đình khôi phục tiền triều kế sách. Các loại thanh âm lôi cuốn lấy đại thế quần quật mà đến. Thậm chí ngay cả triều thần đều tại loại ảnh hưởng này phía dưới, thay đổi quan niệm, tại mấy lần thăm dò về sau bắt đầu đề nghị lên khôi phục tiền triều chính sách. Nhưng Cố Tĩnh vẫn là từ đầu đến cuối chưa lui, đã không có biểu hiện ra cái gì tâm tính khác, cũng không có bằng lòng việc này. Loại hành vi này tự nhiên mà vậy liền trầm trọng hơn rất nhiều người dạ tâm. Ít ra theo bọn hắn nghĩ, Cố Tĩnh đây chính là đang giáng chống đỡ, chỉ cần tiếp tục kiên trì Cố Tĩnh liền sớm muộn đều sẽ bằng lòng việc này. Không có cách nào, buôn bán trên biển sự tình nhận ảnh hưởng thực sự quá lớn. Không chỉ là những thương nhân kia nhóm quấy rối, mấu chốt nhất là, dường như chính là bởi vì thị trường đống nhiên suy giảm nguyên nhân, dẫn đến tại cái này biển rộng mênh mông phía trên vậy mà xuất hiện rất nhiều cường đạo. Bắt đầu cướp bóc lên bây giờ là số không nhiều thương nhân. Những thương nhân này vốn là thuộc về trung tiểu thương nhân, bất luận đối với bất luận kẻ nào mà nói, chỉ cần bị cướp một lần, một khi gặp nạn, thường thường chính là táng ra bại sản hoạn. Chuyện này đối với đã đi lại duy gian buôn bán trên biển mà nói, đâu chỉ tại đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chị này tình thế nguy hiểm, Cố Tĩnh làm sao có thể bất khuất. Đây là trong lòng mọi người hết lòng tin theo không rời ý niệm. Cố Dịch cũng tương tự đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, đối với cục thế trước mặt không có chút nào đều không hoảng loạn. Hắn có thể cảm giác được, đây hết thảy đều không có ảnh hưởng đến Cố Tĩnh phán đoán, ngược lại là nhường hắn càng thêm kiên định chính mình trong nội tâm quyết định. Hắn đây là tại chờ một cái trực tiếp ra tay nghiền nát tất cả cơ hội. Thời gian vội vàng mà qua, ngự sử đài chỗ kinh khủng dưới loại tình huống này liền hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Trên thế giới liền căn bản không có tường nào gió không lọt qua được. Các loại chứng cứ phạm tội lần lượt đưa tới kinh thành. Không chỉ bao gồm các đại thương nhân trốn thuế đi chép, bao quát xảy ra biển thai về sau giấu giếm các loại tội nghiệp, trong đó thậm chí còn liên lụy ra mang tan mạch ngân, gen đúc tiền giả trở tội. Cái này từng cọc chứng cứ phạm tội cơ hồ mỗi một cái đều coi là tội lớn. Bất quá dù là chính là như vậy, Cố Tĩnh cũng không trực tiếp ra tay. Mục tiêu của hắn không chỉ có riêng chỉ có những thương nhân này, cũng tương tự bao gồm ở trong đó người giật dây. Cố Tĩnh muốn thanh lý mất trong triều đình sâu mọt. Hắn đã già rồi. Đây là một cái cơ hội trời ban, Cố Tĩnh chính là muốn thừa cơ hội này, lại đi là đại đường làm một số việc, để phòng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Mà cũng chính bởi vì ngự sử đài từ đầu đến cuối đều trưởng khống tại Cố thị trong tay nguyên nhân. Ai cũng không biết ngự sử đài đã có nhiều như vậy thành quả, cũng không biết Cố Tĩnh đến cùng là cái dạng gì ý nghĩ. Toàn bộ trên triều đình, tranh đấu cũng là bởi vậy càng thêm mãnh liệt. Chương 194, quân pháp bất bị thần, thanh tẩy bắt đầu, 1, chương 194, quân pháp bất bị thần, thanh tẩy bắt đầu, 1, hộ bộ. Một đám quan viên tề tụ nơi này, người người sắc mặt ngưng trọng nghiêm nghị. Cố Tĩnh trầm mặc, tăng thêm trước mắt càng ngày càng nghiêm trọng thế cục, đã để đám người trong lòng nóng như lửa đốt. Tiếng thở dài liên tục không ngừng. Không ít xuất thân tầng dưới chốt quan viên càng là xì xào bàn tán, phân tích thế cục khả năng hướng đi, phỏng đoán Cố Tĩnh cử động lần này đến tuột cùng ra sao thâm ý. Cố Tĩnh tuyệt không phải trầm mặc người, điểm này, đang ngồi quan viên lòng dạ biết rõ. Chị này khẩn yếu quan đầu, hắn càng như thế làm việc, có thể nào không làm cho người nghị luận ầm ĩ. Nói nhỏ âm thanh bên trong, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía công đường địa vị cao nhất mấy vị. Lâu cùng nhau, địch thượng thư rốt cục, một vị thân mang thanh bảo độ chi lang trùng kìm nén không được, tiến lên một bước, thanh âm mang theo không để nén được cháy bỏng, bây giờ khắp nơi rung chuyển, buôn bán trên biển đoạn tuyệt, dân sinh khó khăn, giá lương thực mấy ngày liền lên nhanh, gần như mất khống chế. Hai vị tướng công đều là thái phó cánh tay đắc lực, rất được tín trọng. Chị này tình thế nguy hiểm, sao không xuất lĩnh chúng ta, liên danh dân sớ, thẳng thắn can gián thái phó. Lời vừa nói ra, trong đường quan biên, từ hộ bộ thị lang, kho bộ lang trùng, kim bộ lang trùng tới hạ giai chủ sự, lệnh sử, cùng nhau nhìn về phía ngồi ngay ngắn bên trên thị trung lâu sư đức cùng hộ bộ thượng thư Địch Nhân Kiệt, nhao nhao chắp tay, im lặng tỏ rõ lập trường. Tình thế đến tận đây, rất nhiều triều thần trong lòng đã chắc chắn, Cố Tĩnh chắc chắn phục đi tiền triều chế độ cũ. Đây cũng là tất nhiên lựa chọn. Theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ có như vậy khả năng cấp tốc lắng lại tất cả. Dù sao hiện tại liên lụy thật sự là nhiều lắm, không chỉ là các nơi đại thường, đồng dạng còn bao gồm vô số tổng sự từng cái ngành nghề bất tính. Nếu là vung xuống đồ đao, lấy thủ đoạn tàn khốc nhằm vào những cái kia đại thương nhân, chắc chắn ảnh hưởng đến buôn bán trên biển căn bản. Kia cuối cùng đối toàn bộ đại đường tạo thành dạng gì ảnh hưởng liền không thể đoán được. Ít ra trong mắt bọn hắn đây là ngay lúc này lựa chọn tốt nhất. Địch Nhân Kiệt cùng Lâu Sư Đức ánh mắt đụng vào nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia bất đắc dĩ, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Bọn hắn há có thể không có gián luôn. Vốn là từ từ bay lên đại đường, tại trong khoảng thời gian ngắn vậy mà phát triển đến trình độ này. Nếu là đổi lại lúc khác quần thần có lẽ còn sẽ không như thế. Nhưng ở trước mắt chính trị tập tục phía dưới, quần thần lại há có thể nhìn xem. Bọn hắn những đại thần này lại há có thể không đúng Cố Tĩnh gián luôn. Nghĩ đến, Địch Nhân Kiệt lại là không khỏi khẽ lắc đầu, đảo mắt đám người, nhẹ lời khuyên nhủ, chư vị đồng liêu an tâm một chút. Thái phó chính là chịu Thái Tông hoàng đế bị thác chi trọng, quốc chi của chủ. bây giờ chưa làm kết luận, chắc hẳn trong lòng ngực tự có đổi núi, chúng ta như cưỡng cầu liên danh, sợ nhiều thái phó chủ tính, này thực lời còn chưa dứt, ban trong hàng đột nhiên vang lên cười lạnh một tiếng, chỉ thấy ngự sử trung thừa Từ Hữu Công bước ra một bước. Từ Hữu Công ánh mắt như điện đảo qua đám người, sợ nhiễu thao lược. Hừ, bây giờ kêu ca sôi trào, xã tác lung lay, mỗi một khắc đều có lê dân dày vò. Thái phó trầm mặc một ngày, chính là thương sinh thụ nhiều một ngày nỗi khổ. Thanh âm hắn đột nhiên cất cao, mang theo một cỗ quyết tuyệt chi khí, vi thần người, bên trên ta quân vương, dưới an lê dân. Trước tại nhặt của rơi bổ quyết, khuyên đủ phú dụ. Biết rõ có sai, làm sao có thể bởi vì phỏng đoán bên trên ý mà câm như hến. Ngồi không ăn bám, cùng lầm quốc có gì khác. Từ Hữu Công đột nhiên chuyển hướng địch nhân kiệt cùng Lâu Sư Đức, ánh mắt sắc bén như lao, hạ quan chức vụ phong hiến, duy biết liều chết can gián hai chữ. Tung làm tức giận thái phó, đúa dịu ra thân, cũng làm thẳng thắn. Trong đường không khí trong nháy mắt ngưng trệ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chúng quan nín hơi cúi đầu, liền vừa mới nói nhỏ độ chi lang trùng, trong tay áo ngón tay cũng có chút của lên. Nói xong, Từ Hữu Công đông nhiên quay người, ống tay áo măng gió, lại thật muốn thẳng ra hộ bộ đại đường, lộ vẻ thẳng đến cung khuyết mà đi. Chấm đã. Một tiếng trầm ổn gào to vang lên, không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng, trong nháy mắt đinh trụ Từ Hữu Công bước chân. Chính là thị trung Lâu Sư Đức. Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt trầm tĩnh, đảo qua thần sắc khác nhau nhóm liều, cuối cùng rơi vào Từ Hữu Công căng cứng lưng bên trên, ngựa khí mang theo trần an, nhưng cũng ẩn hàm ý nghi, từ trung thừa trung trực đáng khen, lo quốc chi tâm, lão phu biết rõ. Nhưng việc này lớn, tác động nền tảng quốc gia, không thể đổ xính khí phách, cũng không thể làm cho thái phó khó xử. Hắn hơi chút dừng lại, ánh mắt chuyển hướng địch nhân kiệt, lại đảo mắt toàn trường, thanh âm trầm ổn hữu lực, hôm nay tán nha trước đó, lão phu tự nhiên bẩm việc này cùng thái phó, hỏi ra cái kế sẽ đến. Chư quân, Lâu Sư Đức thanh âm nặng mấy phần, mang theo tể tướng nhắc nhở, lại tạm về bản bị, các gan cương vị. Nói, hắn ánh mắt nhìn về phía địch nhân kiệt, giá lương thực dân sinh, hộ bộ càng làm dục tâm. Không cần thiết vội vàng, lặng chờ tin tức chính là. Hắn kỳ thật đã thành thói quen. Những ngày qua đến, theo dân gian loạn tượng càng ngày càng nhiều, đám quần thần tranh đấu đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn đã thành thói quen loại tình huống này. Chỉ có thể tận khả năng ổn định triều đình, nhường triều đình không xuất hiện nhiễu loạn, ảnh hưởng đến Cố Tĩnh thao lược. Hắn không tin Cố Tĩnh không có thủ đoạn. Xem như Cố Tĩnh tín nhiệm cận thần một trong, hắn hết sức rõ ràng Cố Tĩnh tính cách, liền không khả năng tin tưởng Cố Tĩnh đối với cái này sẽ thờ ơ trong đường một mảnh yên lặng, duy nghe ánh đến nhẹ bạo thanh âm. Từ Hữu Công nết đôi môi, thẳng tắp nhìn về phía vẻ mặt tao nhã thị trung Lâu Sư Đức. Lông ngực có chút chập trùng, lộ vẻ nỗi lòng có bình, nhưng đối mặt đường triều thủ tướng kia không thể nghi ngờ trịnh trọng dáng vẻ, cuối cùng là đè xuống trong lồng ngực khuấy động, chậm rãi nhẹ gật đầu. Lâu Sư Đức thấy ý nghĩa đã bình, ánh mắt đảo qua đường hạ chư quan, chỉ trầm ổn khoát tay chặt lại. Không cần nhiều lời, từ hộ bộ thị lang tới các tư lang trung, thậm chí dưới thềm lại biên, đều theo tự hướng thị trung Lâu Sư Đức cho thượng thư địch nhân kiệt cung kính hành lễ, chợt nối đuôi nhau mà ra, tiếng bước chân tại trống trải trong hành lang dần dần tiêu tán. Cho đến một tên sau cùng quan viên thân ảnh biến mất tại sơn son bên ngoài cửa chính, hộ bộ thượng thư địch nhân kiệt mới thở một hơi thật dài. Hắn bước đi thong thả đến Lâu Sư Đức bên thân, nhìn qua trống vắng phòng lớn, hai đầu lông mày thần sắc lo lắng sâu nặng, thanh âm ép tới cực thấp, Lâu Công, thái phó như lại không chỉ rõ. Chiều nay cục, cái này dân tâm sợ khó chống chống. Nghe vậy, Lâu Sư Đức cũng không lập tức đáp lại. Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía vị này đồng dạng lo lắng hộ bộ chủ quan, khóe miệng lại rắc một tia gần như tại không, mang theo thâm ý cười khổ, nghi ngờ anh A Lâu Sư Đức thanh âm trầm thấp mà nhẹ nhàng, mang theo thấy rõ thế sự tăng thương, người ta đi theo thái phó nhiều năm, chẳng lẽ còn không mò ra thái phó tính tình. Địch nhân kiệt nao nao, dương mắt nhìn hướng Lâu Sư Đức. Chỉ thấy Lâu Sư Đức khẽ khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nặng nề hoàng hôn, phảng phất muốn nhìn thấu kia cung khuyết chỗ sâu độc tĩnh, thái phó như lôi đỉnh ra tay, ngược lại đơn giản. Kia mang ý nghĩa việc này trong mắt hắn, bất quá tiện giới chi tận, lật tay có thể bình. Hắn ngữ khí hơi ngừng lại, lại mở miệng lúc, trong thanh âm lộ ra một cỗ làm người sợ hãi hàn ý cùng ngưng trọng, nhưng hôm nay như vậy Lâu Sư Đức thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng địch nhân kiệt, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng mà nặng nề, chỉ sợ ta đại đường sẽ có một trận thao thiên cự lãng, không phải là xây xây sửa sửa, mà là muốn thay máu đi xương. Một cái mắt, địch nhân kiệt thân thể chính là không khỏi khẽ run lên. Quan quân hầu phủ, Cố Tĩnh ngay đầu tiên liền biết hộ bộ phát sinh những sự tình này, đối với cái này cũng không tỏ bất kỳ thái độ gì. Hắn tự là không thể nào khẩn cầu lấy tất cả mọi người vô điều kiện tin tưởng hắn chính mình. Dù sao tuổi của hắn bày ở nơi này, tựa như là trong triều đình một ít người nói tới thái phó là già mua hoa mắt ù hai cái này cũng hoàn toàn là có khả năng. Đương nhiên, Cố Tĩnh cũng sẽ không cẩn thận như vậy mắt đối với những người này ra tay. Cho dù là những người này bây giờ biểu hiện mười phần kịch liệt, nhưng Cố Tĩnh cũng không thể đem tất cả mọi người định tính là gian thần. Thế giới này từ trước đến nay chính là như thế. Năng thần cũng tốt, gian thần cũng được, đều khó có khả năng từ đầu đến cuối đứng tại một cái góc độ đến đối lại chuyện. Đây cũng là bây giờ trong triều đình tình huống. Quân thần đều muốn cấp tốc giải quyết đi vấn đề trước mắt, làm cho cả đại đường lần nữa khôi phục lại như trước như vậy vui vẻ phồn vinh dáng vẻ, nhưng lại không chút nào từng ý thức được, nếu là lần này triều đình túi đầu sẽ gây nên nhiều động tĩnh lớn. Chương 194, quân pháp bất vị thần, thanh tẩy bắt đầu, 2, chương 194, quân pháp bất vị thần, thanh tẩy bắt đầu, 2, bọn hắn không thể nhìn thấy thương nhân bốn liếng uy hiếp. Nhưng ở Cố Dịch ảnh hưởng phía dưới, Cố Tĩnh bây giờ đã hoàn toàn nhìn ra. Hắn đây là tại lấy ánh mắt lâu dài đến đối đãi việc này, cho nên mới sẽ vẫn luôn đang nhẫn nhịn. Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Đối với Cố Tĩnh hành vi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tại thời đại này thủy triều bên trong, Cố Tĩnh cần phải đi bắt lấy một cái cơ hội tốt nhất. Đơn giản mà nói, Cố Tĩnh bây giờ đã trở thành một cái nhà cải cách, đây là tại toàn bộ Ung Dung sử sách bên trong đều sẽ không xuất hiện rất nhiều người. Hắn bây giờ đối mặt chính là muốn cải cách đại đường tự chính quán trong năm bắt đầu liền quyết định nhặt dạo. Đây là đại đường hạch tâm chỗ. Hắn cần tại bảo đảm tất cả có thể như thường ngày đồng dạng duy trì liên tục phát triển đồng thời, càng thêm có thể quản khống tốt ở trong đó chỗ tư sinh ra vô liếng. Đây mới là gian nan nhất. Trừ cái đó ra, Cố Dịch cũng cảm thấy Cố Tĩnh đây là có tâm dự định thanh tẩy trong triều đình sâu mọt. Hắn xác thực đã già rồi, mà Lý Long Cơ bây giờ vẫn là như vậy tuổi trẻ, tương lai như thế nào không người có thể biết, nhưng đối với Cố Tĩnh mà nói, hắn còn cần giống Cố thị nhiều đời những người đi trước đồng dạng, dốc hết toàn lực của mình liền đầy đủ. Thời gian vội vàng mà qua, trên triều đình tranh đấu càng thêm kịch liệt. Mà liên ở loại tình huống này sắp đến điểm tới hạn thời điểm, Cố Tĩnh cuối cùng là có chút động tác. Hắn điều binh. Cố Tĩnh lấy nhiếp chính thái phó danh nghĩa, bao quát Lý Long Cơ vị hoàng đế này lại ấn, thậm chí cả Võ Tắc Thiên cái này thái hoàng thái hậu tự biết, điều động các nơi binh mã. Mặc dù không coi là nhiều, nhưng ở cục thế trước mặt phía dưới cũng là kinh thiên động địa. Lập bản. Đây là tất cả mọi người trước tiên liền sinh ra ý nghĩ. Vô hình vẻ lo lắng trong nháy mắt bao phủ tại toàn bộ đại đường phía trên, nguyên một đám thương nhân cùng thương hội trong nháy mắt liền cảm nhận được vô tận cảm giác sợ hãi. Đây là bọn hắn sợ nhất. Triều đình nếu là thật sự muốn đánh bạc tất cả đi lật bàn lời nói, bọn hắn xác thực không cách nào ngăn cản. Nhưng cái này lại làm sao có thể chứ? Cố Tĩnh là từ đâu tới lá gan lớn như vậy, đi làm ra loại chuyện này? Phải biết, tới bây giờ liên lụy trong đó sớm đã không chỉ là bọn hắn mấy cái này thương nhân cùng thương hội. Trên triều đình đối với cái này cũng là một mảnh chỉ trích. Lâu sư đức bọn người cuối cùng là rốt cuộc gáp chế không nổi những âm thanh này, đem việc này náo đến Cố Tĩnh trên thân. Quân thân đều là dán luôn Cố Tĩnh muốn giữ vững tỉnh táo. Dù sao bất luận nhìn thế nào, việc này đối với toàn bộ đại đường mà nói đều không phải là chuyện gì tốt. Nhưng Cố Tĩnh thái độ lại là mười phần kiên quyết. Toàn bộ đại đường một mảnh vẻ lo lắng, mắt thấy các phương nhân mã lần lượt thẳng đến từng cái thành thị duyên hải mà đi, loại kia vô hình vẻ lo lắng cũng là càng thêm nồng đậm. Cái này giống như là một thanh tùy thời đều có thể rơi xuống đồ đao. Thời khắc đều tại cho những người kia áp lực. Mà liên tại loại tình huống này, các loại chứng cứ phạm tội điều tra tiến độ cũng là càng thêm thuận lợi, nguyên một đám có mặt mũi đại nhân vật lần lượt bị điều tra ra vết tích. Lạc Dương, Thái Sơ cung. Cố Tĩnh đi theo cung nữ chậm rãi đi đến, biểu lộ vô cùng bình tĩnh. Hắn hết sức rõ ràng Võ Tắc Thiên ngay tại lúc này triệu kiến mục đích của mình, nếu là đổi lại người khác, hắn sẽ còn cảm thấy có thể là cầu tình. Nhưng đặt ở Võ Tắc Thiên trên thân, vậy coi như hoàn toàn khác biệt. Thái Sơ cung, Tử Thần điện. Đàn hương bốn phía. Võ Tắc Thiên tôn trọng Phật đạo, mặc dù tại Cố Tĩnh hạn chế phía dưới, cũng không có như cùng nguyên bản trong lịch sử như vậy đại quy mô thành lập chùa miếu. Nhưng ở cái này Thái Sơ cung bên trong thuộc về nàng người tín ngưỡng ân ký, vẫn như cũ ngoan cường mà tồn tại. Cố Tĩnh đi theo cung nữ chậm rãi đi vào trong điện. Phương phụ nhập điện, còn chưa chờ Cố Tĩnh có hành động, kia trốn ở màu trắng màn che dịu dàng thanh âm trong nháy mắt liền vang lên, thái phó không cần đa lễ. Ban thưởng ghế ngồi. Cố Tĩnh nghe tiếng, vẹn vẹn hơi gật đầu ra hiệu, cũng không chối từ. Chờ cung nữ đem một chương trải gấm đệm tử đàn ngồi đôn đặt ngự tháp nghiêng xuống phương, hắn mới từ cho ngồi xuống, dáng vẻ tao nhã, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía màn che phương hướng. Phía sau rèm, Võ Tắc Thiên dường như hít sâu một hơi, mới chậm rãi mở miệng. Hôm nay triệu thái phó đến đây, chính là quốc sự. Cho thân làm thái hoàng thái hậu, lui khỏi vị trí thâm cung, vốn nên bảo dưỡng tuổi thọ, không hỏi ngoại vụ. Nhưng thì nàng thật sâu thở dài, quốc sự liên lụy, ra sự năng giải, thân thuộc năn nỉ không ngừng bên hai. Cho trằn trọc, suy đi nghĩ lại, cuối cùng là minh bạch, này không phải cho một người bưng thai bịt mắt liền có thể né tránh chi cục. Hôm nay đành phải đem cái này khoai lang bằng tay, giao cho thái phó phán đoán sáng suốt. Dứt lời, một bên cung nữ lập tức liền đem Võ Tắc Thiên sớm đã chuẩn bị xong thư lấy ra ngoài, rất cung kính đưa tới Cố Tĩnh trước mặt. Cố Tĩnh cũng không nhiều lời, lúc này mở ra một cái, chính là Võ Tam Tư lấy thân thuộc huyết mạch chi danh, đẫm máu và nước mắt trần tình, ai khẩn thái hoàng thái hậu làm biệt thủ. Đến mức thư của hắn cũng tương tự không sai biệt lắm. Rất hiển nhiên, Cố Tĩnh lần này đống nhiên triệu tập binh mã, cho bọn hắn áp lực rất lớn. Cố Dịch cũng tại nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, đối với Võ Tắc Thiên làm ra loại hành vi này không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Đây chính là Võ Tắc Thiên. Nàng hiển nhiên đã ý thức được Cố Tĩnh lần này tâm trí đến cùng đến cỡ nào kiên quyết. Cho dù là thái hoàng thái hậu cái thân phận này khả năng đều bảo đảm không được nàng. Nàng đương nhiên sẽ không đi quản cái gì cái gọi là thân thuộc. Cố Tĩnh chậm rãi cầm lên những sách kia tin, từ đầu đến cuối cũng chưa nói cái gì, chỉ là lần nữa hướng phía Võ Tắc Thiên chắp tay, chợt liền hướng phía ngoài điện đi ra ngoài. Nhìn xem Cố Tĩnh kia đã có chút còng xuống lưng ảnh, Võ Tắc Thiên biểu lộ cực kỳ phức tạp, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thở dài thườn thượt một hơi. Lạc Dương cung, thái phó, ngài đã tới. Lý Long Cơ thanh âm mang theo người thiếu niên đặc hữu nhẹ cững, nhưng lại cố gắng duy trì lấy đế vương dáng vẻ, các khanh đã đem định ra năm mới hào trình lên, mời thái phó ngự lãm, cần phải là chấm định đoạn. Hắn vừa nói, một bên không kịp chờ đợi đem kia quyển tràn ngập hậu tuyển niên hiệu tấu chương hai tay phụng đến Cố Tĩnh trước mặt. Cải nguyên, dấu hiệu này lấy thiên tử chính thức tự mình chấp chính, mở ra thời đại mới tượng trưng thời khắc. Lý Long Cơ đã đến cái tuổi này. Cố Tĩnh vẻ mặt trầm tĩnh, tiếp nhận tấu chương, ánh mắt chậm rãi đảo qua trên đó vết mực đầm địa đông đảo hậu tuyển, cảnh mây thái cực diên cùng thiên thiên. Nguyên một đám bao hàm tường thụy cùng mong đợi chữ sôi nổi trên giấy. Hắn ánh mắt cuối cùng vững vàng kết thúc tại hai chữ bên trên, khai nguyên. Vậy hạ Cố Tĩnh thanh âm không cao, đầu ngón tay điểm nhẹ ở đằng kia hai cái chữ mực phía trên, có thể chọn này hai chữ làm hiệu. Hắn không có lắm lời nguyên do. Này vốn chính là tấu chương bên trong kỹ càng giải thích qua. Lý Long Cơ nghe vậy, đội vàng tiếp nhận đấu trường, đội vàng tìm tới Khai Nguyên phía dưới giải thích chú giải, ánh mắt sáng rực độc nhỏ, trong miệng cũng không khỏi nhẹ giọng đọc, mở người, tích vậy, sáng tạo vậy, khải cũng nguyên người, bắt đầu vậy, lớn vậy, vốn cũng thanh âm của hắn dần dần chìm vào kinh nghĩa, dịch nói, lớn quá thay cả nguyên, vạn vật tư bắt đầu, chính là thông thiên. Trong điện nhất thời lặng im, chỉ có thiếu niên thiên tử chuyên chú nói nhỏ đang vang vọng. Hắn lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy Khai Nguyên hai chữ ẩn chứa bàng bạc khí tượng, mở mới nguyên, triệu cơ hoàng cực, thống ngự bát băng. Cái này cùng còn có thiếu niên trí hướng hắn hoàn toàn liền đẳng cấp. Hồi lâu, Lý Long Cơ chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe ra kích động cùng quyết đoán quan mang, hắn nhìn về phía Cố Tĩnh, trung điệp gật đầu, cất cao giọng nói, "Tốt." Chương 195, giết gà giết khỉ, máu canh thanh toán chương 195, giết gà giết khỉ, máu canh thanh toán bình phục 12 năm, đồng. Hàn Phong điều hưu. Lạc Dương, Châu cửa thành, vạn dân tề tụ. Đến không hết bách tính cùng quan viên đứng tại ngoài thành, cứ như vậy nhìn qua kia hơi có vẻ còn xuống nhưng lại sừng sững tại trên chiến mã bóng lưng mà suy nghĩ xuất thần. Cố Tĩnh ra kinh. Không ai có thể ngờ tới chuyện vậy mà lại tại trong khoảng thời gian ngắn biến thành dạng này. Cố Tĩnh tại không có chút nào dự liệu phía dưới, liền công bố tất cả tội ác, cũng tuyên bố chính mình sắp lao tới Minh Châu các nơi chuyện, hoàn toàn biểu lộ chính mình thái độ đối với chuyện này. Chấn kinh, sợ hãi các loại cảm xúc trong nháy mắt tuôn ra. Mặc dù tại Cố Tĩnh điều binh thời điểm, đám quần thần liền đối với bây giờ một màn này từng có phỏng đoán, nhưng khi đây hết thảy chân chính xảy ra thời điểm, nhưng lại là cảm thấy có chút mộng ảo. Sao lại có thể như thế đây? Cố Tĩnh là điên thật rồi sao? Vậy mà lại làm ra loại này lựa chọn. Đây cũng không phải là có hay không liên lụy trong đó quan hệ, mà là bởi vì chuyện này thực sự quá lớn, nếu là làm đập liền sẽ tác động đại đường nền tảng quốc gia. Nhưng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, đều khó có khả năng ngăn được Cố Tĩnh. Không có cách nào, chứng cứ phạm tội nhiều lắm. Đồng thời Cố Tĩnh lần này xuất trình không chỉ có riêng là khư khư cố chấp, bất luận là Thái Hoàng Thái Hậu Võ Tắc Tiên cũng tốt, hoặc là Thái Hậu Bùi Thị cũng được, thậm chí cả Đường Kim Thánh Thượng đều đang ủng hộ Cố Tĩnh. Càng là mang tới năm đó Thái Tông Hoàng Đế sử dụng Long Cung. Đây chính là đại thế gia thần, lại có ai người có thể ngăn? Nhưng việc này cuối cùng đến cùng sẽ kết cục như thế nào, vậy liền không phải bọn hắn có thể nghĩ tới. Thái phó nhớ lấy, vạn vạn bảo trọng thân thể. Đông Đô Lạc Dương ngoài cửa thành, Lý Long Cơ thần sắc trịnh trọng, nhìn qua Cố Tĩnh, trong lời nói tràn đầy lo lắng, vô luận như thế nào, không cần thiết đả thương căn bản. Chẳng ngay tại cái này Đông Đô, lặng chờ Thái phó khải hoàn. Theo tuổi tác càng lúc càng lớn, tại cái này chính thức trường hợp Lý Long Cơ cũng là đã sửa lại tự xưng. Đây là Cố Tĩnh yêu cầu. Bởi vì cái này dính đến hoàng đế binh nghi. Ánh mắt rơi vào Cố Tĩnh kia đã hoàn toàn hoa dâm tóc mai bên trên, Lý Long Cơ chỉ cảm thấy hốc mắt trận trận phát nhiệt. Hắn thở nhỏ lớn ở quán quân hầu phủ, đối Cố Tĩnh tình cảm thâm hậu vô cùng, quả thật như thầy như cha. Bây giờ mắt thấy tuổi tác đã cao, Cố Tĩnh lại vẫn muốn đi xa tha hương, tâm tư càng thêm chịu nặng, không khỏi nhớ tới sử sách chứa đựng những cái kia quân thần chuyện cũ. Như cô phụ trước mắt vị ân sư này trọng thần, chính mình vẫn xứng làm vị hoàng đế này sao? Tạ bệ hạ. Cố Tĩnh khẽ gật đầu, chắp tay thi lễ. Không có dư thừa ngôn ngữ, hắn trực tiếp trở mình lên ngựa, nhanh chóng đi. Hắn mục đích của chuyến này mười phần đơn giản, chính là dựa vào Cố Thị cường đại danh vọng đến giải quyết tất cả. Đồng dạng, cũng là tại cho Lý Long Cơ tự mình tham chính làm nền, trong lúc này bất luận xảy ra vấn đề gì, chỉ cần hắn chưa chết, còn có thể trở lại Lạc Dương bên trong, liền hết thể đều có thể giải quyết tốt đẹp. Đây là Cố Tĩnh cuối cùng năng lực đại đường làm. Mặc dù tại người khác xem ra, thân thể của hắn như cũ cứng rắn, nhưng là Cố Tĩnh chính mình lại hết sức rõ ràng, thân thể của hắn sớm đã là một ngày ít ngày nữa một ngày. Nếu không phải Cố Dịch trong bóng tối là Cố Tĩnh sử dụng mấy lần thuốc đến bệnh trừ phủ, hắn bây giờ có lẽ cũng sớm đã bệnh qua đời. Nhìn xem Cố Tĩnh bóng lưng, nước mắt không tự chủ được liền từ Lý Long Cơ trong mắt tuột xuống, hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người hướng phía Cố Tĩnh chắp tay hành lễ. Mà theo Lý Long Cơ cái này khẽ động, phía sau hắn bách quan cũng tại thời khắc này nhao nhao hướng phía Cố Tĩnh chắp tay hành lễ. Lại không bàn luận Cố Tĩnh cử động lần này quyết định đến cùng như thế nào. Ít ra tại trong mắt của tất cả mọi người nhìn, không có người sẽ đi hoài nghi Cố Tĩnh đối với toàn bộ đại đường công lao. Minh Châu. Mặc dù Minh Châu khởi thế hơi muộn, nhưng bây giờ Minh Châu chính là buôn bán trên biển phát triển thuận lợi nhất vài tòa thành lớn một trong. Đến mức nguyên do trong đó cũng tương tự rất đơn giản. Đó chính là bởi vì Minh Châu địa thế, những năm gần đây lục tục ngoe đối với kênh đảo khai thác, sớm đã nhường vốn là vận tải đường thủy phổ biến Giang Nam chi địa càng thêm trôi chảy. Lại Giang Nam so với đi về đồng, phiên ngu các vùng lộ trình thêm gần. Tại loại này có lợi dưới điều kiện, cái này Minh Châu phát triển tự nhiên cũng là cực nhanh. Võ thị thương hội đồng dạng cũng là cắm rễ ở chỗ này. Giờ này phút này, một cỗ vô hình tuyệt vọng tràn ngập tại toàn bộ Minh Châu phía trên, các nơi quan binh sớm đã điều tới nơi đây, mặc dù còn không có đối bọn hắn động thủ, nhưng là điều này cũng làm cho người an không dưới tâm đến. Đây cũng là Võ Tam Tư không ngừng cho Võ Tắc Thiên đưa tin cầu xin tha thứ nguyên nhân. Võ thị là thật đã không suy nghĩ thêm nữa về lợi, bọn hắn hiện tại chỉ muốn thành thành thật thật dựa vào cùng Võ Tắc Thiên quan hệ đi làm một cái ông nhà giàu. Vốn là coi là đuổi kịp buôn bán trên biển đầu này thì lớn, tương lai nhất định là không cần lại lo lắng phát triển. Lại không ngờ tới vậy mà lại phát triển cho tới bây giờ tình trạng này. Mặc dù còn không có minh xác ý chỉ, nhưng người nào lại có thể nhìn không ra, bây giờ đao liền gác ở trên cổ. Vũ phủ bên trong, từng tiếng tiếng thở dài bên thai không dứt, ngoại trừ Võ Tam Tư bên ngoài, còn có Võ thị cái khác tử đệ, bao quát Minh Châu chi địa các đại thương nhân, giờ này phút này đều là vô cùng ưu sầu. Kỳ thật triều đình nếu có rõ ràng ý chỉ lời nói bọn hắn còn không cần như thế. Mặc dù lại thế nào không nguyện ý, nhưng nếu là thật tới kém nhất một bước, bọn hắn những này đại thương nhân thế nhưng là có dũng cảm đi ra biển, chỉ cần mang đủ tiền tài bọn hắn ở đâu đều có thể lợi dụng buôn bán trên biển lần nữa khởi thế, mà không phải giống bây giờ như vậy, nửa đời. Tại không có đáp án rõ ràng trước đó bọn hắn là không thể nào làm ra loại này lựa chọn. Không chỉ là bởi vì buôn bán trên biển mạo hiểm, đồng dạng cũng là bởi vì bọn hắn chướng mắt hải ngoại sinh hoạt, chỉ sợ bọn họ đều không có tự mình ra tới biển hơi, nhưng chỉ dựa vào lần lượt đưa về tin tức, bọn hắn liền có thể đại khái biết được hải ngoại đến cùng là đến cỡ nào là hậu. Thái phó cử động lần này đến tột cùng ý muốn như thế nào? Hẳn là muốn đại hưng chiếu ngục. Một vị quan lũng khẩu âm đại thương nhân kìm nén không được, thanh âm đột nhiên cất cao, ánh mắt như lao, như đúng như này, chúng ta chẳng lẽ liền ngồi chờ chết phải không? Im lặng. Lời còn chưa dứt, đã có người vội vã quát khẽ, như thế ngôn ngữ như chuyển vào ngự sử đại trong hai, một cái mưu phản tội lớn khoảnh khắc liền đến. Ngự phản? Thương nhân kia cười nạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, chẳng lẽ lại hắn chú ý thái phó còn có thể áp đảo ta đại đường luật pháp phía trên. Lạc Dương tin tức bị Cố Tính hoàn toàn phong tỏa, giọt nước không lọt. Vậy ở trong cục đám người, tại trọng áp phía dưới dần mất suy tính. Buôn bán trên biển chi lợi mặc dù nguyên gia cố thị, nhưng hành chi khắp thiên hạ, chính là thái tông ý chỉ. Chúng ta nhiều năm kinh doanh, thuế phú chưa từng thiếu mảy may. Một người khác thanh âm phát run, mang theo không cam lòng cùng sợ hãi, hắn Cố Tính bây giờ tà đạo tổ chế, như thế khắc nghiệt chúng ta, đến tột cùng dựa vào sao là? Chẳng lẽ lại hắn Cố Tính coi như thực có can đảm không để ý Cố thị mấy trăm năm qua danh vọng? Nói đến chỗ này, đám người không khỏi lại là một hồi lặng im. Bọn hắn nguyên bản liền là nghĩ như vậy, cho nên mới dám liên hợp lại muốn dùng đại thế đến đối kháng trung tâm. Nhưng bây giờ Cố Tính cử động đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Võ Tam Tư thời điểm này biểu lộ cũng là vạn phần phức tạp, nhìn xem mọi người ở đây ung dung thở dài, chứ bị mời tướng công như thế nào trả lời chắc chắn. Có thể tụ tập ở chỗ này thương nhân không chỉ có riêng là yêu cầu tài phú. Tài phú chỉ là cơ sở nhất, còn phải xem người sau lưng bọn họ. Bây giờ buôn bán trên biển chính là như thế, đại thương nhân ra mặt lợi nhuận, sau đó lấy ra tiền tới lui cùng người sau lưng chia cắt. Nói trắng ra là, bọn hắn cũng tương tự chỉ là bị đẩy ra lá cờ mà thôi. Nghe nói như thế, mọi người tại đây lại là than thở, chợt cứ như vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, yên lặng lắc đầu. Tại Cố Tính còn chưa từng động binh thời điểm, những người này vẫn còn là cùng bọn hắn có liên hệ, thông báo cho bọn hắn không cần bối rối loại hình vân vân. Nhưng khi Cố Tính động binh một khắc kia trở đi, những này liên hệ liền hoàn toàn gãy mất, đã có một loại đem bọn hắn đẩy đi ra gánh tội thay ý nghĩ. Đây là tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Nhưng dù là như thế, bọn hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Bị cắn ngược lại một cái đi. Bọn hắn không dám, dù sao bọn hắn nhưng còn có lấy người nhà lưu tại người khác trong phủ, nếu là làm loại sự tình này, trong khoảnh khắc liền sẽ gia tộc đều diệt. Võ công, Thái Hoàng Thái Hậu bên kia nhưng có trả lời chắc chắn. Mắt thấy mọi người đều là như thế, đám người không khỏi liền nhìn về phía Võ Tam Tư. Đây là trong bọn họ nhất có phân lượng tồn tại. Mặc dù Võ Tắc Thiên cũng không có như nguyên bản trong lịch sử như vậy trực tiếp thành hoàng đế, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu cái danh hiệu này bản thân kỳ thật liền đã có nhất định phân lượng. Nhìn xem đám người ánh mắt mong đợi, Võ Tam Tư trầm ngâm thật lâu, cuối cùng lúc này mới lắc đầu. Một cái mắt, toàn bộ trong thư phòng bầu không khí càng thêm ngưng kết. Đám người cứ như vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng dù cho có vô số lời nói muốn nói, lại nhưng cũng thế nào đều nói không nên lời. Nhưng ngay tại cái này để nén mật nghị thời khắc, phanh, bịch, một hồi chói tai đồ vật vỡ vụn cùng trách móc âm thanh đột nhiên nổ vang. Ngay sau đó, nặng nề vũ khí tiếng va đập cùng chỉnh tề đạp bước âm thanh, như sấm rền từ xa mà đến gần, nghiền nát thư phòng tĩnh mịch. Trong đường mọi người không khỏi biến sắc, trong nháy mắt hù dọa. Võ Tam Tư phản ứng cực nhanh, một thanh kéo lây bên cạnh mấy cái huynh đệ, gầm nhẹ, đi theo ta. Mấy người bước nhanh phóng tới ngoài cửa. Người chưa đến, âm thanh tới trước, Võ Tam Tư quát chói tai đã xuyên thấu đỉnh viện, làm cản. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào võ thị môn đỉnh? Đây là dựa thế, càng là cầu sinh. Cho dù cô mẫu Võ Tắc Thiên đã đối bọn hắn buông tay mặc kệ, giờ phút này khiêng ra tên tuổi của nàng, đã là Võ Tam Tư duy nhất cây cỏ cứu mạng. Trong đình viện, Cố Quần một thân nhung trang, đứng ở sừng sững giáp sĩ trước đó, mắt lạnh nhìn Vũ gia tử đệ nối đuôi nhau mà ra, trên mặt không hề bận tâm. Thân làm Cố thị đời thứ 20 tử đệ, có lẽ khả năng chút dùng, nhưng luận đến gia thế nội tình, hắn Cố Quần chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào. Chớ nói Võ thị bực này xuất thân cực kém tân quý, liền là chân chính hoàng thân quốc thích ở trước mặt, hắn cũng chưa chắc động một cái lông mày. Chờ Võ thị đám người tê tiểu, Cố Quần mới chậm rãi đưa tay. Sau lưng thị vệ lập tức đưa lên một điệt thật dày văn thư. Hắn phong dong triển khai, ánh mắt như băng nhận giống như đảo qua Võ Tam Tư bọn người, thanh âm không cao, nhưng từng chữ như truy, Võ thị nhất tộc, mang gan quan ngân, ẩn nấp thai nạn trên biển tình hình thực tế, cấu kết ngoại phiên lớn giả, trộm trốn triều đình thuế má. Từng cọc, từng kiện, tội trạng rõ ràng, nói năng có khí phách. Thái phó quân chỉ Cố Quần khép lại văn thư, thanh âm đột nhiên chuyển lệ, cầm xuống. Không khí trong nháy mắt đông kết. Nói xấu. Đây là mưu hại. Mắt thấy giáp sĩ như lang như hổ đánh tới, Võ Tam Tư muốn rách cả mí mắt, khàn giọng gào thét, ta muốn gặp mặt thái phó. Ta muốn cấu kiến Thái Hoàng Thái Hậu. Cố Quần nhìn xem hắn gần như điên cuồng bộ dáng, khẽ lắc đầu, trong mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác thương hại. Hắn lần nữa đưa tay vào ngực, lấy ra một phong thư, ngay trước Võ Tam Tư mặt, rõ ràng chậm rãi đọc lên. Trong thư lời nói, chữ câu đều là Võ Tam Tư bọn người không thể quen thuộc hơn được cầu tình ngữ điệu. Mọi người sắc mặt thoáng chốc trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đọc xong, Cố Quần dương mắt, một câu cuối cùng như là ngâm độc hàn băng lợi kiếm, tinh chuẩn địa thứ nhập Võ Tam Tư trái tim. Thái phó nói, Thái Hoàng Thái Hậu hiểu rõ đại nghĩa, lần này quân pháp bất vị thân cử chỉ, quả thật ưu quốc ưu dân, xa tác may mắn. Phù phù, phù phù. Tại chỗ liền có mấy người không chịu nổi một kích chí mạng này, mắt tối sầm lại, hôn mê ngã xuống đất. Ngay cả luôn luôn bị coi là võ thị trụ cột Võ Tam Tư, cũng như gặp phải trọng kích, đột nhiên một cái lảo đảo. Hắn vô ý thức đỡ lấy khung cửa, khó khăn quay đầu, nhìn về phía Lạc Dương cung thành phương hướng, trong mắt đều là khó có thể tin tuyệt vọng cùng bán động. Hắn không nghĩ ra, không nghĩ ra. Vì sao cái kia cao cao tại thượng cô có thể tuyệt tình như thế? Chẳng lẽ nàng coi là thật đã đối Cố thị e ngại đến thế? Ngày xưa cô cháu tình nghĩa, hoàng ân hạo đãng, kia từng tiếng đối với hắn tán dương, bây giờ lại hoàn toàn không để ý, thậm chí là chủ động đem bọn hắn bán ra. Hắn nắm thật chặt quyền, nhưng lại căn bản là không có cách lại nói ra cái gì, chỉ có thể mặc cho kia từng cái giáp sĩ đem bọn hắn cầm xuống. Toàn bộ vũ phủ bên trong hoàn toàn đại loạn. Cố Quần cứ như vậy đứng tại trước cổng chính yên lặng chờ đợi, đột nhiên lại có giáp sĩ đến báo, bẩm ngự sử, cái này vũ phủ bên trong có người ngoài tại hắn từng cái báo ra thẩm vấn ra danh hiệu. Cố Quần cứ như vậy nghe, trên mặt dần dần lộ ra một cái nụ cười, a, lại còn có ngoại ý muốn niềm vui. Toàn bộ cầm. Cùng lúc đó, toàn bộ Minh Châu các nơi đều đang phát sinh lấy một màn này, bao quát các loại ý chỉ đồng dạng hướng phía các nơi mà đi. Đông Lai, Phiên Ngu các cái trọng yếu bến cảng. Cố Tính lần này ra tay liền không có bất kỳ cái gì lưu tình, bất quá hắn người lại là chưa từng đội vã tiến đến. Một đám thương nhân mà thôi, Cố Tính liền chưa hề đem tất cả tâm tư thả trên người bọn hắn. Cố Tính điều binh ra kinh mục đích chính là vì phía sau bọn họ người, bao quát từng cái bến cảng chi địa không ít quan viên. Mấy người này mới là hắn cần xử lý. Không có cách nào, tự trung tâm ý chỉ đã hạ, buôn bán trên biển tệ nạn kéo dài lâu ngày tựa như bại đê giống như mãnh liệt bại lộ. Ngự sử đài vừa mới tra rõ thuế má ghi chép, các nơi công sở ngoại ý muốn hỏa hoạn sự tình, không ngờ không dưới 10 lên. Đây là rõ ràng nhất, thầm bên trong còn không biết có bao nhiêu hoạt động, Cố Tính cũng lười suy nghĩ. Đây mới là hắn cần chú ý, cũng không phải là đại đường lại trị bại phôi, mà là sơ sẩy. Trước kia ngự sử đài phần lớn là nhằm vào tham quan không để ý bách tính, nhưng không có đi quản quan viên cùng thương nhân hợp nhu. Đây chính là chế độ thiếu hụt. Buôn bán trên biển thật to kích thích kinh tế hiệu ứng, dẫn đến thương nhân không ngừng quật khởi, mà tự nhiên diễn sinh ra một loại quan hệ. Cố Tính bây giờ cần sửa trị chính là loại người này. Bao quát hắn rời kinh lúc như thế gióng trống thua chiêng, cũng làm lưu lượng. Thứ nhất chấn nhiếp tứ phương, bách khiến thế lực khắp nơi thấy rõ hướng gió, chủ động gãy đôi cầu sinh giao gian nên giao người. Thứ hai, cũng là còn lại chỗ trống. Cố Tính am hiểu sâu là chính chi đạo, như bằng Cố thị nhất tộc một mình giáng chống đỡ thiên hạ, không khác tát ao bắt cá. Phần này khắc chế, là chính khách trí tuệ, cũng là cần thiết nội bộ. Mà trừ cái đó ra, bất luận phía sau là thế gia hát thủ, phiên bang âm mưu, hay là lưu vong tiểu quốc, hắn tự mình dẫn đại quân, chính là muốn một lần hành động bóp chết như thế cướp bóc thành gió, lung lay nền tảng quốc gia tai họa. Giờ phút này, mênh mông sóng cả phía trên, chú ý lang đứng trước tại lâu thuyền chi đỉnh, cầm trong tay Cố Tính mật lệnh, phá sóng tiến lên. Mục đích trực chỉ, lưu cầu.